đáy lòng của gã cũng giống như những đệ tử bên ngoài kia vậy, đối với việc lao tổ ra ngoài có chút lơ đễnh. Một tên thập hoang giả mà thôi, coi như là có chút bổn sự, nhưng cử hai vị trưởng lão cũng đủ để trấn áp rồi, lao tổ thật sự không cần phải đích thân ra tay, làm cho tông môn hiện giờ trở nên trống trải. Tông chủ Kim Cương Tông lắc đầu, thầm nghĩ việc này không có biện pháp, lời nói của lão tổ không người nào dám ngỗ nghịch. Mà vào thời điểm toàn bộ tông môn rơi vào trạng thái lười nhác, ở trên không trung không có ai phát giác được Hứa Thanh, hắn túi đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Đầu tiên hắn cảm thụ một chút phương hướng gió thổi, sau đó vòng một vòng đến một khu vực thuận gió, cân nhắc tốc độ gió cùng với khoảng cách quyết tán, cuối cùng lựa chọn một vị trí không cho bất kỳ tu sĩ Kim Cương Tông chút cơ hội phản ứng, lấy ra rất nhiều phấn độc mà không cảm xúc vung tay vậy ra. Phấn độc trên người Hứa Thanh có rất nhiều, giờ phút này hắn trực tiếp dùng 8 phần. Nhiều phấn độc như vậy hỗn hợp cùng một chỗ, trong đó có cái đã có độc tính cực kỳ kinh người, giờ phút này liền theo gió phiêu tán về phía Kim Cương Tông. Hứa Thanh cũng không lập tức ra tay, mà là đang chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi qua, bởi vì phấn độc quá nhiều, cho nên trong lúc quyết tán, bầu trời cũng dường như dần bị lây nhiễm màu sắc, mơ hồ biến thành màu đen. Ngay khắc này ánh mắt Hứa Thanh liền lóe lên hàn mang. Không sai biệt lắm. Ngay khi màn trời màu đen này xuất hiện, rất nhanh liền khiến cho tu sĩ Kim Cương Tông chú ý. Người đầu tiên thấy là mấy cái đệ tử đang nói chuyện với nhau, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua màn trời màu đen, nhao nhao sững sờ. Đó là cái gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đám màu đen này thổi qua một thân cây ở xa, khiến cho cái cây này lập tức héo rũ, thần sắc của mấy người đệ tử này đống nhiên đại biến. Độc. Theo tiếng kinh hô truyền ra, đệ tử trong tông môn phát hiện một màn này liền nhao nhao chấn động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tông bay ra, thần sắc từng kẻ đều biến hóa, vừa muốn thi pháp tản ra độc phong. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Hứa Thanh trên bầu trời bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh lao ra, hóa thành một đạo thiểm điện, một đường sấm sét, lao thẳng đến sơn môn Kim Cương Tông. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn giống như một đạo thiên lôi bổ xuống nhân gian, trực tiếp nhảy vào bên trong Kim Cương Tông. Trong sự kinh sợ của những tu sĩ Kim Cương Tông, trong lúc tiếng chuông cảnh báo vang vọng toàn bộ tông môn, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên rơi xuống đất. Chỗ hắn đặt chân chính là vị trí sườn núi giữa Kim Cương Tông. Mặt đất truyền ra tiếng nổ mạnh, từng đạo khe hở khuếch tán, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, sát cơ trong mắt trở lên mãnh liệt, trực tiếp phóng về phía đông đảo tu sĩ Kim Cương Tông đang có biểu cảm hoảng sợ. Tiếng nổ mạnh vang lên. Hứa Thanh ra tay mạnh mẽ, tốc độ kinh người, những nơi đi qua hễ là ai đụng chạm cùng hắn, nhất định sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số cô thi thể rơi là tả. Tuy số lượng đệ tử còn trong Kim Cương Tông không nhiều lắm, nhưng số lượng cũng có khá khá. Cho nên rất nhanh, trong từng tiếng giống giận dữ, từng đạo thân ảnh từ bát phương hội tụ lại, lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Địch tập kích. Chết tiệt, lại có người dám tập kích Kim Cương Tông chúng ta. Giết. Giờ phút này tông chủ Kim Cương Tông ở trong đại điện cũng lập tức phát hiện, hoảng sợ bước nhanh ra ngoài, thấy tông môn náo loạn, càng thấy được cả ngọn núi tràn ngập gió độc. Các đệ tử lập tức ăn vào tị độc đan, ra tay xua tán gió độc. Thần sắc gã bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng hạ lệnh xuống. Đồng thời gã tập trung vào vị trí phát ra tiếng nổ vang ở giữa sườn núi, hàn ý tràn ngập trong mắt, lập tức phóng đi. Nhưng mà Hứa Thanh ra tay vô cùng nhanh, hắn không dây dưa cùng những đệ tử Kim Cương Tông này, mà vừa chạy vừa phất tay, ném từng miếng hắc đan ra ngoài. Những viên hắc đan này có viên rơi xuống đất, có viên vẫn còn ở trên không trung, đều cùng lúc nổ tung, tạo thành những vòng xoáy thu hút dị chất, khiến cho dị chất không chỗ nào không có giữa thiên địa tựa như sống lại vậy, lập tức bị thu hút tới đây. Dị chất. Đệ tử bốn phía của Kim Cương Tông đang muốn xông lên, sau khi phát hiện một màn này, liền nhao nhao biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, nhưng vẫn có mấy người rơi vào vị trí trung tâm của vòng xoáy, trong đám dị chất nồng đậm, toàn thân bọn họ nhanh chóng hiện ra một màu xanh đen. Lớn mật. Tiếng gầm giận dữ từ phía trên đỉnh núi truyền ra, thân ảnh tông chủ Kim Cương Tông đống nhiên lao đến. Tu vi ngưng khí đại viên mãn chấn động, đã vượt qua tên trưởng lão mà Hứa Thanh Di ba tê chết, đây là cường giả thứ hai trong Kim Cương Tông ngoại trừ lão tổ. Giờ phút này áo bào màu vàng của gã phồng lên, sắc mặt tâm trầm, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, nhưng khi thấy được trang phục thập hoang giả cùng với tuổi của Hứa Thanh, toàn thân gã liền chấn động. Là ngươi? Gã không cần đoán, trong lòng cũng đã có đáp án. Mà ngay một khắc đáp án hiện ra, đáy lòng tông chủ Kim Cương Tông liền dấy lên một cơn sóng lớn. Chương 106, Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 1. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông ngưng tụ lại, tâm thần tựa như sóng biển kịch liệt cuộn trào, có chút không thể nào tin. Nhưng giờ phút này trong mắt gã chính là một vị thiếu niên, thân mặc áo da màu đen, tóc rất loạn, trên mặt vô cùng bẩn, chỉ là bên trong cái áo da lộ ra vết máu khô héo, mang theo sát khí. Mặc dù tóc hai tán loạn cùng những vết bẩn trên mặt đã che đậy dung nhan của hắn, nhưng giờ phút này gió độc thổi tới, thổi tóc bay lên, lộ ra hai mắt không cách nào che lấp. Bên trong mắt có sự lạnh lùng không cách nào hình dung được, vào thời khắc này, dù là ở trong sương mù nồng đậm dị chất, vẫn đặc biệt rõ ràng như trước. Mặc dù ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông chỉ tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn trong một cái chớp mắt, một sát na tức thời thôi, nhưng nội tâm của gã đã dâng lên một cỗ khí lạnh. Tiểu hài tử, dù là chưa thấy qua bức họa của Hứa Thanh, nhưng trong một cái chớp mắt này, trong đầu tông chủ Kim Cương Tông trực tiếp xuất hiện biệt hiệu của đối phương ở trong doanh địa của thập hoang giả. Gã biết lão tổ cùng hai vị trưởng lão và còn rất nhiều đệ tử đang đuổi giết người này, nhưng hôm nay, lão tổ cùng trưởng lão còn không quay về, nhưng tiểu hài tử đang bị đuổi giết, vậy mà lại xuất hiện ở trong tông môn. Một màn này, để cho tông chủ Kim Cương Tông cực kỳ sợ hãi, nhưng giờ phút này gã cũng không kịp nghĩ nhiều. Gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong thời gian ngắn tạo ra gió bão quét ngang qua bốn phía để xua tán gió độc, đồng thời cơn bão táp này cũng hình thành một đợt sóng khí, quét thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua, không thèm để ý tới tông chủ Kim Cương Tông, thân thể trong nháy mắt tránh đi, thay đổi một hướng rồi chợt phóng nhanh, tay vẫn tiếp tục ném hắc đan ra. Thanh âm vang vang bỗng nhiên vang vọng, tông chủ Kim Cương Tông cảm nhận được sự quỷ dị của hắc đan, sắc mặt lần nữa biến hóa, hung hăng giậm chân, truy kích về phía Hứa Thanh, muốn tới ngăn cản hắn. nhưng Hứa Thanh không tranh đấu cùng gã, lần nữa tránh đi, mượn nhờ tốc độ của phi hành phù, tiếp tục chạy trong tông môn, khiến cho tông chủ Kim Cương Tông không thể không sử dụng phi hành phù. Từ xa nhìn lại, tông chủ Kim Cương Tông cùng Hứa Thanh, một trước một sau, những nơi đi qua đều không ngừng vang lên tiếng nổ. Càng có từng viên hắc đan được Hứa Thanh không ngừng ném ra bên trong tiếng nổ vang. Đáng chết. Tông chủ Kim Cương Tông tức giận, muốn lao tới ngăn trở, chỉ là hai người đều dùng phi hành phù nên tốc độ ngang bằng nhau, điều này khiến cho gã căn bản không có cách nào có thể đuổi theo bắt kịp. Vì vậy rất nhanh, trong tiếng nổ vang, trong Kim Cương Tông càng ngày càng nhiều hắc đan biến thành vòng xoáy, độ dày của dị chất cũng nhanh chóng đạt tới trình độ kinh người, dần dần tiếp cận với trong cấm khu. Cho đến khi hắc đan của Hứa Thanh không còn thừa bao nhiêu, toàn bộ Kim Cương Tông trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy này đang không ngừng chuyển động, khiến cho dị chất liên tục vào tới, cả bầu trời đều bị che lậy, bên trong khu vực nồng đậm dị chất thậm chí đã tạo thành sương mù, càng ngày càng lớn, dường như che khuất cả bầu trời, bao phủ bát phương. Từ xa nhìn lại, Kim Cương Tông bị sương mù bao phủ, trong đó không ngừng truyền ra tiếng gào thét cùng kinh hô, các đệ tử bên trong giờ khắc này đều hoảng sợ vô cùng. Cùng lúc đó, bởi vì nhân thủ thiếu thốn, cho nên mặc dù đã tản đi một bộ phận gió độc, nhưng vẫn càng nhiều phấn độc theo cơn gió lúc này bay đến, phô thiên cái địa, thổi vào bên trong sơn môn Kim Cương Tông, dung hợp cùng với sương mù. Những nơi đi qua, hết thảy có cây trong nháy mắt trở nên héo rũ, thậm chí núi đá cũng phát ra thanh âm xì xì, như bị ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết trong một nháy mắt liên tiếp vang vọng. Toàn bộ Kim Cương Tông trở nên thê thảm vô cùng, tràn ngập dị chất nồng đậm, vạn vật đều bị ô nhiễm, độc tán dung nhập trong gió, bao phủ toàn bộ khu vực, phối hợp với dị chất, tạo thành thứ rất đáng sợ. Mà hết thảy điều này đều chỉ phát sinh ngắn ngủi trong 100 hơi thở, tốc độ cực nhanh, khiến cho người khác rất khó phản ứng kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Cương Tông lâm vào đại loạn. Một bộ phận đệ tử phía sau trước tiên muốn chạy trốn, nhưng độc nơi đây quá mãnh liệt, dù đã ăn vào giải độc đan, nhưng vẫn không có tác dụng quá lớn, rất nhanh liền có người thất khiếu chảy máu, tiêu R3N thê lương. Còn có một bộ phận thì nhanh chóng ẩn nút, thế nhưng cũng vô ích. Trừ cái này, còn lại là tông chủ gào thét đuổi theo Hứa Thanh. Chỉ là giờ phút này tông môn hỗn loạn, tốc độ Hứa Thanh lại nhanh, thừa dịp tán loạn lắc lư mấy cái liền biến mất không còn bóng dáng. Những người khác đang muốn tìm kiếm, thì ngay vào lúc này, có ánh lửa từ chỗ không xa lập loè lan tới. Một màn này khiến cho da đầu của mọi người run lên, tông chủ Kim Cương Tông càng là hoảng sợ đến tột cùng, bất chấp đuổi bắt Hứa Thanh, lập tức triệu hoán đệ tử dập tắt lửa. Nhưng ánh lửa không phải chỉ có một chỗ, rất nhanh, từng chỗ lửa cháy không ngừng xuất hiện ở bên trong tông môn, hỏa diễm hừng hực bắt đầu đốt cháy. Chương 107, hỏa thiêu Kim Cương Tông 2. Tiểu hài tử. Tông chủ Kim Cương Tông phát ra thanh âm thê lương, thuận ý đạt đến cực hạn, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không tìm được hắn, chỉ có thể toàn lực dập tắt lửa. Cùng lúc đó, bên trong một chỗ kiến trúc hoa lệ của Kim Cương Tông, sau khi thân ảnh Hứa Thanh bay nhanh vào, liền vơ vét vật có thể vơ vét mang đi, sau đó phóng hỏa ngay tại chỗ, rồi cấp tốc rời khỏi. Toàn bộ quá trình đều xảy ra rất nhanh, cho đến không lâu, ở trong náo động, Hứa Thanh đến một kiến trúc mà trình độ xa hoa rõ ràng lớn hơn kiến trúc lần trước rất nhiều, cũng thấy được bảng hiệu của nó. Tàng Bảo Các. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, tay phải giơ lên tung ra một quyền. Cánh cửa lớn của Tàng Bảo Các lập tức vỡ vụn, khói độc bên ngoài lan tràn vào trong, Hứa Thanh tùy theo bước vào, thấy được từng dãy kệ ở bên trong. Trên kệ để các loại đan dược, linh tệ cùng trọng bảo. Hứa Thanh quét mắt qua một cái, trái tim trở lên điên cuồng, lập tức đi lên muốn mang đi toàn bộ, vơ vét một phen liền muốn ly khai. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, chú ý vào bên trong Tàng Bảo Các, khói độc đang xâm nhập vào khe hở trên một cái vách tường. Những tia sáng mơ hồ bay vòng quanh tạo thành hình dạng một cái cửa, dường như ngay ở đó có một cái cửa ngầm. Vì vậy lông mày Hứa Thanh nhướng lên, trực tiếp đi lên một bước, trong tiếng nổ vang, cánh cửa ngầm xuất hiện khe nứt, nhưng không có vỡ vụn. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, hàn mang trong mắt chớp động, trong cơ thể truyền ra âm thanh ken két, hư ảnh của Khôi bỗng nhiên biến ảo ở sau lưng, gào thét không tiếng dung nhập với cánh tay của hắn, hóa thành một quyền toàn lực. Vang một tiếng, cánh cửa ngầm chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái phòng tối. Vật phẩm bên trong không có nhiều lắm, chỉ có một cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đang giơ tay lên chụp lấy. Nhưng vào lúc này, phía dưới cái túi tràn ra ánh sáng mãnh liệt, từng đạo hình vẽ phức tạp được phát họa trên mặt đất theo ánh sáng lập lòe, hình thành từng lưỡi đao gió xoay tròn bắn lên không, ngăn cản cánh tay đang chộp tới của hắn. Hứa Thanh lập tức thu tay lại, nhìn đao gió, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, hắn cảm thấy thứ này nhất định là cái bảo bối, vì vậy quét về những hình vẽ ở phía dưới cái túi. Đây là cái gì? Hứa Thanh nhíu mày, sau khi cảm thụ thấy ở trên chúng nó có linh năng chấn động, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lấy ra hai quả hắc đan còn sót lại của mình, trực tiếp bóp nát. Dị chất nháy mắt bộc phát, từ bốn phía tràn vào, quét sạch mọi nơi, bao phủ gian mật thất, hình vẽ trên mặt đất sáng lên. Giờ phút này đang kịch liệt lập lòe, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản sự ăn mòn, cuối cùng dần ảm đạm xuống, vang lên thanh âm ken két liền dập tắt. Hứa Thanh không chần chờ ôm lấy cái túi, thân thể nhoáng một cái rời khỏi Tàng Bảo Các. Nhìn Kim Cương Tông giờ phút này trở thành một mảnh hỗn loạn, tràn đầy tiếng kêu R3N, trần ngập dị chất cùng khối độc, còn có vài ánh lửa bốc lên, thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, phi hành phù lập lòe, thân thể chợt lao lên không, liền muốn ly khai. Hắn biết rõ, coi như là bây giờ bên trong Kim Cương Tông không có lão tổ, nhưng mình chỉ chiếm lợi do tập kích mà thôi, nếu cứ tiếp tục nữa sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà mục đích lần này của hắn cũng không phải đơn thuần là giết người, mà muốn hủy đi sơn môn của Kim Cương Tông, có thể đoạt bao nhiêu liền đoạt bấy nhiêu, bây giờ mục đích đã đạt được, hắn buộc phát tốc độ của mình, lao thẳng đến trên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền ra, tông chủ Kim Cương Tông tóc hai bù xù trong sương mù đang cấp tốc vọt tới phía hắn. Hứa Thanh đang ở không trung, sắc cơ trong mắt lóe lên, lực lượng Hải Sơn Quyết tầng 7 trong cơ thể bộc phát, hư ảnh của Khôi ở sau lưng biến ảo, tung một quyền về phía tông chủ Kim Cương Tông đang lao tới. Âm thanh ngập trời, thân thể tông chủ Kim Cương Tông rút lui vài bước, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cái đao ảnh màu tím đang hình thành sau lưng Hứa Thanh. Thiên đao hạ xuống. trực tiếp chém về phía tông chủ Kim Cương Tông. Sắc mặt tông chủ Kim Cương Tông đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, lao về trong gió độc cùng sương mù dị chất, mà ánh đao màu tím cũng lập tức chém vào. Hứa Thanh không đuổi theo, ánh mắt chớp động, lập tức rút lui, hóa thành một đạo cầu vồng nhảy vào bầu trời, dùng tốc độ sấm sét lao về phía xa. Mà ngay lúc hắn rời đi, lập tức có 7-8 đạo thân ảnh lao ra từ trong đám sương mù mà tông chủ Kim Cương Tông vừa thối lui, mỗi người đều toàn lực ra tay đánh một kích. Sức mạnh của một kích này cực lớn, khiến cho không khí tựa hồ cũng bị đánh nứt ra, tiếng nổ vang ngập trời, tạo thành vết lõm, có thể so với lực lượng của trúc cơ. Nếu Hứa Thanh còn không rời khỏi mà tiếp tục truy kích, sợ là giờ phút này đã bị dính đòn này vào trên người. Mà 7-8 đạo thân ảnh kia đều là lão giả, giờ phút này sắc mặt của toàn bộ đều trở lên trắng bệnh, máu tươi phun ra, hiển nhiên một kích vừa rồi là do bí pháp phối hợp của bọn họ tạo ra. Bây giờ mắt thấy Hứa Thanh chạy trốn, bọn họ do dự có nên đuổi theo hay không. Chương 108, Hỏa Thiêu Kim Cương Tông 3. Bảy vị hộ pháp không nên đuổi theo. Trong sương mù, tông chủ Kim Cương Tông lão đạo đi ra, một cánh tay thình lình bị đứt gãy, giờ phút này đang có từng giọt máu tươi hạ xuống, sắc mặt gã trắng bệnh, thân thể lung lay tựa như sắp đổ. Tặc tử kia quá cẩn thận, rõ ràng không truy sát ta. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là phải mau chóng xua tán gió độc cùng dị chất, tiếp đó đợi lao tổ trở về. Trong lòng tông chủ Kim Cương Tông tràn đầy nén quất, cực kỳ phẫn nộ, gã vừa rồi liều mạng để bị thương là muốn dụ đối phương, nhưng thất bại. 7-8 lao giả nhao nhao trầm mặc, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn tông môn vẫn còn trong hỗn loạn, biểu cảm của bọn họ cũng có chút mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tán gió độc và dị chất. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua một ngày. Khi hoàng hôn của ngày hôm nay đến, độc cùng dị chất trên Kim Cương Tông rốt cuộc đã tiêu tán hơn phân nửa, cái gió độc phía trước thì phải tiêu hao rất nhiều thuật pháp phong hệ, mà cái sau thì khiến cho bọn họ phải bóp nát linh tệ, dùng linh năng thuần khiết để pha loãng. Tiêu hao cực lớn, mà toàn bộ tông môn biến thành một mảnh tàn phá, ngay cả đại điện trên đỉnh núi cũng đều biến thành phế tích, phần lớn kiến trúc sụp xuống, khắp nơi đều là dấu vết lửa cháy. Muốn khôi phục lại cũng cần tiêu hao cực lớn. Càng nghiêm trọng hơn là đệ tử Kim Cương Tông, dị chất trong cơ thể những người này đều rất nồng đậm, giờ phút này phần lớn toàn thân có màu xanh đen, cần đại lượng bạch đan thậm chí thanh trần đan để hóa giải. Tông chủ Kim Cương Tông cùng mấy vị hộ pháp, từng người đều mỏi mệt cùng tràn ngập nén quất, ở phía chân trời, một đạo cầu vồng lao đến. Lão tổ Kim Cương Tông trở về. Trên người lão đồng dạng hiện lên vẻ chật vật, trên thân thể có nhiều chỗ có thương thế, tóc tai bù xù, áp chế tức giận, sau khi chạy ra khỏi cấm khu, lão đã quyết định rồi, sau đó mình sẽ không tiếc bất cứ đại giới gì, nhất định phải di ba tê chết đứa bé kia. Cho đến khi lão từ xa thấy được sân môn, lão liền sửng sốt một chút ở trên không trung, sau đó lập tức tăng tốc tới gần, lão đứng ở bên trên sân môn, ngơ ngác nhìn phế tích dưới chân. Lão tổ. Sau khi đám đệ tử Kim Cương Tông thấy được thân ảnh lão tổ, từng người lập tức khóc lóc kể lể. Lão tổ, tiểu hài tử thừa dịp ngài không có ở đây, tới làm loạn tông chúng ta, các đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lão tổ, tàng bảo các của chúng ta cũng bị tặc tử cướp sạch không còn, đồ có thể cầm ra cũng đều bị dị chất ô nhiễm. Lão tổ, thằng nhóc kia quả thực không có nhân tính, rất nhiều đệ tử đều trúng kịch độc, rất khó có thể hóa giải. Chỉ có tông chủ cùng đám hộ pháp là trầm mặc không nói gì. Nghe các đệ tử khóc lóc kể lể, lão tổ Kim Cương Tông nhìn sơn môn tàn phá, nhìn đệ tử thê thảm, lại nhìn tông chủ đã mất đi cánh tay cùng những hộ pháp đều bị thương, thân thể chậm rãi run rẩy. Sắc mặt từ màu xanh biến thành màu trắng, lại từ trắng biến thành màu đỏ, cuối cùng hóa thành xanh mét vô cùng, thân thể lão đạo không khống chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hô hấp dồn dập, hai tay của lão gắt gao nắm chặt, ánh mắt đỏ thẫm như muốn ăn thịt người vậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương. Ta muốn giết ngươi. Tiếng gào to vang vọng bát phương, tựa như sấm chớp nổ vang, nhưng cũng không truyền đến được truyền tống trận ở thành Lộc Giác lúc này. Trong thành Lộc Giác, bên cạnh truyền tống trận, Hứa Thanh đang đứng xếp hàng ở đó. Phía trước hắn, rõ ràng là một chỗ truyền tống trận cực lớn. Trận này xây dựng trên một chỗ pháp đàn, được xây hình bát giác, trong đó có khắc vô số phù văn, cực kỳ phức tạp, mỗi một lần lập loè đều phát ra tia sáng vạn trượng, khí thế như cầu vồng. Bốn phía còn có một chút thị vệ có tu vi không tầm thường, bọn họ lạnh nhạt nhìn những người đang xếp hàng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống như chỉ cần trong lòng bọn họ có chút bất chính, sẽ bị lập tức chém giết ngay tức khắc. Rất nhanh, theo người phía trước tan biến trong truyền tống trận, lúc đến phiên Hứa Thanh, hắn đi đến phía truyền tống trận trong pháp đàn. Cho đến khi đi đến pháp đàn, bước vào bên trong truyền tống trận rất phức tạp, Hứa Thanh quay người nhìn lại cái mảnh thiên địa mà mình đã sống nhiều năm này. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào trên đại địa, gió tháng 7 mang theo sự nóng bức quét đến, thổi bay sợi tóc trước mắt Hứa Thanh, khiến cho hắn càng thấy rõ phiến thế giới này hơn. Hắn nhìn về phía lấy tòa thành trì đổ nát, lại nhìn lại phía doanh địa thập hoang giả, sau cùng lạnh lùng quét mắt tới vị trí Kim Cương Tông. Hẹn gặp lại. Hứa Thanh thì thào, ánh mắt càng ngày càng trở lên lạnh như băng, tia sáng dưới chân lập lòe, truyền tống trận càng ngày càng sáng, cho đến khi một phát, che hết tất cả, bao gồm cả thân ảnh Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc tia sáng trong truyền tống trận tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh trong đó cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 109, Thất Huyết Đồng 1. Tháng 8, tiết sử thử, vào khoảng 22-23, ngày 24 tháng 8. Bầu trời vẫn nắng như trước, tùy tiện dung nhập nhiệt độ của nó vào trong gió, mượn khí lưu của nó khiến cho sự nóng bức tràn ngập khắp đại địa, nhưng theo khí trời biến hóa, nhưng cơn nóng bức vẫn khó thể tránh khỏi đến ngày kết thúc. Cuối cùng, nó chỉ có thể ở trên bầu trời, bất đắc dĩ nhìn xuống đại địa, chờ đợi hồng nhạn tới, chờ đợi huyền điểu quay về, chờ đợi tới tiết mạch lộ kế tiếp mới lại xuất hiện. Nhưng so với đám người bên trên đại địa, vị trí của mặt trời khiến nó có thể đứng ở trên cao, nhìn rõ ràng được hòn đảo bị vô tận nước biển vây quanh. Toàn bộ Nam Hoàng Châu, trên thực tế chỉ là một hòn đảo. Bộ dáng của nó là một cái hình bầu dục hơi nghiêng, trong đó bị một cái sơn mạch mênh mông tựa như ngọa long tung hoành nam bắc, ngăn cách tây đông. Cái sơn mạch này, tên là Sơn Mạch Chân Lý. phía Tây Sơn Mạch trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ phạm vi 7 thành của Nam Hoàng Châu, nơi đó là cấm khu lớn nhất của khu Nam Hoàng Châu, tên là Hoàng Cấm. Trong đó tràn ngập rừng rậm âm u, mai táng rất nhiều di tích viễn cổ, quanh năm có sương mù lở lở, dị thú đông đảo, vô số quỷ dị, dị chất cực kỳ nồng đậm. Về phần Sơn Mạch phía Đông, chiếm cứ toàn bộ phạm vi 3 thành của Nam Hoàng Châu, cũng là chỗ nhân tộc nghỉ chân. Mà ở nơi đây, có một vị trí cực kỳ đặc thù. Vị trí kia chính là ở phía Bắc Sơn Mạch chân lý, là vị trí đầu tiên giáp giới cùng với biển khơi. Phía Tây là Hoàng Cấm, phía Đông dựa vào khu vực nhân tộc, phía Bắc là vùng biển vô tận, phía Nam thì là lan tràn đến một chỗ khác của Sơn Mạch chân lý. Loại vị trí địa lý này, liền khiến cho nó trở thành bến cảng lớn nhất toàn bộ Nam Hoàng Châu. Ngày bình thường những tàu hàng vãng lai cực lớn liền nối liền không dứt, có tàu đến từ những hòn đảo bốn phía tới thương lượng buôn bán, cũng có thuyền đến từ Đại Lục và cổ. Một vị trí đặc biệt và lại trọng yếu như nơi này, tự nhiên không phải thế lực tầm thường có thể nắm giữ, mà nơi đây chính là sơn môn của Thất Huyết Đồng. Từ xa nhìn lại, tòa thành trì này chia làm 7 khu vực lớn, bến cảng chỉ là một cái trong số đó, 7 khu này tạo thành một thành trì mênh mông kinh người, có thể nói là một tòa hùng thành. Nơi này chính là chủ thành Thất Huyết Đồng. Mà ở bên cạnh, còn có 7 ngọn núi nằm ở cuối cùng phía bắc của Sơn Mạch Chân Lý, mỗi một tòa đỉnh núi đều có một tượng con mắt 100 trượng khổng lồ, màu sắc khác biệt, nhưng cũng lộ ra sự lăng lệ ác liệt. Bất kể ban ngày hay là đêm tối, quang mang chói mắt vĩnh viễn không tiêu tán, hình thành đại trận bao phủ bát phương. 7 cặp mắt vĩ đại bao quát đại địa, như đồng tử của một con thú lớn, mang theo uy nghiêm đáng sợ cùng sự băng lãnh, khiến cho tất cả mọi người sau khi thấy đều chấn động tâm thần. Đây cũng là lý do cái tên Thất Huyết Đồng tồn tại. Bến cảng chỗ chủ thành, kể cả 7 ngọn núi này, chính là toàn cảnh sơn môn Thất Huyết Đồng. Trong đó ngọn núi gần chủ thành cùng ngọn núi cao nhất xa nhất, tựa như hai người khổng lồ đứng sừng sững ở chỗ này, khiến cho bọn đạo trích Nam Hoàng Châu cùng nhiều thế lực khác đều phải kiêng kỵ. Dẫu sao bên trong Nam Hoàng Châu, coi như là 3 thành khu vực cư trú của nhân tộc, cũng đều tồn tại hung hiểm lớn lao. Hoang dã tràn ngập dị chất, ẩn nút các loại dị thú cùng với các người vong mệnh hung ác. Dị thú mặc dù không hung mãnh bằng trong cấm khu, nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, sau khi rời khỏi thành trì, một khi gặp phải chúng nó, cũng thường thường có nghĩa là đã gặp phải nguy cơ sinh tử, nhất là gặp phải loại người vong mệnh. Ở trên hoang dã không có quá nhiều trật tự, sợ là sẽ gặp phải tràng cảnh còn thê thảm hơn cả tử vong. Cho nên, một tòa thành trì có thể cư trú, đều là tha thiết ước mơ của tuyệt đại đa số nhân tộc. Mà chủ thành Thất Huyết Đồng cũng rất nổi danh ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, không chỉ bởi vì nó phồn hoa, mà bởi vì trận pháp bao phủ Thất Huyết Đồng có thể cách ly dị chất với trình độ cực lớn, khiến tuổi thọ trung bình của người sống trong đó cao hơn bên ngoài khá nhiều. Vì vậy có thể vào Thất Huyết Đồng là mộng tưởng của rất nhiều người. Vô số người khát vọng đến đây, vô số người đã đến liền không muốn rời đi, hình như ở trong đây bọn họ có thể truy tìm mộng tưởng, chỉ là quy tắc của chủ thành Thất Huyết Đồng cực kỳ nghiêm khắc, tựa như một cây roi vô hình quất vào trên người từng người tới nơi này. Cây roi này tên gọi là Thích Nghi Để Sinh Tồn. Giờ phút này, ở bên trong bến cảng của chủ thành Thất Huyết Đồng, khu vực trung tâm, 3 tòa truyền tống trận cực lớn đang không ngừng lập loè tia sáng. Chúng nó được xếp theo hình tam giác, người tới nối liền không dứt. Tòa truyền tống trận thứ 3 trong đó, theo tia sáng lập loè, một thân ảnh thiếu niên lộ ra từ bên trong. Nửa người trên thiếu niên mặc áo da tối màu, mặc cái quần rộng thùng thình, ống quần được cột lại bằng tây cỏ, tràn ngập vết máu bị gió thổi khô, tóc rất loạn, trên mặt cũng vô cùng bẩn. Nhưng ánh mắt sáng ngời dị thường, tựa như sao sáng trên trời vậy. Mới vừa xuất hiện, hắn liền đã nghe được tiếng hối hả ồn ào cùng với tiếng sóng biển, càng có những cơn gió nóng bức gầm ướt thổi qua toàn thân, để cho hắn cảm thấy rình rính. Tất cả những thứ này hóa thành một cảm giác lạ lẫm, hiện ra trên thể xác và tinh thần của thiếu niên. Chương 110, Thất Huyết Đồng 2. Thiếu niên chính là Hứa Thanh vừa được truyền tống tới từ thành Lục Giác. Đã tới chưa? Sau khi Hứa Thanh truyền tống tới đây, đầu có chút đau, giờ phút này hắn xoa bóp mi tâm, không có đứng trên trận pháp lâu mà bước nhanh ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Tất cả những thứ ở nơi đây đều ngay ngắn trật tự. Rất nhiều thị vệ mặc áo giáp màu đen đang tuần tra trấn thủ, ngoài từng cái truyền tống trận đều có một đội ngũ dài như đầu rồng, trong đó muôn hình muôn vẻ, nữ có nam có, hối hả cầm bao lớn bao nhỏ, dập dạp vô số đứng với nhau, đồng thời còn có cả đoàn xe cũng ở trong đó. Bọn họ đều là người đã truyền tống đến, trên mặt từng người đều mang theo khát vọng có thể cư trú trong tòa thành trì này, mà hiển nhiên phí tổn truyền tống tới đây không thấp, cho nên thần sắc khát vọng bên trong họ càng mãnh liệt hơn. Sau khi đảo qua một vòng, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt lại, theo đám người đi về phía bên ngoài. Truyền tống trận nơi này không giống với thành Lục Giác, muốn rời khỏi cần xét duyệt, ở trong hàng xét duyệt, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía, rất xa nơi đây, có thể thấy biển khơi đen nhánh. Mà ở một chỗ sơn mạch khác, dưới buổi chiều, có 7 ngọn núi cực kỳ rõ ràng, nhất là 7 pho tượng cự nhãn ở phía trên 7 ngọn núi, chấn động tràn ra dường như có thể kết nối với bầu trời, khiến cho bầu trời ở trong khu vực của 7 ngọn núi tạo thành vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy, từng tầng mây vần quanh, giống như là mở tồn tại một con hung thú cực lớn, du đầu ở bên trong hiện lộ ra phượng mao lân giác, lộ ra một cố ý cảnh thần thánh, chấn nhiếp bát phương. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động thật mạnh. Cho đến khi người xếp hạng phía trước hắn thẩm tra xong, cầm lấy ngọc giản được phát rời đi, đến lượt hắn đi lên, Hứa Thanh mới thở sâu, thu hồi ánh mắt. Xuất giấy tờ chứng nhận, cùng trả lời ngươi tới đây để làm gì? Phía trước Hứa Thanh có một cái bàn dài, trên cái dài ngồi hai người, một nam một nữ. Nam rất là tuấn mỹ, mặc trường bào màu xám, giờ phút này đang từ từ nhắm hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi, nhưng linh năng trên người chấn động rất mạnh. Nữ cũng tương tự mặc đạo bào màu xám, tuổi không lớn, bộ dạng 18-19 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn. Ánh mắt rất có thần, như tinh quang vậy, khiến cho người ta không thể kiềm chế mà dễ dàng bị đắm chìm vào bên trong. Người mở miệng đối với Hứa Thanh chính là nữ tử này. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Hứa Thanh, không để ý dơ bẩn trên người cùng trên mặt Hứa Thanh. Hiển nhiên những thập hoang giả như thế này, nàng đã thấy qua quá nhiều rồi, giờ phút này trong lúc nói, nàng tiện tay cầm ra một khối ngọc giản, giống như đang chờ đợi trả lời để nhập ghi chép vào. Hứa Thanh cảm thụ một chút chấn động linh năng trên người đối phương, chấn động này không mạnh, nhưng chẳng biết tại sao lại mang cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hắn cân nhắc một chút, cảm thấy nếu thật sự sinh tử quyết đấu, hắn nắm chắc mình có thể chém giết đối phương, vì vậy bình tĩnh lấy khối lệnh bài từ trong túi ra, đưa tới. Hả? Trong mắt nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc, cầm lệnh bài kiểm tra một chút, thần sắc lúc quay về nhìn Hứa Thanh đã không hề lạnh lùng nữa, mà liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Thì ra là sư đệ muốn bái nhập tông môn, chúc ngươi ở Thất Huyết Đồng vui vẻ. Lời nói của đối phương có chút kỳ quái, Hứa Thanh sau khi tiếp nhận lệnh bài hơi lưu ý một chút, nhìn ngọc giản trong tay đối phương. Ngươi không cần giống như người bình thường cần ngọc giản, cầm lấy lệnh bài này liền đủ rồi, cái này sẽ đại biểu tư cách thân phận của ngươi, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng hoàn thành khảo thí nhập môn, mau chóng thích ứng sinh hoạt ở Thất Huyết Đồng. Nữ tử nói xong, không để ý tới Hứa Thanh nữa. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rời khỏi khu thẩm tra, sau đó chú ý tới những người xếp hàng sau lưng, trong ánh mắt của bọn họ nhìn hắn, đều mang theo một chút hâm mộ. Khiến cho Hứa Thanh cúi đầu, nhìn thật sâu lệnh bài trong tay. Cho đến khi hắn đi xa, nam tử nhắm mắt bên người nữ tử chợt mở mắt ra, nở nụ cười. Làm sao đột nhiên nổi lên thiện tâm, đi chúc phúc nhắc nhở người mới vậy? Lệnh bài hắn cầm chính là của ngọn núi thứ 7, tuy là màu trắng, nhưng tương lai ai cũng không biết như thế nào, chúc phúc cùng nhắc nhở một câu cũng không mất điểm cống hiến của ta, nhưng một khi người này qua khởi, ta coi như cũng kết được một cái thiện duyên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, chào hỏi người kế tiếp tới thẩm tra. Nào sẽ có nhiều tương lai như vậy, người này vừa nhìn qua liền biết là một tên thập hoang giả, còn cầm lệnh bài màu trắng, cho thấy tạo hóa không quá lớn, có thể thông qua khảo thí nhập môn thu được thân phận đệ tử hay không còn khó nói. Coi như là lấy được, mỗi ngày phải giao nộp 30 linh tệ cùng với tài nguyên tu hành đắt đỏ, ta đánh bạc hắn không chịu được 2 tháng, hoặc là bị khu trừ, hoặc là phanh một tiếng liền không còn trên đời. Nam tử giơ tay lên nắm lại, lại nhanh chóng xuề ra, khoa tay múa chân một chút. Chương 111, Thất Huyết Đồng 3. Lời của bọn họ rất nhỏ, Hứa Thanh đã đi xa không có nghe được. Hắn giờ phút này đã rời khỏi khu vực truyền tống, đi vào bên trong thành trì. Theo hắn đi vào, trong lòng hắn chậm rãi dấy lên từng gợn sóng. Chiếu vào tầm mắt của hắn, là sự phồn hoa cùng hưng thịnh trước đó chưa từng có. Dưới ánh chiều tà, bất kỳ một cái kiến trúc nào ở nơi đây cũng tương tự như phủ thành chủ nơi hắn từng ở vậy, vô cùng hoa lệ. Mà hắn tùy ý có thể thấy được gạch ngói cùng cây cối màu xanh, khiến cho nơi đây sạch sẽ dị thường. Đám người bên trong thành trì thì càng đông đảo, giống như nước chảy, quần áo mỗi người đều rất sạch sẽ, phần lớn là tơ lụa, rất ít thấy vải thô, chỉ là thần sắc vô cùng lạnh lùng, và lại thần thái trước khi xuất phát đều rất vội vàng. Bây giờ là buổi chiều, gần tới hoàng hôn, có thể trông thấy vài hộ nhà hai bên đường phố đã thắp sáng đèn dầu, tia sáng chiếu rọi xuống đại địa, cường độ của ánh sáng hình như không có khác gì với ban ngày cả, duy chỉ có một điều là mọi phòng đều rất yên tĩnh, không có chút thanh âm nào truyền ra. Xa xa trên một con sông không lớn, còn có một chiếc thuyền nhỏ, phía trên có một người nữ tử mặc đạo bào, mang theo mạng che mặt, đang ném đan dược vào trong sông, khiến cho vô số con cá trong nước sông nhao nhao vây quanh, thi thoảng còn nhảy lên, tạo thành từng trận sóng lăn tăn trong ánh chiều tà. Trên bờ có không ít nam tử trẻ tuổi, từng người nhảy xuống sông, tranh đoạt đan dược cùng cá, rất là quái dị. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh thấy rất lạ lẫm, đồng thời cũng có một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy cái thành trì này không giống với doanh địa của thập hoang giả, cũng không giống với xóm nghèo mà hắn cư trú lúc trước. Nhưng có một nơi, đầu đường của tòa thành trì này, Hứa Thanh dù sao vẫn là người thấy được một mùi quen thuộc nhàn nhạt. Mùi vị kia rất nhỏ, nếu không phải Hứa Thanh đã quen ở trong xóm nghèo cùng doanh địa thập hoang giả, sợ là cũng rất khó người thấy được. Đó là mùi máu tanh, tương tự trong xóm nghèo cùng trong doanh địa thập hoang giả. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn cái thành trì này thật sâu, đáy lòng cũng càng cảnh giác sâu hơn. Trong lúc trầm ngâm, hắn đi dọc theo đường. Hắn cũng không phải đi ở giữa đường, mà đi vào chỗ tối tăm ở mép đường, đây là thói quen của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn chuẩn bị tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi trước, mùi máu tươi nơi đây khiến cho hắn không muốn lưu lại trên đầu đường. Về phần đầu nguồn của mùi máu tanh, Hứa Thanh cũng không muốn đi do thám, hắn biết việc mình phải làm bây giờ là mau chóng hoàn thành khảo thí nhập môn, bái nhập vào bên trong Thất Huyết Đồng, dùng cái này giảm bớt sự truy sát của Kim Cương Tông. Giờ phút này, trong hoàng hôn, ánh chiều tà bắt đầu chậm rãi ảm đạm, Hứa Thanh còn không có tìm được nơi ở thích hợp liền nhìn bốn phía, ánh mắt cũng dần dần trở lên lăng lệ ác liệt. Bên trong sắc trời đang dần dần tối, toàn bộ tòa thành trì cũng càng ngày càng yên tĩnh, đám người trên đường cũng theo sắc trời mà đi lại gấp hơn. Các gian nhà mặc dù vẫn có ngọn đèn dầu, nhưng mỗi một hộ đều đóng kín cửa lớn, bên trong rất tĩnh mịch. Dân cư như thế, cửa hàng cũng là như vậy, chỉ có không nhiều cửa hàng còn mở ra, nhưng bên trong cũng không có khách nhân nào tồn tại. Cho đến khi một đám ánh sáng chiều tà cuối cùng tan biến, trên đường một người cũng không có. Hết thảy những thứ này làm cho Hứa Thanh nheo mắt lại, đi nhanh vài bước tới một nơi bí mật gần đó, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm khách sạn. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, Hứa Thanh rốt cuộc trông thấy một nhà khách sạn còn mở ở xa, đang muốn đi qua, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Đầu đường trống trải đen nhánh ở phía xa, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy, phía sau có 7-8 tên đại hán đang nhe răng cười truy đuổi. Muốn chạy? Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Rất lâu rồi không phát hiện ra kẻ có lá gan lớn như vậy rồi, vậy mà dám vượt qua chúng ta động thủ vào người chúng ta nhắm tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua, người bỏ chạy phía trước là một nữ tử, giống như đã bị thương, bước chân có chút lảo đảo, dưới mái tóc rối tung, miễn cưỡng có thể nhìn ra một khuôn mặt mang theo sự hung ác. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, việc này không liên quan tới hắn, cho nên hắn không thèm để ý, đi đến phía khách sạn vừa thấy. Cùng lúc đó, nữ tử đang bỏ chạy cũng nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt của nàng hơi lập lòe, đông nhiên lớn tiếng mở miệng. Đã lấy được điểm công hiến, tại sao ngươi vẫn còn ở chỗ này chờ tiếp ứng hả, chạy mau đi. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo ngưng tụ lại, nhìn về nữ tử vừa nói ra câu này. Bị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn qua, Thân thể cô gái này không khỏi run lên, có một loại cảm giác cả người rơi vào trong trời đông giá rét, ánh mắt chợt co rút lại, nội tâm chấn động mãnh liệt, sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên, thậm chí đã vượt qua mấy người truy sát sau lưng. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng không cách nào thu hồi lời nói đã ra khỏi miệng, chỉ có thể nghiến răng thay đổi một phương hướng khác rồi cấp tốc bỏ chạy. Chương 112, có bán thi thể không một. Gió biển thổi tới, cuốn bay sợi tóc của Hứa Thanh lên. Hắn đi về phía trước, mặc kệ gió thổi bay những sợi tóc, lay động ống quần, giống như thanh đao sắp rời vỏ, hai mắt hiện ra lanh mang, nhìn nữ tử cải biến phương hướng rời đi. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không muốn ngày đầu tiên tới nơi này liền giết người, vì vậy thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía khách sạn. Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Gió biển giờ phút này thổi lên bờ, mang theo nồng đậm ý tập kích. 7-8 tên đại hán truy sát nàng kia, trong đó một tên trên mặt có sẹo tựa như đầu lĩnh, sau khi thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ thiệt giả, bắt cả tiểu tử này lại cho ta, chấn động này là luyện thể tầng 6 tầng 7, nghĩ đến cũng coi như có điểm cống hiến. Trong lúc nói, 7-8 người này lập tức chia binh làm hai đường, 4 người đuổi theo phía nữ tử, còn lại 4 người thì lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại, quét mắt về phía 4 người này đều không phải là người tầm thường, đều là tu sĩ, phần lớn tu vi đều là ngưng khí tầng 6, thoạt nhìn lại đều chủ tu luyện thể. Nhưng hắn thật sự không muốn vừa tới tòa thành trì này liền lập tức giết người, cho nên lui ra phía sau tránh đi, truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta không biết nàng. Hoa con, đâu cần quản ngươi có biết nàng hay không, coi như ngươi không may. Một tên đại hán cười lạnh một tiếng đánh tới hắn, phất tay trực tiếp tung ra một quyền, 3 người khác cũng đều tự mình ra tay, trong đó có một vị cầm thanh đao trong tay nhe răng cười. Trong ánh trăng, lưới đao lập loè hàn mang, phía trên còn bôi độc. Tầm mắt Hứa Thanh rủ xuống. Thế gian này có một số người, luôn thích chạy qua lại trước quỷ môn quan, hắn vốn không muốn ra tay, nhưng đối với Phương đã có sát ý, Hứa Thanh trầm mặc, thân thể nhoáng một cái, không hề lui ra phía sau, mà cả người bỗng như một tia chớp, lập tức xuất hiện ở phía trước người vừa vung quyền, tay trái giơ lên chạm tới cái trán của người này. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ kinh người. Phình một tiếng, không một tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra, cái đầu đại hán này dưới lực lượng có thể so với luyện thể đại viên mãn của Hứa Thanh liền trực tiếp nổ tung, trong đống máu thịt mơ hồ, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, một bước đi ra, đến trước mặt người cầm đao, ngay khi người này hoảng sợ, hắn hơi va chạm vào vai. Nửa người của người cầm đao bỗng nhiên tan vỡ. Sau đó Hứa Thanh cách không đánh hai quyền về phía hai người đang biến sắc trợn tròn mắt còn lại. Hai người này vừa muốn lui ra phía sau, nhưng không trung phía trước bọn họ xuất hiện chấn động, nháy mắt bao vây đến, thân thể hai người này lập tức run rẩy mãnh liệt, máu tươi phun ra, ngực lõm xuống, hoàn toàn vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Tất cả chỉ diễn ra trong hai cái hô hấp, toàn bộ 4 người tử vong. Một màn này, để cho 4 đại hán vừa tách ra cách đó không xa cũng đều dừng bước chân lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn tới Hứa Thanh mặt không cảm xúc, da đầu từng tên tựa hồ cũng muốn nổ tung. Lầm, hiểu lầm, chúng ta. Vẻ kiêu ngạo của vị đầu lĩnh vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, thân thể run rẩy vừa muốn mở miệng, nhưng thấy ánh mắt ẩn chứa lạnh như băng của Hứa Thanh quét tới, tâm thần gã nổ vang một tiếng, điên cuồng rút lui. Mà ngay khi gã lui ra phía sau, Hứa Thanh lập tức triển khai. Trong nháy mắt tiếp theo, trừ tên đầu lĩnh, thân thể của 3 người còn lại đều trở lên run rẩy, nhao nhao phun máu tươi ra, huyệt thái dương lộ ra lỗ thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Thân ảnh Hứa Thanh từ bên cạnh bọn họ hiện lộ ra, thu hồi ngón tay nhuốm máu, bước về phía tên đầu lĩnh bỏ chạy. Thói quen của Hứa Thanh là đã không giết thì thôi, một khi ra tay sẽ phải diệt hết thai hoàng ẩm. Giờ phút này nhoáng một cái, ngay khi tới gần đối phương, Hứa Thanh thần sắc hở hững giơ tay phải lên, đang muốn hạ xuống. "Đạo hữu, ta là người của Giả Vương, đừng kích động." Tên đầu lĩnh hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng mở miệng. Tay phải Hứa Thanh dừng lại, nhìn lại hắn sắc mặt trắng bệch đang run rẩy trước mắt. "Đệ tử Thất Huyết Đồng." "Không phải đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng..." Đại hán sững sờ, theo bản năng trả lời, nhưng không đợi gã nói xong, tay phải Hứa Thanh đã hạ xuống, vô vào cái trán của đại hán. Phình một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Hứa Thanh xoay người, xoa xoa tay trên thi thể người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía con đường đen nhánh xa xa, trầm ngâm một chút, hắn chưa quen thuộc địa hình nơi đây, cho nên không có đi tìm nữ tử chạy trốn kia. Nhưng hắn đã nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Sau đó hắn cúi đầu xử lý thi thể, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động, Hứa Thanh chợt quay lại nhìn về phía khách sạn ở xa, thân thể khẽ hình thành thế công. Ở cửa khách sạn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một lão đầu, lão nhân này mặc một bộ trường bào của trưởng quầy, lưng có chút cỏng, da mặt đã co đốm mồi, màu da vàng như nến, bộ dạng rất ốm yếu. Chú ý thấy ánh mắt của Hứa Thanh, lão già khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng màu vàng. "Tiểu tử, có bán những cái thi thể kia không?" "8 cỗ thi thể, 10 linh tệ một cỗ thế nào?" Chương 113, có bán thi thể không hay. Hứa Thanh sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe có người muốn mua thi thể, vì vậy cảnh giác liếc mắt nhìn lão đầu, không nói chuyện, túi đầu xử lý. Sau khi bị cự tuyệt, lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu. "Đáng tiếc a, đáng tiếc, thi thể vừa mới chết là tươi mới nhất." Sau một lúc lâu, Hứa Thanh xử lý xong, nhìn khách sạn, đáy lòng có chút do dự không biết nên đi tới ở hay không. Giống như nhìn ra Hứa Thanh đang do dự, lão đầu đứng ngoài khách sạn cười mở miệng. "Nhìn qua liền biết là ngươi vừa tới nơi này, trên cơ bản thì ngoại trừ nhà ta còn mở cửa, những cái nhà khác gần đây đều đóng cửa rồi, 80 linh tệ hoặc là 80 điểm cống hiến một đêm, lớn nhỏ không gạt." "Điểm cống hiến?" Hứa Thanh nhìn lão đầu, lúc trước hắn nghe nữ tử kia vu oan cho mình, đã từng nói tới điểm cống hiến. "Quả nhiên là mới tới, điểm cống hiến về sau ngươi sẽ biết, tương tự như linh tệ vậy." Lão đầu nhếch miệng cười một cái. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy tất cả mọi việc trong thành trì này đều hiện ra sự cổ quái, linh tệ có giá trị như điểm cống hiến, có người muốn mua thi thể, giá phòng lại không hợp tỏi thường. Chớ ngại đắt, ban đêm bên trong chủ thành cũng không quá yên bình, những khách sạn khác có mở thì giá cả cũng không rẻ, gian phòng của ta bây giờ cũng chỉ còn lại 2 cái. Lão đầu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn lão nhân kia chút, lúc suy nghĩ liền meo ánh mắt lại, quét về phía đầu đường, chỗ đó giờ phút này có một đạo huyết ảnh, đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu chính là khách sạn này. Sau khi tới gần liền lộ ra thân ảnh một người tu sĩ, không nói hai lời, ném ra một cái túi da tràn đầy linh tệ, bước vào trong khách sạn, sau đó biến mất không thấy gì. Hiện tại chỉ còn lại một phòng. Lão đầu tung tung túi da trong tay, cười mở miệng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát đi tới, đưa linh tệ ra, thuê một căn phòng cuối cùng, ngay trước khi hắn đi vào phòng, hắn quay về phía quầy hàng dưới lầu, nhìn lão đầu đang hút thuốc, mở miệng hỏi một câu. Ngươi mua những cái thi thể kia để làm gì? Lão đầu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cái. Trong nhà nuôi chút sủng vật, rất ưa thích loại thịt này, đáng tiếc a, ngươi cũng không bán cho ta. Về sau nếu còn có loại việc này, nhớ bán cho ta, giá cả dễ nói. Hứa Thanh trầm mặc, liếc mắt nhìn lão đầu, đi vào giữa phòng. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra bên trong phòng một phen, sau khi xác định nơi đây không có gì đáng ngại, Hứa Thanh mới đẩy cửa sổ ra ngoài, nhìn ra phía ngoài. Trong đêm tối, thành trì đen nhánh, ánh trăng soi sáng trên bầu trời, tựa như phủ thêm một tầng huyền bí cho tòa thành trì màu đen này. Xa xa trên mặt biển có những tiếng thuyền ô ô, cũng có thể mơ hồ thấy từng chiếc thuyền cực lớn bên trong chùm sáng của ngọn hải đăng đang từ từ lại tới. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh nhớ tới lời nói của vị nữ tử bên cạnh truyền tống trận kia, đáy lòng đã ý thức được cái thành trì này tựa như một cái hồ sâu, cất giấu rất nhiều hung hiểm. Hắn rốt cuộc cũng biết những cái mùi máu tươi nhàn nhạt kia làm sao mà có rồi, dù sao hắn vừa rồi cũng đã tăng thêm một chút máu tanh cho tòa thành trì này. Hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây cùng những tòa kiến trúc sạch sẽ khác biệt rất lớn với chỗ hắn từng sống, nhưng truy về căn bản thì hình như cũng không có gì khác nhau. Cuối cùng vẫn là loạn thế. Hứa Thanh thì thào, không suy tư những thứ này nữa, mà cân nhắc đến tiếp theo đi khảo thí nhập môn. Tuy xác suất ta có thể thông qua khảo thí là rất lớn, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tốt, một khi không thông qua liền phải suy tính con đường để đi, còn có lao tổ Kim Cương Tông, trước mắt là uy hiếp lớn nhất của ta, phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, sau đó gì bà tê chết lão. Trong lúc suy nghĩ, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, mặc dù không có tiếng dị thú gào thét cùng thanh âm quỷ dị, nhưng tiếng gió thổi vào cũng truyền theo tiếng cười cùng âm thanh kêu gào tùy ý, tràn đầy mặt tối của con người. Hứa Thanh tập mãi cũng thành thói quen, không thèm để ý tới, túi đầu lấy một cái túi từ trên người ra. Vật này là hắn vơ vét được ở bên trong Kim Cương Tông, trên đường đến cũng từng kiểm tra qua, sau đó cũng cực kỳ giật mình. Cái túi này nhìn như rất nhỏ, chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng thực tế sau khi mở ra thì bên trong có ẩn chứa càn khôn, trong đó có thể chứa nạp rất nhiều vật phẩm, chừng một cái giường. Loại vật phẩm này, hắn từng nghe nói qua ở doanh địa của thập hoang giả, tên là túi trữ vật. Túi trữ vật ở trong khu vực sinh hoạt lúc trước của Hứa Thanh thuộc về vật cực kỳ ít thấy, giá trị kinh người và lại rất khó mua được. Chỉ riêng cái túi trữ vật này cũng đủ để cho Kim Cương Tông đau lòng rồi, lại càng không cần phải nói trong đó còn chứa thật nhiều bình thuốc, bên trong đều là thanh trần đan. Trọn vẹn hơn 30 bình. Mà so sánh với việc này, thứ để cho Hứa Thanh trên đường càng thêm vui mừng, chính là 110 khối linh thạch trước mặt. Hứa Thanh chưa thấy qua linh thạch, nhưng trong một lần ăn cơm, Lôi đội đã phổ cập qua cho hắn một chút tri thức, bên trong cũng bao gồm cả linh thạch. Đó là vật còn chân quý hơn rất nhiều so với linh tệ, một khối chẳng khác nào 1000 linh tệ, là do linh năng nồng đậm chế thành, trong thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp dùng nó để tu hành, bất luận một khối đều có giá trị xa xỉ, và lại cũng có miêu tả bộ dạng, cho nên Hứa Thanh mới nhận ra. Những vật phẩm này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn ở trong Kim Cương Tông, về phần những đồ vật lẫn lộn khác, so sánh cùng túi trữ vật cùng linh thạch, đều không coi là cái gì. Dù Hứa Thanh ở trên đường đã xem xét rất nhiều lần, nhưng giờ phút này chỉnh lý xong, hắn vẫn bị khoản tiền của phi nghĩa này trùng kích tâm thần, đây là khoản tài phú lớn nhất mà hắn thu được từ nhỏ đến bây giờ. Nếu như không thông qua khảo thí, như vậy với số tiền kia, cũng có thể để cho ta có thể ở lại chủ thành Thất Huyết Đồng, tăng tốc tu luyện đi. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Bất kể là ở địa phương nào, mặc kệ khảo thí tiếp theo ra sao, đối với Hứa Thanh mà nói, đều không thể bỏ qua tu hành, đây là căn bản để hắn đứng thẳng ở hậu thế, cũng là bảo đảm tốt nhất để sống sót. Dẫu sao trong loạn thế, mặt trời mọc lại lặn nhìn như là vĩnh hằng, nhưng cũng có khả năng một ngày nào đó xuất hiện biến đổi. Tất cả đều có khả năng. Thứ duy nhất không biến đổi, đó là mạnh được yếu thua. Và lại, nơi nhiều người, theo kinh nghiệm mà Hứa Thanh đã trải qua, trình độ nguy hiểm của những nơi này thậm chí so với cấm khu còn lớn hơn, bởi vì nhân tâm hiểm ác, cũng khó phán đoán nhất. Nhất là tòa chủ thành Thất Huyết Đồng này, rõ ràng cũng cất giấu nhiều hung hiểm cùng thần bí. Đối với thiếu niên mà nói, nơi đây cũng là cấm khu, một loại cấm khu khác. Chương 114, Thần Huyết 1. Qua một đêm, ánh nắng sáng sớm mặc dù không mãnh liệt bằng lúc giữa trưa, nhưng vẫn bá đạo theo cửa sổ chiếu vào giữa phòng. Cũng mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý, chỉ cần ngươi không chọn trốn ở dưới mái hiên, thì nó sẽ không để cho ngươi phản đối mà chiếu xuống trên mặt đất, rồi chiếu vào trên người của ngươi. Dùng độ nóng của nó đánh thức hết thể những người đang ngủ say. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua tia sáng ngoài cửa sổ, thân thể của hắn tựa như nhận được sự triệu hoán đến từ ánh sáng mặt trời, khí huyết theo đó lưu động. Hứa Thanh đứng lên, sau khi hắn hoạt động thân thể một cái liền đẩy cửa phòng ra, cẩn thận nhìn chung quanh, nhoáng một cái đi xa. Bên trong thành trì, sau khi trời sáng, tất cả liền không còn giống ban đêm nữa. Cửa hàng đồ ăn sáng lần lượt khai trương, rất nhiều cửa hàng khác cũng là như vậy, đoàn người cũng chậm chậm nhiều hơn, vẫn lạnh lùng cùng vội vàng như trước. Hình như mỗi người đều đang tồn tại dưới áp lực lớn, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nghe một chút tiếng đứa trẻ đọc sách được truyền ra từ bên trong bức tường cao, hình như đại biểu cái chủ thành này vẫn còn tồn tại trật tự nhất định. Hứa Thanh đi lại trên đầu đường, nghĩ tới một loại dược thảo gọi là song sinh hoa mà Bách đại sư đã giới thiệu qua, đó là một loại kỳ thảo có thể cộng sinh giữa sáng và tối, không thể phân cách. Có lẽ, đây là thái độ bình thường của thành trì lớn. Người thiếu niên đang tiếp thu sự vật mới lạ khắp nơi trên đường, so với người trưởng thành còn nhanh hơn. Điểm này thể hiện rất tốt trên người Hứa Thanh, cũng không lâu lắm, hắn đã tiếp nhận hết thảy mọi thứ nơi đây, ăn bữa sáng đơn giản, cũng đã hỏi được thời gian khảo thí nhập môn. Đối với việc khảo thí nhập môn, mọi người bên trong thành trì tựa hồ cũng không xa lạ gì. Sau khi biết được thời gian và vị trí khảo thí mỗi ngày đều là vào buổi trưa, Hứa Thanh liền quan sát bên trong chủ thành thất huyết đồng, đây là thói quen của hắn. Mà theo quan sát, Hứa Thanh cũng hiểu được một chút đối với kết cấu của cái chủ thành này, chỉ là thời gian quá ngắn, và lại tòa chủ thành này quá lớn, có thể so với hơn vạn cái doanh địa của thập hoang giả, đồng thời cũng có không ít khu vực thị phi mà đệ tử thất huyết đồng không thể bước vào. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể quan sát được toàn bộ. Nhưng hắn cũng tìm được một cái cửa thành có đường đi thông, sau khi xác định công trình kiến trúc trên đường, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút, đi đến địa điểm khảo thí. Nơi tổ chức khảo thí nhập môn của Thất Huyết Đồng nằm ở phía nam thành, ngay dưới chân sơn mạch chân lý. Càng gần phía nam chính là bảy tòa cự phong của Thất Huyết Đồng, từ xa nhìn lại, có bảy con đường uốn lượn lên núi, giữa đường tràn ngập bóng cây rậm mát, trải ra các ngọn núi khác nhau. Ở bên trong có một cái quảng trường cực lớn, giờ phút này bốn phía quảng trường có màn ánh sáng bao phủ, ngăn cách người bên ngoài, chỉ có người cầm lệnh bài mới có thể bước vào. Lúc Hứa Thanh đến, xung quanh khu vực quảng trường đã có vài chục người đang chờ đợi, tuổi những người này phần lớn đều 17-18 tuổi, có người mặc quần áo mộc mạc, có mặc quần áo hoa lệ, có người toàn thân sạch sẽ, cũng có người tràn đầy dơ bẩn. Bọn họ đều là người cầm lệnh bài, từ các địa phương khác tới tham gia khảo thí. Trong sân rộng còn có 3 người tu sĩ trung niên đang đứng ở nơi đó, chấn động linh năng trên thân mỗi người đều đạt đến trình độ khủng bê không, so với lao tổ Kim Cương Tông cũng phải mạnh hơn một chút. Bọn họ vừa đàm tiếu với nhau, vừa chờ đợi thời gian khảo thí bắt đầu, nhưng thi thoảng cũng sẽ chú ý đến trên người đệ tử bốn phía, giống như có cân nhắc ở trong lòng. Một màn này làm cho Hứa Thanh càng ngày càng cẩn thận. Hắn không có sở trường giao thiệp, cho nên lặng lẽ tìm nơi không cách đám người quá xa, cũng không quá gần, đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn cũng chú ý tới những người chung quanh tới khảo thí giống mình, phần lớn mọi người đều có được tu vi nhất định. Nhất là một người thiếu niên mặc trường sam màu lam, gã cầm trong tay một cây quạt, quần áo hoa lệ, đồng thời dung mạo cũng rất tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn những người khảo thí hội tụ ở bốn phía. Phổ cập với mọi người một chút. Chủ thành Thất Huyết Đồng chia thành 7 khu, phân thuộc với 7 ngọn núi, mà sở trường của 7 ngọn núi này cũng không giống nhau, bởi vậy đều có đặc điểm riêng của mình. Ví dụ như ngọn núi thứ 7, quản lý khu biên cảng, quyền lực cực lớn, công pháp lại rất đặc biệt, cho nên đệ tử môn hạ đều có chiến lực kinh người, quanh năm đi xa, làm bạn cùng biển cấm. Lại ví dụ như ngọn núi thứ nhất, như lợi kiếm của tông môn, phần lớn đều rèn luyện bên trong hoàng cấm, cho nên từng người đều là chiến tu vô cùng lãnh khốc, bọn họ rất ít ra biển, phần lớn là lấy cấm khu làm mộ, chém giết trong đó, cũng chết trong đó. Hai ngọn núi này là lá cờ trong Thất Huyết Đồng, hàng năm có rất nhiều người muốn bái nhập, nhưng mà hai đỉnh núi này thu đệ tử rất nghiêm khắc, không phải ngươi chọn nó, mà là nó chọn ngươi, người không cầm lệnh bài đặc biệt, không thể vào. Về phần những ngọn núi khác, mặc dù cũng cần lệnh bài, nhưng lại là hai bên lựa chọn, hễ là người thông qua khảo thí đều có thể báo danh, trong đó ngọn núi thứ 6 là luyện khí, ngọn núi thứ 5 là trận đạo, ngọn núi thứ 4 là luyện thú, ngọn núi thứ 3 là pháp thuật, ngọn núi thứ 2 am hiểu đan đạo. Nhưng bất luận bái nhập ngọn núi nào, trước khi trở thành trúc cơ, đều không có quyền lợi và tiền lợi gì trước Thất Huyết Đồng, sinh tồn cũng rất tàn khốc, trừ phi ngươi là đám người hạch tâm có được lệnh bài. Về phần tàn khốc như thế nào, đợi thông qua khảo thí, chính các ngươi tự cảm nhận đi. Thiếu niên tươi cười giới thiệu cho những người tới khảo thí bốn phía, đồng thời cũng đang quan sát bọn họ, mà Hứa Thanh cách đó không xa, sau khi nghe đến mấy cái này, lập tức lưu ý đến mấy câu quyền lợi tiền lợi cùng sự tàn khốc ở Thất Huyết Đồng trong lời nói của đối phương, cái phía trước hắn có thể hiểu được qua ý tứ của mặt chữ, nhưng cái phía sau hắn có chút không hiểu, tràn đầy nghi ngờ trong lòng, nhưng giờ phút này không phải là thời điểm suy tư những thứ này. Hắn bây giờ cần phân tích xem vào ngọn núi nào thì thích hợp với mình. Ta khá quen thuộc với cấm khu. Hứa Thanh cảm thấy ngọn núi thứ nhất rất thích hợp với mình, nhưng cũng không biết lệnh bài của mình có đủ tư cách hay không. Ngay khi hắn trầm âm, trên bảy ngọn núi ở xa có tiếng chuông vang vọng. Ba người tu sĩ trung niên trong quảng trường không hề đàm tiếu nữa, mà bắt đầu nghiêm nghị lên. Một người ở giữa nhìn lướt qua hơn 10 người tới khảo thí bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng: "Yên lặng." Lời này vừa nói ra, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lúc rơi vào trong tai mọi người lại tựa như tiếng sấm nổ vang. Chương 115, thần huyết 2. Thiếu niên áo lam lập tức im lặng, những người khác cũng nhao nhao căng thẳng nhìn tu sĩ trung niên nói chuyện. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên. Đã đến giờ khảo thí, tổng cộng 3 môn, người thông qua toàn bộ cho 1000 điểm cống hiến. Tổng điểm xếp thứ nhất sẽ được ban thưởng thêm, môn khảo thí thứ nhất là giá trị dị hóa trong cơ thể các ngươi. Bây giờ, từng người tiến lên, trình lệnh bài của các ngươi ra, rồi báo họ tên, không được giấu giếm, người nào vi phạm bị tra ra sẽ bị nghiêm trị. Theo tu sĩ trung niên mở miệng, thiếu niên áo lam kia trước mắt là người thứ nhất đi đến quảng trường, trình lệnh bài trong tay, lớn tiếng nói: "Đệ tử Chu Thanh Bằng, bái kiến tiền bối." Thanh âm của gã vang dội, rơi vào 2-3 người tu sĩ trung niên, bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Sau đó người thứ hai tiến lên, rất nhanh, khi còn thừa lại có 6 người, Hứa Thanh đi đến quảng trường, cùng kính trình lệnh bài. Sau khi chần chờ một chút, trầm giọng mở miệng: "Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến tiền bối." Nhưng khi vừa nói xong câu này, Hứa Thanh bỗng có chút hoảng hốt, hắn đã cực kỳ lâu không nói cho người khác biết tên của mình rồi, chuẩn xác mà nói, đã sắp 7 năm rồi. Giờ phút này nói xong, Hứa Thanh túi đầu lặng lẽ lui ra phía sau. Ba người trung niên kia quét mắt nhìn lệnh bài hắn đưa, cũng không chú ý quá nhiều tới hắn. Cứ như vậy, khi tất cả các người khảo thí đều hoàn thành xong khâu báo danh, môn khảo thí thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Môn khảo thí thứ nhất rất đơn giản, theo tu sĩ trung niên vắt tay, một khối đá màu xanh cao chừng một trượng theo một tiếng oanh trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên quảng trường, khiến cho một mảnh bụi bặm bay tứ tán. Dựa theo trình tự vừa rồi, từng người tới đây chắc thí, đặt tay vào phía trên là được. Chu Thanh Bằng lập tức đi lên. Hứa Thanh lưu ý, thấy sau khi tay của đối phương đè lại trên hòn đá, tảng đá lớn màu xanh lập tức lập loại tia sáng, bên tầng ngoài nổi lên một bộ hình vẽ cơ thể người. Bên trong hình vẽ này, sáng lên hơn 40 điểm. 42 điểm, không tệ, thông qua. Tu sĩ trung niên ở một bên gật đầu, gọi người tiếp theo lên. Trong thần sắc của Chu Thanh Bằng có chút đắc ý, lui ra phía sau vài bước, chăm chú quan sát những người khác. Rất nhanh, theo mọi người lần lượt khảo thí, Hứa Thanh cũng nhìn ra một chút manh mối. Điểm số càng nhiều, đại biểu giá trị dị hóa trong cơ thể càng lớn, trong đó có mấy người vượt qua 100 điểm, bị đánh giá là không hợp cách. Ta hẳn là một điểm cũng không có. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn không muốn ngày đầu tiên ở chỗ này lộ ra liền trạng thái của bản thân trong khi không biết bất luận cái tình huống gì, cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng vô cùng bình thường cũng sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn của tông môn, vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm túi đầu nhìn cái bóng của mình, chậm rãi điều khiển một tia rất nhỏ, khiến cho nó dung nhập trong cơ thể. Mà ngay khi hắn không ngừng rút ra dị chất, một tiếng kinh hô từ bốn phía truyền đến. 34 điểm, ưu dị. Thanh âm của người tu sĩ trung niên lộ ra một tia chấn động, Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu, thấy một nữ hài niên kỷ bằng hắn không sai biệt lắm đang đứng gần tảng đá đó. Quần áo của cô bé này không khác biệt lắm với hắn, trên mặt cũng vô cùng bẩn, hiển nhiên cũng là một thập hoang giả. Nàng hình như rất khẩn trương, túi đầu không dám nhìn người, sau khi túi đầu về phía tu sĩ trung niên, liền rất nhanh đi qua một bên. Nàng hình như là gọi là Lý Tử Mai. Hứa Thanh nhớ tới tên của đối phương lúc trước, thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng về phía trước, khi đến gần tảng đá, hắn thần sắc bình tĩnh giơ tay lên, đặt vào phía trên. Theo tia sáng lập lòe, ở trên hiện ra hình vẽ hình người, hơn 10 cái quang điểm chậm rì nổi lên, hình như có chút bất ổn, còn đang lóe lên. 43 điểm, không tệ, thông qua. Tu sĩ trung niên quét tới, gật nhẹ đầu. Hứa Thanh vội vàng thu hồi tay phải, đi qua một bên, dị chất trong cơ thể vừa rồi bị hắn đè xu không nở dê, không bị cái bóng hút đi, giờ phút này đang nhanh chóng dung nhập vào bên trong cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. 43 điểm, cái thành tích này không tính là ưu dị, nhưng cũng không kém, Hứa Thanh cảm thấy như vậy được rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hơn 60 người tới khảo thí, điểm số từ 50 trở xuống chỉ có 19 vị, mà vượt qua 100 điểm thì có đến 20 người. Khuôn mặt của 20 người giờ phút này đều nhao nhao trắng bệnh. Ba môn khảo thí sẽ tổng hợp để tính toán thành tích, cửa khảo thí thứ hai là ý chí của các ngươi, hiện tại toàn bộ tiến lên khoanh chân ngồi cho tốt. Người nói chuyện chính là người còn lại bên trong ba vị trung niên, người này mặt ngựa, thần sắc nghiêm nghị, thanh âm khàn khàn. Trong lúc lời nói truyền ra, mọi người nhao nhao tiến lên khoanh chân, Hứa Thanh ở trong đám người, sau khi ngồi xuống liền ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên mặt ngựa, hắn muốn biết khảo nghiệm ý chí sẽ làm như thế nào để tính. Ngay một khắc hắn nhìn tới, người trung niên mặt ngựa phất tay, lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, bình này màu bạc, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn, thoạt nhìn phong cách rất là cổ xưa, đồng thời cũng ẩn chứa một chút loại hàm xúc cực kỳ đặc biệt. Sau khi gã lấy ra, thần sắc của hai người bên cạnh gã cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cái này có một giọt máu bị pha loãng ra vô số lần, một khi kích phát sẽ hình thành uy hiếp, nếu như ngươi không chịu nổi, có thể cắn vào chót lưỡi để bỏ qua. Nói xong, gã mở cái chai ra, để vật bên trong vào trên tảng đá. Hứa Thanh ngắm nhìn, rất nhanh hắn liền thấy từ bên trong cái chai kim loại kia nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng, chất lỏng này rất là sền sệt, hình như có thể tự thành thân thể. Ngay khi nó hạ xuống cự thạch màu xanh, viên đá xanh trực tiếp lóe ra tia sáng lập lòe, ánh sáng màu vàng đột nhiên bao phủ về bát phương, một tiếng gào thét tựa như đến từ thời viết cổ. Theo bên trong viên đá màu xanh, nơi giọt huyết dịch màu vàng hạ xuống bộc phát truyền ra ngoài. Theo nó bộc phát, phản phất mơ hồ có một con mắt thật to hiện hóa ra từ trong đó. Ánh mắt này dựng thẳng đồng tử, bên trong mọc ra vô số cánh tay, chập chân muốn leo ra phía ngoài, vô cùng kỳ dị, hết lần này tới lần khác còn mang theo một tia cảm giác rất thần thánh. Dường như là thần linh cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, đang vô cùng lạnh lùng nhìn mọi người. Trong đầu của toàn bộ người khảo thí đang khoanh chân ngồi ở chỗ này bỗng chốc quanh một tiếng, như có thiên lôi nổ tung ở trong đầu. Từng thân thể lắc lư rung động mãnh liệt, phản phất máu thịt toàn thân đều đã mất đi khống chế, tự trở thành thân thể của riêng mình, muốn chia lìa với thân thể, cảm giác sẽ rách hiện ra, đồng thời thần sắc của bọn họ cũng đều cấp tốc biến hóa. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn, đến từ bản năng sinh mệnh, đang điên cuồng bộc phát trong lòng của bọn họ, khiến cho từng người khảo thí nơi này, trong nháy mắt dường như đã mất đi linh trí, có ba người thậm chí trực tiếp liền phun máu tươi ra, đều ER3N ngã xuống đất. Coi như là Chu Thanh Bằng cùng Lý Tử Mai, sắc mặt cả hai trong một khoảnh khắc cũng đều trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, có máu mũi tràn ra, trong ánh mắt đều là tơ máu. Duy chỉ có Hứa Thanh, mặc dù thân thể của hắn trong giờ phút này cũng chấn động, nhưng chấn động trong nội tâm của hắn còn mãnh liệt hơn. Bởi vì ánh mắt này, hắn quen thuộc. Hôm ấy thần linh mở mắt, lúc hắn ngẩng lên nhìn về phía bầu trời, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng loại cảm giác uy hiếp này giống nhau như lúc. Chương 116, ngọn núi thứ 71. Chỉ là con ngươi trong con mắt của thần linh trên bầu trời có bộ dáng hình chữ thập, mà ánh mắt hư ảo này là đồng tử dựng thẳng. Về phần uy lực thì càng chênh lệch như là so mặt trời cùng đom đóm vậy, người phía trước có thể lập tức dị hóa một khu vực biến thành cấm khu, mà người sau chỉ có thể tạo thành ý hiếp chấn nhiếp tâm thần. Đương nhiên đây cũng chỉ là một giọt máu bị pha loãng vô số lần tạo thành ảo giác hình con mắt, nếu là một giọt máu tươi tinh khiết, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng vô luận như thế nào, coi như là ánh mắt chân chính xuất hiện, thì so sánh với ánh mắt của thần linh cũng vẫn như là thiên so với địa vậy. Mặc dù như thế, nó vẫn gây cho Hứa Thanh chấn động vô cùng mãnh liệt, thân thể chỉ là một phương diện, việc này đã phá vỡ nhận thức của hắn, khiến cho tâm thần hắn dấy lên từng tia gợn sóng. Chẳng lẽ thất huyết đồng có thể lấy máu thịt từ trên người thần linh xuống? Việc này không thể nào. Cả hai đều cho ta một loại cảm giác giống nhau, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một người, vậy xác suất lớn nhất chính là trên thế giới này có thần linh khác tồn tại. Cái suy đoán này làm cho hô hấp của Hứa Thanh càng thêm dồn dập, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt hư ảo trên tảng đá, đáy lòng sinh ra tò mò mãnh liệt đối với cái thế giới này. Cùng lúc đó, theo uy áp nổ vang, mọi người trên quảng trường lần lượt phun ra máu tươi, lúc này đã có phân nửa người lung lay sắp đổ không kiên trì nổi nữa, bị tu sĩ mặt ngựa phất tay đưa ra ngoài. Rất nhanh, chỉ còn lại có 3 người vẫn kiên trì như trước. Chu Thanh Bằng không hề có trong đó, trong 3 người có Lý Tử Mai cùng với một thiếu niên dung mạo xấu xí, mặc dù quần áo của người thiếu niên kia không phải giống như của thập hoang giả, nhưng cũng chỉ là một mạc mà thôi, hiển nhiên là đến từ tiểu thành. Giờ phút này y cũng đã lộ rõ là sắp đến cực hạn, máu tươi rất nhanh tràn ra, sau đó liền bỏ cuộc, sau đó thì là Lý Tử Mai. Về phần người cuối cùng trong 3 người, tự nhiên là Hứa Thanh. Ý chí của hắn cũng có thể tạo thành tích giả. Nhưng lần này, ở trước mặt thần linh lạnh lùng, Hứa Thanh không muốn làm giả thành tích của mình. Bản năng hắn không muốn khuất phục bởi đối phương. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hư ảo kia, toàn thân căng cứng, trái tim đập kịch liệt chưa từng có, phối hợp ý chí của hắn, đối kháng cùng với con mắt hư ảo kia. Ta từng vùng vây sống sót khi con mắt của nửa mặt quân thần linh chiếu xuống, bây giờ chỉ có một giọt máu tươi pha loãng vô số lần tạo thành uy áp, sao có thể làm cho ta khuất phục? Hai mắt Hứa Thanh chậm rãi xuất hiện tơ máu, thân thể của hắn run rẩy, máu thịt toàn thân trong thời khắc này dường như đang gào thét lên, nhưng dưới ý chí cường đại được tôi luyện ở sóng nghèo, ở rừng rậm trong cấm khu của hắn, tất cả đều bị hắn một mực khống chế. Mà giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn đối kháng, một màn này khiến cho tâm thần của người khảo thí bốn phía chấn động mãnh liệt, từng người chấn động nhìn Hứa Thanh. Ngay cả trung niên mặt ngựa cùng với hai người tu sĩ khác cũng đều nhao nhao rời ánh mắt vào trên người Hứa Thanh, biểu cảm trở nên kinh ngạc. Bởi vì thời gian kiên trì của Hứa Thanh đã trôi qua thật lâu. Khảo thí năm nay, sau khi tiến hành từ tháng 1 cho tới bây giờ, người có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ có 3 người. Không biết người này có thể sống qua lần bộc phát cuối cùng hay không. Trong những lần khảo thí năm nay, vẫn chưa có người nào thành công qua cửa ải này. Trong lúc 3 vị tu sĩ trung niên truyền âm với nhau, chất lỏng màu vàng trên tảng đá cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng ngay khi nó sắp tiêu tán hoàn toàn, ánh mắt hư ảo ở trước mặt Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt từ từ thay đổi tính chất, biến thành khóa chặt Hứa Thanh. Uy áp càng thêm kinh khủng, trong một nháy mắt, toàn bộ uy áp hội tụ vào trên người Hứa Thanh, giống như thần linh muốn khiến cho vạn vật phải khuất phục, nổ vang luồng chấn áp bài sơn đảo hải. Toàn thân Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, đầu hắn giống như bị một dãy núi đè lên vậy, dần dần hạ thấp xuống theo thời gian. Một màn này, để cho thần sắc của 3 người tu sĩ ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Nhưng trong quá trình cúi đầu, thân thể Hứa Thanh càng thêm run rẩy kịch liệt, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán nổi lên. Trong hai mắt tràn ngập tơ máu lộ ra sự âm lãnh của sói, cũng ẩn chứa bất khuất. Lúc nhìn hướng ánh mắt hư ảo phía trước, vào trong thời khắc Hải Sơn quyết luyện thể tầng thứ 7, cũng lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, sau lưng của hắn nhanh chóng biến ảo, sau đó tạo thành hư ảnh đen nhánh của khôi. Thân hình của hư ảnh này cao mấy trượng, toàn thân đen nhánh, đầu có hai cái sừng hình xoắn ốc, hai mắt phía dưới màu tím, cái miệng to dính máu đống nhiên mở ra, phát ra tiếng gào thét không có âm thanh về phía ánh mắt hư ảo. "Giống." Hứa Thanh cũng gầm nhẹ, vô hình động chạm cùng với ánh mắt hư ảo trên tảng đá. Sau một khắc, toàn thân hắn chấn động, giống như bị một cái búa tạ gõ vào đầu. Phun máu tươi ra, hư ảnh của khôi ở sau lưng cũng tiêu tán, thế nhưng ánh mắt hư ảo trên tảng đá cũng trong một cái chớp mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Tất cả đều kết thúc. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố nén cơn đau đầu, vùng vẫy một lát rồi đứng lên, lau đi vết máu bên vai miệng, chắp tay với 3 vị tu sĩ trung niên đang nhìn hắn rất thâm ý, quay người lặng lẽ đi xuống quảng trường. Trung quanh quảng trường, mọi người không kiên trì nổi đều đang nhìn Hứa Thanh như nhìn một con quái vật, trên mặt của mỗi người cũng đều theo hoảng sợ cùng với không thể tin được. Khí huyết thanh ảnh. Cái này chỉ có luyện thể đạt đến trình độ đại viên mãn mới xuất hiện, có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Thanh âm không xác định của ai đó vang lên. Sau một khắc, từng tiếng hít sâu liên tiếp vang lên. Chương 117, ngọn núi thứ 72. Chỉ có Hứa Thanh lặng lẽ đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ đau đớn trong đầu đang chậm rãi tiêu tán, mơ hồ có cảm giác mình trở nên càng mạnh hơn. Như là rèn vũ khí vậy, trải qua muôn ngàn lượt rèn rũa, sẽ lộ ra sự sắc bén. Trên thực tế thì cửa khảo thí thứ 2 cũng là như vậy, bên trong ẩn chứa tạo hóa. Chỉ bất quá người có thể thu được cái tạo hóa này, chỉ như phượng mao lân giác. Cái này khiến cho Hứa Thanh khẽ giật mình. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện hình như cảm giác của mình thật sự nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước kia, dường như ý chí trở nên càng thêm cứng cỏi, điều này hắn không có cách nào chứng minh, nhưng cảm giác sẽ không sai. Rất tốt. Trên quảng trường, 3 tu sĩ trung niên chịu trách nhiệm khảo thí, trong mắt giờ phút này nhìn Hứa Thanh cũng lộ ra tia tán thưởng, trong đó vị tu sĩ mặt ngựa cũng nhẹ gật đầu về phía hắn. Ngươi gọi là Hứa Thanh đúng không? Ngươi có thể vượt qua đợt chấn áp cuối cùng của cửa khảo thí thứ 2, tinh thần lực của bản thân sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, lấy máu của tồn tại thần thánh làm đá mài đao, ma luyện ý chí trở lên cứng cỏi vô cùng. Tồn tại thần thánh. Hứa Thanh nhìn tu sĩ mặt ngựa. Đối phương cũng không giải thích, thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, giờ phút này cửa khảo thí thứ 3 đã bắt đầu. Chủ trì cửa khảo hạch thứ 3 là một vị cuối cùng trong 3 người. Người này mặt tròn, ánh mắt rất nhỏ, nhưng ánh sáng trong mắt ánh rất lợi hại, sau khi gã đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Cửa khảo thí thứ 3 là thực chiến, vào bên trong ảo trận chiến đấu. Nói đến chỗ này, trung niên mặt tròn dùng một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi không cần tham dự, nguyên nhân rõ ràng là ngươi đã luyện thể đến trình độ khí huyết hóa ảnh, đã có chiến lực ngưng khí đại viên mãn. Cửa khảo thí thứ 3 này, người tham dự hay không cũng không khác nhau, ngươi có thể trở thành người thứ nhất thông qua. Lời này vừa ra, những người khảo thí bốn phía nhao nhao tỏ ra hâm mộ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, hư ảnh phía sau Hứa Thanh vừa nãy, dĩ nhiên đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu, chắp tay cúi đầu thật sâu. Hắn không giỏi ăn nói, nhưng biết rõ đối phương có hảo ý, nhất định phải có lễ phép. Vì vậy rất nhanh, cửa khảo thí thứ 3 bắt đầu, nhìn những người khác lần lượt bước vào quảng trường, Hứa Thanh dứt khoát quanh chân ngồi xuống, điều dưỡng tinh thần bản thân, cho đến khi cửa khảo thí thứ 3 kết thúc, tinh thần của hắn cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Mà thông qua lần khôi phục này, Hứa Thanh sâu sắc cảm nhận được cảm giác của mình hình như tăng lên gấp đôi so với trước kia. Biểu hiện cụ thể là gió thổi cỏ lay trong phạm vi nhất định ở bốn phía, đều lập tức hiện ra trong nội tâm của hắn, một màn này, để cho trái tim của hắn tăng tốc nhảy lên, trong mắt lộ ra tinh mang. Ma luyện ý chí, còn được trả lại như thế này. Trở về phải thử khống chế cái bóng một chút, khiến nó trở lên linh hoạt hơn. Trong khi Hứa Thanh trầm tư, cửa khảo thí thứ 3 rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người trở lại chỗ cũ, lo lắng căng thẳng chờ đợi kết quả, Hứa Thanh cũng đứng lên, nhìn ba người tu sĩ trung niên đang thảo luận với nhau. Đáng tiếc, ngọn núi thứ nhất cần lệnh bài đặc biệt. Hứa Thanh cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay mình một chút, hắn không biết tiếp theo mình sẽ được an bài vào ngọn núi nào. Không bao lâu sau, bắt đầu tuyên bố, trong hơn 60 người, có non nửa bị loại bỏ. Thân xác của những người bị loại bỏ trở lên trắng bệnh, bọn họ cũng không thông qua khảo thí nhập môn, được cho biết nhất định phải rời khỏi Thất Huyết Đồng trong vòng một canh giờ, quá thời gian sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Trận pháp gạt bỏ, câu này khiến cho ánh mắt của Hứa Thanh co rụt lại, cũng làm cho vẻ mặt của những người bị loại bỏ kia trở lên đắng chát tột cùng. Nhưng rời khỏi không phải lựa chọn duy nhất. Bọn họ được cho biết, nếu như có đủ linh thạch cùng điểm cống hiến, cũng có thể cư trú ở chủ thành, chỉ bất quá chi phí cũng giống như bình dân, một ngày tốn 30 linh tệ hoặc là 30 điểm cống hiến. Mà đệ tử thông qua khảo thí, mặc dù một ngày cũng phải tốn 30 điểm cống hiến, nhưng nhiều hơn một cái quyền lợi là có thể mua sắm tài nguyên tu hành của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh có chút không rõ cái này, có chút hồ đồ, nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh có thể biết rõ ràng tất cả mọi thứ ở đây. Không lâu sau, chỉ còn lại người thông qua khảo hạch, tu sĩ mặt ngựa mở miệng, lần lượt thông báo ngọn núi thuộc về từng người. Trần Hàn, ngọn núi thứ nhất. Triệu Xuân Cương, ngọn núi thứ 3. Chu Thanh Bằng, ngọn núi thứ 7. Trong đó có 5 người trúng cử vào ngọn núi thứ nhất, ngọn núi thứ 7 là 3 người, 5 ngọn núi còn lại phần lớn là 6-7 người. Theo thanh âm tu sĩ mặt ngựa lên xuống, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, hắn không có nghe được tên của mình. Cho đến không lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Hứa Thanh, ngọn núi thứ 7. Tu sĩ mặt ngựa đọc tên Hứa Thanh sau cùng, ánh mắt đảo qua những thiếu niên nam nữ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi là những người đã vượt qua khảo thí, mỗi người được ban thưởng 1000 điểm công hiến, mà lần này xếp đệ nhất chính là Hứa Thanh, ban thưởng 10000 điểm công hiến. Hứa Thanh nghe đến đó, nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy ngọn núi thứ 7 cũng rất tốt, đồng thời cũng bị ban thưởng đệ nhất chấn động. Hắn âm thầm tính toán quy đổi một chút, điểm cống hiến bằng giá trị với linh tệ, 10000 điểm cống hiến chính là 10000 linh tệ, đổi thành linh thạch mà nói, chính là 10 miếng linh thạch. Nhiều như vậy, Hứa Thanh có chút giật mình. Sau khi tu sĩ mặt ngựa nói xong, lấy ra ngọc giản thao tác một phen, rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động, lúc túi đầu nhìn lại, hoa văn chính diện của lệnh bài tự động vặn mèo, biến thành một đoạn cổ văn. Nhưng rất nhanh, con số cải biến đã thành cửu 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 cửu, hơi ý. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Những đệ tử thông qua khảo thí ở đây cũng đều lần lượt phát hiện lệnh bài của bản thân cải biến, thân sắc của từng người đều có chút cảm khái. Theo tu sĩ mặt ngựa triệu hoán, từng đám bị mang đi. Bên cạnh, tu sĩ mặt tròn đi về phía Hứa Thanh, sau khi tới gần liền quét lệnh bài của hắn, mỉm cười. "Đừng nhìn nữa, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút." Nói xong, gã triệu hoán những đệ tử khác gia nhập ngọn núi thứ 7, hô hào Hứa Thanh, quay về phía con đường đi tới ngọn núi thứ 7. "Đi thôi, ta mang bọn ngươi tiến vào sơn môn của ngọn núi thứ 7, các ngươi phải quý trọng, bởi vì có thể lần này là một lần duy nhất các ngươi lên núi." Chương 118, dựa vào thuyền mã số 1. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu rọi là lướt tung bay trên con đường nhỏ lên núi, tựa như phủ thêm tầng một tầng màu da cam mỏng cho những bậc thang này, tăng thêm vài phần thần thánh cho nó. Đi ở phía trên, giống như đang dẫm lên ánh mặt trời, đi về một con đường huy hoàng phía trước. Có thể tùy ý thấy được hoa cỏ xanh tươi ở hai bên đường núi. Hương thơm cùng với mùi bùn đất, dung nhập vào thổi theo gió núi, theo không khí ẩm ướt đập vào mặt, thấm vào tâm thần, tràn ngập toàn thân. Mà bốn phía đều có cây xanh râm mát, cùng với tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, dường như đang phổ nhạc cho tất cả những người đi qua quãng đường lên núi, cũng bao hàm một đoàn người đang lên núi trong giờ phút này. Một nhóm năm người, phía trước chính là vị kia trung niên mặt tròn, gã chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giới thiệu tông môn cho đám người Hứa Thanh phía sau. "Nếu như các ngươi đã thành công bái nhập Thất Huyết Đồng, như vậy ta cũng giảng giải cho các ngươi một chút về tông môn. Thật ra trong mắt của ta, Thất Huyết Đồng không phải là một cái tông môn. Nó càng giống là một cái sản nghiệp có lợi ích khổng lồ, đập vào danh nghĩa tông môn mà thôi." Trung niên mặt tròn nhàn nhạt mở miệng, lời của gã rơi vào trong tai bốn người phía sau, khiến cho tâm thần của những thiếu nam thiếu nữ mới bái nhập vào ngọn núi thứ 7 này nhao nhao chấn động. Trong bốn người, ngoại trừ Hứa Thanh ngoài, ba người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Từ Tiểu Tuệ, buộc tóc đuôi ngựa, quần áo tầm thường, hiển nhiên không phải người phú quý, nhưng so với thập hoang giả thì tốt hơn rất nhiều, hẳn là xuất thân trong tiểu thành. Trên đường đi nàng cố ý lấy lòng Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không có sở trường giao tiếp, lại không thích có người tiếp xúc mình quá gần, chỉ gật đầu, cho nên thiếu nữ này rất nhanh liền bắt đầu quay sang định nọ Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng có nụ cười ôn hòa, trái ngược với Hứa Thanh ít nói, khiến cho cô gái kia càng ngày càng cảm thấy thân cận, hai người trên đường thỉnh thoảng còn thấp giọng nói nhỏ với nhau. Về phần Lý Tử Mai, nàng hình như rất là câu nệ, lại có một chút tự ti, cho nên đứng ở vị trí cuối của đội ngũ, bảo trì khoảng cách nhất định cùng tất cả mọi người. Nhưng mà Chu Thanh Bằng rất lưu ý nàng và Hứa Thanh, cho nên thi thoảng sẽ chủ động nở nụ cười, khiến cho Lý Tử Mai dường như cũng giảm mất đi một chút câu nệ. Giờ phút này có gió núi thổi qua, từng sợi tóc bay lên, cũng truyền những lời nói của trung niên mặt tròn phía trước tới. Thất Huyết Đồng chia làm trên núi cùng dưới núi, các ngươi có thể nhìn thành hai cái thế giới, trên thực tế đích xác là hai cái thế giới, mà các ngươi chính là người dưới núi. Chỉ có trúc cơ mới có tư cách lên trên núi, mới có đủ tư cách nhận phân phối lợi ích và quyền lợi của Thất Huyết Đồng, mà người dưới núi chỉ có thể dễ dàng sinh hoạt trong sự tàn khốc cùng gian khổ. Cho nên đối với người dưới núi mà nói, lên núi là khát vọng lớn nhất đời này. Các ngươi biết tòa chủ thành ở dưới núi có bao nhiêu người không? Trung niên mặt tròn liếc mắt nhìn bốn người thiếu niên nam nữ sau lưng. 300 vạn nhân khẩu. Gã giơ tay phải lên, rũa ra ba cái ngón tay. 300 vạn nhân khẩu, đã bao hàm cả bình dân, cũng đã bao hàm tất cả đệ tử cấp thấp của các núi, các ngươi cũng là một trong số đó, cần phải sinh tồn dưới quy tắc của Thất Huyết Đồng. Quy tắc của chủ thành Thất Huyết Đồng rất đơn giản, đó chính là điểm cống hiến, tất cả mọi người dưới núi, bình dân cũng tốt, đệ tử cũng được, mỗi một ngày phải đưa phí lưu lại chủ thành là 30 điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh tệ. Mỗi ngày sẽ tự động khấu trừ, một khi con số trên lệnh bài quy về không, cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi Thất Huyết Đồng, bình dân như vậy, đệ tử cũng như thế. Nếu như cưỡng ép lưu lại, một lúc lâu sau sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Tu sĩ mặt tròn nói, khiến cho sắc mặt bốn người Hứa Thanh biến hóa, coi như là Chu Thanh Bằng đã có chỗ biết rõ, giờ phút này nghe được quy tắc này lần nữa, trong ánh mắt vẫn lộ ra sợ hãi như cũ. Đây chỉ là phí tổn căn bản để lưu lại đây, về phần ăn uống, phải xem lựa chọn của các ngươi, người thích hợp sinh tồn, mà giá hàng bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng cực cao, nhưng thứ có giá cao nhất chính là tài nguyên về tu hành. Nghe tu sĩ mặt tròn nói, Hứa Thanh trầm mặc, ba người khác cũng đều bị lời nói nghiêm khắc này chấn nhiếp, Từ Tiểu Tuệ chần chờ một chút, sau đó thấp giọng hỏi: "Nếu như thế, tại sao còn có nhiều bình dân đến đây như vậy, một ngày 30 linh tệ? Một tháng liền là một viên linh thạch, đây cũng quá đắt, huống hồ chúng ta đã lấy được thân phận đệ tử, cũng phải giao nộp điểm cống hiến, vậy thân phận đệ tử có lợi ích gì?" Trung niên mặt tròn liếc mắt quét qua Từ Tiểu Tuệ. Những bình dân không tiếp tiền truyền tống đến đây, đều là người có năng lực, bọn họ sở dĩ nối bước nhau đến, là bởi vì chủ thành Thất Huyết Đồng có cơ chế bảo hộ bình dân, đệ tử không thể lạm sát kẻ vô tội, mặt khác, nơi này có trận pháp ngăn cách dị chất, khiến cho tuổi thọ của người bên trong gia tăng. So với bên ngoài tràn ngập dị chất, hung thú và hạng người liều mạng khắp nơi, chủ thành Thất Huyết Đồng, dĩ nhiên là chỗ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Về phần thân phận đệ tử có tác dụng gì? Một, các ngươi đã lấy được tư cách mở ra quyền được mua những tài nguyên tu hành mà những người khác không mua được, cũng nghiêm cấm lưu thông truyền ra bên ngoài, một khi bị bắt được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai, chỉ có đệ tử có công pháp tu hành của Thất Huyết Đồng mới có thể ở Thất Huyết Đồng tu hành đến trúc cơ, sau đó mới có thể lên trên núi để nhận được phân phối lợi ích và quyền lợi. Cho nên về sau các ngươi phải cố gắng nhiều hơn, mặc dù nhìn mặt ngoài thì tông môn không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng mỗi tháng vẫn có không ít đệ tử không hiểu vì sao mà mất tích trong nội thành. Đối với chuyện này, phần lớn tông môn nhắm một mắt mở một mắt, giống như dưỡng cổ đi, có con chết cũng rất bình thường. Nhưng một khi là tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến, động thủ với những đệ tử ngưng khí như các ngươi, như vậy người động thủ nhất định sẽ bị nghiêm trị, cái này thuộc về phá hủy quy tắc của Thất Huyết Đồng, đương nhiên nếu là ngưng khí đến từ bên ngoài, vậy thì tông môn sẽ bỏ qua. Tu sĩ mặt tròn cười cười thâm ý. Chương 119, dựa vào thuyền mã xuống 2. Hứa Thanh nghe xong lời này, thoáng nhẹ nhàng thở ra, đây là một trong những mục đích mà hắn tới Thất Huyết Đồng. Lý Tử Mai giờ phút này đống do dự ở một bên, sau đó hỏi một câu. Nếu như chỉ là như thế, vậy thì đệ tử phát triển trong hoàn cảnh này, tông môn làm sao để có thể khiến cho bọn họ có lòng trung thành, lực ngưng tụ của tông môn ở đâu mà ra? Tu sĩ mặt tròn cười ha ha. Lực ngưng tụ? Cái gì là lực ngưng tụ? Tình nghĩa có thể tính là một loại ngưng tụ đi, cảm ơn tính là một loại, kính sợ cũng coi như một loại, nhưng những thứ này đều không chặt chẽ. Sống trong thời kỳ loạn thế, lòng trung thành chân chính, lực ngưng tụ chân chính là lợi ích. Chỉ cần đệ tử Thất Huyết Đồng lấy công pháp Thất Huyết Đồng đột phá đến trúc cơ, liền có thể thu được tư cách lên trên núi, càng có thể có quyền lợi phân phối lợi ích của Thất Huyết Đồng. Tiền lời mỗi tháng của Thất Huyết Đồng đều được công khai, đến từ tất cả phí cư trú của mọi người, mua bán tài nguyên tu hành, cùng với bến cảng vãng lai, không sai biệt lắm, mỗi ngày có 5 ức linh tệ nhập trướng, tính thành linh thạch chính là 50 vạn, một tháng chính là 1.500 vạn linh thạch tiền lời. Những thứ tiền lời này, dựa theo tu vi mà có quyền lợi khác biệt, ngoại trừ tông môn giữ lại một bộ phận chi tiêu hàng ngày, còn lại sẽ phân phối cho toàn bộ trúc cơ cùng đệ tử có tu vi cao hơn trúc cơ. Tu vi càng cao được phân phối càng nhiều, đệ tử trúc cơ sơ kỳ, đại khái một tháng có thể phân phối 5.000 linh thạch tiền lời, nếu như đạt đến kết đan, mỗi tháng ít nhất cũng có hơn vạn linh thạch. Đây chính là lý do tại sao ta nói Thất Huyết Đồng càng giống như là một cái sản nghiệp. Toàn bộ đệ tử trúc cơ tấn thăng đến trên núi, chẳng khác nào là gia nhập cái sản nghiệp này, chỉ cần Thất Huyết Đồng còn tồn tại một ngày, liền có tiền lời của một ngày. Cho nên, nếu như có kẻ thù bên ngoài muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân bị đoạt, không thèm ra tay sao? Theo lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền ra, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng thâm sâu, giờ phút này hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ cái Thất Huyết Đồng này. Lực ngưng tụ trong loạn thế, có lẽ thật sự giống như lời đối phương vừa nói, lợi ích có thể buộc chặt hết thảy. Lý Tử Mai cũng trầm mặc, không nói. Tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, gã đã mang theo rất nhiều nhóm đệ tử nhập môn, những lời nói như vừa rồi cũng đã nói qua rất nhiều lần, trong loạn thế, lợi ích là đạo lý từ xưa không thay đổi, giờ phút này, gã lại chỉ một ngón tay xuống phía dưới núi, rồi nói: "Ta lại nói một chút về sự phồn hoa của Thất Huyết Đồng, các ngươi nhìn bên dưới, nơi đó là bến cảng lớn nhất ở toàn bộ Nam Hoàng Châu, ngày bình thường có thuyền bè nối liền không dứt. Vô luận là cái thế lực nào bên ngoài vận chuyển, hay là các đệ tử của ngọn núi khác ra biển hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều phải đi qua chỗ chúng ta, mà quyền của ngọn núi thứ 7 chính là cái khu bến cảng này. Cho nên, thuyền là thứ tu hành mấu chốt của đệ tử của ngọn núi thứ 7, chúng ta xưng nó là Pháp Chu." Hứa Thanh nhìn theo phương hướng mà ngón tay kia chỉ tới, giờ phút này trong tia nắng của buổi chiều, ở trên vị trí này, có thể rõ ràng thấy bến cảng phía dưới chủ thành. Tới gần biển, từng bến cảng như hình móng ngựa càng ngày càng nhiều, từng cái cảng đều rất lớn, hình như có thể dung nạp rất nhiều thuyền, mà bến cảng như vậy có số lượng không ít, trọn vẹn trên trăm. Trung trung điệp điệp, trải ra rất xa, đồng thời màu sắc tổng thể cũng không giống nhau, một nửa là màu trắng, trong đó thuyền buôn chiếm đa số, còn có một nửa cảng, phần lớn kiến trúc bên trong là màu tím. Từ xa xa nhìn tới, khu vực thuyền màu tím cũng rất nhỏ, dập dạp vô số. Trừ bên ngoài những cái này, bên trong từng cái bến cảng đều có miệng cống, còn có hải đăng được dựng lên thật cao. Khu vực màu trắng là để đối ngoại, khu vực màu tím là chỗ ở của đệ tử ngọn núi thứ 7 chúng ta. Từng chiếc thuyền trong đó chính là pháp chu, như lời ta vừa nói lúc nãy. Lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền đến. Pháp chu của ngọn núi thứ 7 chúng ta nổi danh ở trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng là hạch tâm và linh hồn của đệ tử ngọn núi thứ 7 tu hành. Nó là động phủ của ngươi, cũng là tọa kỵ của ngươi, càng là đồng bọn cùng ngươi chiến đấu và thu hoạch tài nguyên hay nhu yếu phẩm, các ngươi hoàn toàn có thể xem pháp chu là một kiện pháp bảo. Tu sĩ mặt tròn nói đến đây, ánh mắt của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ đều trợn to, hiển nhiên là biết rõ pháp bảo tồn tại, mắt Chu Thanh Bằng cũng lộ ra kỳ mang, mang theo chờ mong mãnh liệt. Hứa Thanh cũng đồng dạng như vậy, tâm thần chấn động, hắn biết rõ giá trị cùng sự hi hữu pháp bảo, vì vậy lần nữa nhìn đến khu vực bến cảng màu tím, nhìn vào dập dạp vô số những con thuyền, khiến hắn cảm thấy cái này có chút trái với sự hi hữu của định nghĩa về pháp bảo. Chương 120, dựa vào thuyền mã số 3. Đương nhiên ý nghĩa không phải chính là pháp bảo, nhưng pháp chu của ngọn núi thứ 7 chúng ta có đủ tính chất để phát triển, theo cảnh giới tu vi của các ngươi tăng lên, cùng với không ngừng đi luyện chế nâng cấp, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể biến nó trở thành pháp bảo. Cho nên, có một chiếc pháp chu của chính mình, chính là mơ ước cùng truy cầu lớn nhất của từng đệ tử vừa mới bái nhập ngọn núi thứ 7. Chỉ bất quá, pháp chu cũng cần phải dùng điểm cống hiến để đổi, tốn 10 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 100 linh thạch mới có thể đổi được. Mặt khác, chỉ có đệ tử sở hữu pháp chu mới có tư cách được phân phối cho công việc và tu luyện bên trong bến cảng. Về phần đệ tử không có pháp chu, chỉ có thể tự tìm kiếm phương pháp, hạn định là 3 năm, nếu như trong 3 năm còn không cách nào tích lũy đầy đủ cống hiến để đổi pháp chu, sẽ bị thu hồi tu vi, trục xuất ra ngoài. Bởi vì, công pháp của ngọn núi thứ 7 chúng ta có liên quan với biển, phối hợp tu hành với pháp chu, mượn tụ linh trận trong đó có thể làm chơi ăn thật, đúng rồi, công pháp là miễn phí, chỉ cần trở thành đệ tử liền có thể nhận được. Nghe người trung niên mặt tròn nói, trong lòng Hứa Thanh giấy lên chấn động, bị sự đặc thù của pháp chu hấp dẫn, đồng thời hắn cũng dần dần hiểu rõ nhiều hơn nữa đối với ngọn núi thứ 7. Pháp chu là thứ mấu chốt của đệ tử ngọn núi thứ 7. Đệ tử có pháp chu sẽ được an bài chức trách và lại có tư cách ở lại trong hải vực màu tím, cho nên người trung niên mặt tròn lúc trước có nói, thuyền chính là độc phủ, nhưng mà muốn cư trú ở đây cũng phải tốn điểm công hiến. Mà đệ tử không có thuyền, chỉ có thể ở trên bờ, làm việc của tạp vụ, vùng vây tu hành, mỗi ngày đều cố gắng tích lũy công hiến. Cũng bởi vì những ngọn núi khác, mà thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Châu muốn ra biển, phần lớn đều phải đi qua nơi đây, cho nên nhiều khi thuyền của đệ tử ngọn núi thứ 7 cũng phải cho thuê, cái này cũng là một phương thức để kiếm điểm công hiến. Trên cơ bản tuyệt đại đa số đệ tử trên ngọn núi thứ 7 cũng là như thế. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sinh tồn, muốn đột phá trở thành trúc cơ, thu được tư cách phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Cho nên, pháp chu và tu vi mới là mấu chốt để các ngươi có thể sinh tồn được ở ngọn núi thứ 7 trước khi tu vi đạt đến trúc cơ. Phải nhanh chóng đổi một chiếc pháp chu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đáy lòng có cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Cứ như vậy, người tu sĩ mặt tròn giới thiệu nguyên một đường, một đoàn người Hứa Thanh cũng theo đó đi đến giữa sườn núi, nơi này là dành cho đệ tử mới có lệnh bài thân phận đi tới, đồng thời cũng là nơi cung cấp công pháp và đạo bảo. Đạo bảo chỉ có một loại, đó chính là đạo bảo màu xám. Đạo bảo màu xám là quần áo và trang sức căn bản của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng, chỉ cần mở ra lệnh bài thân phận đệ tử đều được cấp cho miễn phí. Chỉ là muốn mở ra lệnh bài cần 1.000 điểm cống hiến, mà sau khi mở ra lệnh bài bên trong đều ghi chép tin tức cơ bản cùng với điểm cống hiến của mỗi người, còn có thể dùng làm vật truyền tin. Sau khi mọi người lấy được công pháp và lại lần lượt mở ra lệnh bài thân phận, lấy được đạo bào màu xám, Hứa Thanh cầm ở trong tay, cảm thụ được chấn động linh năng yếu ớt tràn ra ở bên trên, biết được chất liệu của đạo bào này không tầm thường, sờ tới sờ lui đều rất là mềm mại, sẽ không dễ dàng hình thành nếp vốn, nếu như thả ra bên ngoài, giá trị của chiếc đạo bảo này sợ là không rẻ. Lý Tử Mai cũng không khác với Hứa Thanh lắm, đứng ở đây vớt về ba đạo bảo, trong mắt lộ ra sự kiên định. Từ Tiểu Thụy bên cạnh thì nhìn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua tu sĩ mặt tròn cùng tiền bối cấp vật tư cho tông môn, đông nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, vãn bối muốn mua một chiếc pháp chu. Tu sĩ mặt tròn nghe vậy liền nở nụ cười, lão giả gầy còm cấp vật tư ở một bên thì khẽ đảo mí mắt lướt qua Chu Thanh Bằng, nhàn nhạt mở miệng. 10 vạn điểm cống hiến, hoặc là 100 linh thạch. Lão giả gầy còm vừa nói ra, Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Thụy đều hít vào một hơi, trong nhận thức của các nàng, 100 linh thạch là một món tiền khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà lúc này đây, Chu Thanh Bằng liền vội vàng tiến lên, lấy ra một tờ phiếu màu vàng, cùng kính đưa tới. Linh phiếu của ngọn núi thứ 2. Có thể. Lão giả tiếp nhận nhìn một chút, sau khi thu hồi liền xuất ra một cái hộp gấm màu tím đẩy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn về những người khác. Các ngươi có ai còn muốn đổi hay không? Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, sau đó chịu đựng nén cơn đau lòng, tiến lên lấy 100 khối linh thạch từ trong túi ra, đặt ở trước mặt lão giả gầy còm. Lão giả không nói hai lời, đưa cho hắn một hộp gấm trong sự hâm mộ của Lý Tử Mai cùng Từ Tiểu Tuệ, trong khi đó thì Chu Thanh Bằng liếc mắt tới nhìn. Hứa Thanh tiếp nhận liền mở ra, trong hộp gấm chỉ có các vật phẩm khác nhau, một khối ngọc giản, một cái bình nhỏ trong suốt. Bình nhỏ rất kỳ dị, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bên trong có một nửa là chất lỏng, tựa như nước biển. Mà ở trên nước biển, lại đang nổi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ có cột buồm màu đen. Toàn thân của chiếc thuyền nhỏ này có màu đen, nhìn như đơn giản, nhưng nếu cẩn thận nhìn ngắm có thể phát hiện ở trên mỗi một tấm gỗ đều tràn ngập rất nhiều phù văn, tuy toàn bộ chiếc thuyền bị đặt vào trong bình, nhưng vẫn có từng trận uy áp không tầm thường tản ra bên ngoài. Có thể nói, vô luận là bản thân cái chai hay là cái thuyền nhỏ này, giá trị đều vượt xa 100 linh thạch. Về phần khối ngọc giản kia, là thứ ghi chép tin tức về chiếc thuyền màu đen này. Chương 121, dựa vào thuyền mã số 4. Được rồi, các ngươi có thể xuống núi, nhớ kỹ không thể chuyển công pháp cùng pháp chu ra bên ngoài, nếu không bị biết được sẽ rất thê thảm. Thanh âm của người trung niên mặt tròn đã cắt đứt sự quan sát của Hứa Thanh. Từ Tiểu Tuệ và Lý Tử Mai, hai người nên cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ mau chóng thu được pháp chu. Về phần Chu Thanh Bằng và Hứa Thanh, lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ đưa đến tin tức nhậm chức riêng, các ngươi tự mình đi thôi. Bốn người lập tức chắp tay về phía người tu sĩ trung niên, Hứa Thanh đang muốn ly khai, lại bị tu sĩ mặt tròn gọi đứng lại. Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, cung kính nhìn tu sĩ mặt tròn. Bên trong tu sĩ cấp thấp, ngươi rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7, lại có thể tạo thành trình độ khí huyết thành ảnh mà luyện thể đại viên mãn mới có thể thấy được thiên tư của ngươi không tệ. Có thể nói bên trong tu sĩ cấp thấp, ngươi đã là một loại cường giả rồi, giết một tên tạp tu hỗn loạn hoặc là một số tu sĩ ngưng khí tầng 9, tầng 10 đều dễ dàng. Nhưng, luyện thể khá là đơn giản, chỉ là trồng chất tăng lên tốc độ cùng sức mạnh và sự khôi phục, đây cũng chẳng phải là đại đạo. Đại đạo của những tu sĩ chúng ta là tu pháp. Ta khuyên ngươi về sau vẫn nên chuyển thành tu pháp, linh năng thuật pháp trong cơ thể ngươi quá yếu, đối mặt với tạp tu còn đỡ, nếu như đối mặt với đệ tử của đại tông, ngươi sẽ chịu thiệt. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần liền chấn động. Mặt khác, ta không biết trước kia ngươi sinh hoạt ở đâu, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là nguy cơ từ phía, cho nên đã dưỡng thành một chút thói quen theo bản năng cho ngươi. Thói quen? Hứa Thanh khẽ giật mình. Nhìn vào phân thượng lần này ta là người khảo thí cho ngươi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ví dụ như lúc ngươi đi đường, tay phải của ngươi hầu như bất động, nhất là ngón trỏ và ngón giữa luôn ở vào trạng thái cảnh giác. Ta suy đoán bên trong túi da bên phải của ngươi có một loại vũ khí dạng phi đao hoặc phi châm có thể dùng hai ngón tay để kẹp, có thể để cho ngươi tùy thời lấy ra. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, hắn lần đầu tiên bị người khác nhìn thấu rõ ràng như vậy. Nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên biến thói quen đó trở thành tự nhiên. Nói cho dễ hiểu hơn, rằng nếu như vậy thì ngươi rất dễ dàng bị người khác nhìn ra manh mối hay kịp phản ứng, do đó ngươi sẽ chịu thiệt. Muốn trở nên không có dấu vết, trong đông phải có kim, mới là đạo của chúng ta. Người trung niên mặt tròn cười tủm tỉm mở miệng, nhìn người đệ tử chưa đến tuổi dậy thì đã lộ ra sự sắc bén. Đối với gã mà nói, gã nhắc nhở người đệ tử trước mắt này cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi, coi như là một lần đầu tư nho nhỏ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đứng ở nơi đó thở sâu, sau đó cúi đầu thật sâu về phía đối phương. Cho đến khi đi xa, đáy lòng Hứa Thanh vẫn đang vang vọng lời nói của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình một chút, cố gắng khống chế để cho nó biến thành tự nhiên hơn. Sau khi thử khống chế, cánh tay phải của hắn chậm rãi có chỗ cải biến, không còn cứng ngắc nữa, mà thoáng tự nhiên hơn một chút. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, vẫn có thể thấy được trong loại tự nhiên này, mỗi một lần lắc lư, giống như đều ẩn giấu sự sắc bén. Mà khi hắn không ngừng thử nghiệm trên đường hắn xuống núi, một nơi hoang dã cách Thất Huyết Đồng rất xa xôi, trong một doanh địa lạ lẫm của thập hoang giả, Thất Gia đang ngồi xổm trên một nóc nhà, cảm thấy hứng thú nhìn một thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng một con chó hoang, trong miệng thiếu niên đều là lông chó và máu thịt, thần sắc hình như còn mang theo vẻ khát máu. Mắt thấy một màn này, trong mắt Thất Gia lộ ra tán thưởng. Bên cạnh lão, vẫn là tên tôi tớ đứng đợi ở đó, giờ phút này đang lấy ra ngọc giản, sau khi nhìn một chút, liền thấp giọng mở miệng. Thất Gia, tiểu hài tử đã đến Thất Huyết Đồng. Tiểu hài tử nào cơ? Thất Gia nhìn về thiếu niên phía trước, thuận miệng nói. Tên tôi tớ cười khổ, thấp giọng giải thích. Chính là tên nhóc trước khi giết người không chịu mặc bộ quần áo mới mua vì sợ làm bẩn, ngài còn giúp hắn nói chuyện với Bách đại sư, truyền thụ cho hắn về dược đạo, về sau còn cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thân sắc của Thất Gia hoảng hốt, nhẹ gật đầu, nhớ lại Hứa Thanh, trong ánh mắt lần nữa lộ ra sự tán thưởng. Ta nhớ ra rồi, đó là một đứa bé ngoan có tình có nghĩa a. Phải chăng cần chiếu cố đặc thù? Tên tôi tớ hỏi. Thất Gia khoát tay chặn lại. Không cần, trong loạn thế, muốn sống sót thì cần dựa vào bản thân mình mà cố gắng, nếu như hắn có thể dựa vào bản thân đi đến trước mặt của ta, ta liền cho hắn một trận tạo hóa. Nói xong, Thất Gia dùng một ngón tay chỉ vào người thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng chó hoang. Ngươi nói xem thiếu niên này, so với tiểu hải tử, ai giống sói con hơn? Tên tôi tớ dùng mắt nhìn thiếu niên mà Thất Gia chỉ, cười khổ một tiếng, vấn đề kiểu như thế này, gã đã trả lời rất nhiều lần rồi, đây đã là lần thứ 9 ở trên đường đi, sau khi Thất Gia thấy được tiểu hải liền so sánh với tiểu hải tử. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thất Gia nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tên tôi tớ, đồng nhiên nở nụ cười. Ta giúp đỡ tiểu hải tử nói chuyện với Bách đại sư, cho hắn lệnh bài màu trắng, cái này vốn là ân huệ ta cho. Nhưng cái này không có nghĩa rằng ta nhất định phải nhận hắn làm đệ tử, ta cũng không nợ hắn, chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Ta đúng là muốn thu nhận một lão tứ, nhưng trước kia khi nhận lão tam, ta đã phát ra hơn 50 khối lệnh bài màu trắng, mới chọn ra một người là lão tam, thời gian ngươi ở cùng ta có chút ngắn, cho nên không rõ phong cách của ta. Lần này, ta thấy rằng đưa ra hơn 50 tấm lệnh bài, còn chưa đủ xuất hiện một lão tứ, ít nhất cũng phải cần 100 tấm. Người thiếu niên này, ngươi đi cho nó một tấm lệnh bài màu trắng đi, vẫn như cũ không cần nhiều lời. Sau khi Thất Gia mở miệng, liền đứng dậy đi về phía xa xa. Chương 122, Đồng Liêu 1. Giờ phút này đã là buổi chiều, gần tới hoàng hôn. Những ánh chiều tà tung bay ở trên con đường nhỏ xuống núi cũng đang dần dần ảm đạm. Hứa Thanh đeo hộp gấm trên lưng, quan sát sát trời, trong đầu nhớ lại những lời nói của người tu sĩ mặt tròn, nhận thức của hắn đối với Thất Huyết Đồng đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn biết rõ chủ thành này nhìn như có trật tự, nhưng trên thực tế cất giấu hung hiểm cực lớn, nhất là ban đêm, nguy hiểm đến từ bốn phía lại càng lớn, luôn có người muốn cuộc sống của mình trở lên tốt hơn, cho nên lựa chọn lộ ra răng nanh với người bên ngoài. Điều này không có đúng với sai. Nhưng Hứa Thanh không muốn mình trở thành vật bồi dưỡng cho người khác có cuộc sống tốt hơn, vì vậy hắn sờ lên hộp gấm phía sau, chuẩn bị tìm một nơi âm u không người phát hiện, thu vào trong túi trữ vật của mình. Vì vậy hắn bước nhanh hơn. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đã đổi thành đạo bào màu xám đang đứng bên dưới con đường núi. Một nam một nữ, chính là Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ. Tướng mạo Từ Tiểu Tuệ tú lệ, mặc dù chiếc áo bào màu xám đã ẩn tàng đi dáng người của nàng, nhưng vô luận là bộ N9 được hay bờ mô dê hơi cong lên, cũng khiến cho chiếc áo bào màu xám ở trên người của nàng tăng nhiều hơn một chút sự hấp dẫn. Về phần Chu Thanh Bằng vốn rất tuấn lãng, giờ phút này thay đạo bào màu xám lên người, cả người gã thoạt nhìn rất là phiêu dật, khiến cho trong mắt Từ Tiểu Tuệ toàn là sự mê muội. Cũng không biết thứ nàng mê là bản thân Chu Thanh Bằng hay là pháp chu của gã. Mắt thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười ha ha, đi đến phía Hứa Thanh. "Hứa Thanh, ngươi cuối cùng cũng đi ra rồi, ta đã chờ ngươi được một lát." Thần sắc Hứa Thanh vẫn như bình thường, nhưng trong nội tâm lại tràn đầy cảnh giác, cũng không tới gần, mà cách 7-8 trượng liền ngẩng đầu nhìn về phía cổ của Chu Thanh Bằng, tay phải tùy ý hạ xuống nơi cất giấu que sắt màu đen ở cái túi bên cạnh. Tất cả mọi người đều là đệ tử của ngọn núi thứ 7, lại cùng là một đám người mới nhập môn, và lại chúng ta cũng không phải rất quen thuộc trong tông môn, cho nên ta muốn chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Như vậy về sau có chuyện gì, cũng có thể có nhiều thêm một người bạn, nhiều thêm một mối quan hệ. Thái độ của Chu Thanh Bằng thành khẩn, chắp tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy cũng không có giảm bất cảnh giác, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có chút đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Trên mặt Chu Thanh Bằng vẫn giữ nụ cười như trước, nói đơn giản vài câu, gã thấy Hứa Thanh không thích nói nhiều, cho nên sau khi trao đổi phương thức truyền tin tức từ xa, liền cáo tử, mang theo Từ Tiểu Tuệ rời đi. Nhìn thân ảnh bọn họ dần rời xa, Hứa Thanh túi đầu nhìn lệnh bài thân phận trong tay một chút, đối phương vừa mới trao đổi cách truyền tin tức, chính là lấy lệnh làm môi giới. Có thể nói chuyện. Hứa Thanh tò mò quan sát một phen, linh năng trong cơ thể tràn vào, trong đầu lập tức liền nổi lên tin tức trong lệnh bài của mình. Cái này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ dị, vì vậy vừa nghiên cứu vừa đi về phía trước. Lúc đi vào trong thành, hắn tìm một chỗ hẻo lánh, lấy hộp gấm đeo ở trên người xuống rồi để vào trong túi trữ vật, cũng không thay đổi đạo bào màu xám, mà vẫn như cũ mặc bộ áo da bẩn thỉu toàn thân kia. Nếu là ban ngày, ở bên trong chủ thành sạch sẽ, cách ăn mặc giống thập hoang giả như này sẽ rất dễ làm người khác chú ý, nhưng trong ban đêm, sẽ dễ dàng che giấu thân ảnh của hắn hơn, đồng thời lối ăn mặc này, làm hắn cảm thấy mình có thể tránh đi một chút phiền phức mình không cách nào giải quyết. Dẫu sao, phần lớn thập hoang giả đều rất nghèo, có thể để mắt tới hắn tự nhiên không phải là cái cường giả gì, cho nên hắn có thể xử lý. Đồng thời hắn cũng đã nghiên cứu hiểu rõ công dụng của lệnh bài thân phận, đã biết truyền âm như thế nào, cũng nhìn thấy tin tức của mình ở bên trong, và cả chức vụ vừa được cấp. Bộ hung thi. Hứa Thanh thì thảo, mặc dù không rõ chức năng của việc mà mình vừa nhận được, nhưng có thể đoán ra một chút từ trên hình thức của nó, cái ngành này. Hình như rất hung tàn và nguy hiểm. Về phần thời gian đến báo danh, trên tin tức ghi là ngày mai, đồng thời ở bên trong lệnh bài thân phận còn có nơi cập bến của con thuyền nhỏ màu đen của hắn. Đối với đệ tử có pháp chu, tông môn sẽ tự động phân phối một nơi cập bến và lại cho một tháng thuê miễn phí, một tháng sau sẽ thu phí, giá tiền mỗi tháng là 3 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh thạch, nếu không giao nộp sẽ tự động hủy bỏ nơi cập bến. Cảng chữ huyền thứ 79 số 33. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía biển hơi, thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó nhoáng một cái, mang theo cảnh giác thật sâu, tận khả năng không để lộ tung tích cấp tốc đi về phía trước. Chương 123, đồng liêu 2. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hoàng hôn rất nhanh liền đi xa, đêm tối phủ xuống. Các hộ bên trong thành trì nhao nhao đóng cửa. Lúc ban ngày thì ồn ào tiếng vang, nhưng thời khắc này liền hóa thành vô cùng yên tĩnh. Mà đêm tối cũng hoàn toàn che giấu thân ảnh của Hứa Thanh, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, bước chân nhanh hơn, dần dần cũng chú ý tới sự hung hiểm ban đêm bên trong thành trì. Hắn thấy được giết chóc, thấy người chạy trốn khỏi chết, thấy được người truy sát lạnh lùng, cũng nhìn thấy sự cướp đoạt. Đối với những điều này, Hứa Thanh ở một nơi bí mật gần đó cũng chỉ là quét qua, liền thu hồi ánh mắt, không đi thăm dự, sau đó tiếp tục chạy theo trên đường. Thân ảnh của hắn ở trong đêm tối, tựa như một đạo ưu linh. Trừ bên ngoài những cái này, hắn cũng nhìn thấy một chút sòng bạc, ký viện. Những chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, hiện lộ ra một mặt phồn vinh khác của tòa thành trì này. Có lẽ là bởi vì lần này Hứa Thanh hành động càng cẩn thận cùng bí mật, cho nên trên đường đi không hề gặp phải người động thủ với hắn. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn có thể cảm thụ được ánh mắt ẩn chứa ác ý lạnh lùng đến từ trong bóng tối, nhưng khi chú ý tới trang phục thập hoang giả của hắn, phần lớn đều chọn coi như không thấy, coi như hắn không tồn tại. Hứa Thanh trầm mặc, nhanh chóng chạy nhanh, lại trôi qua một canh giờ, hắn càng ngày càng gần bến cảng. Bến cảng ở đây trọn vẹn có hơn 100 cái, nơi Hứa Thanh muốn đi là khu vực bến cảng thứ 79 màu tím. Nhưng trong lúc tìm kiếm, thần sát Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ẩn thân vào một cái đầu hẻm, nhìn về phía trước. Từng tiếng bước chân cùng tiếng rít từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, trong mắt Hứa Thanh hiện ra một đám tu sĩ mặc đạo bào màu xám, thần sắc từng kẻ đều nghiêm túc, trên thân lộ ra khí tức cấm lãnh, đang chạy nhanh tới. Trên đường chạy tới, giống như đang điều tra kiến trúc ở bốn phía. Trên đạo bào của bọn họ đều mang theo một cái huy chương, phía trên có một chữ màu máu bắt mắt. Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, hắn cảm nhận được chấn động linh năng trên người những đệ tử thất huyết đồng, có rất nhiều người tràn ngập sát khí. Bộ hung thi. Hứa Thanh suy đoán. Giờ phút này, đã có người trong đám tu sĩ thất huyết đồng này điều tra đến nơi hẻo lánh mà Hứa Thanh đang trốn, dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng đối phương nhiều người, lại tràn đầy cảnh giác, cho nên không cách nào tránh đi. Một thanh niên có con mắt xích màu xanh đang lạnh nhạt quét về phía Hứa Thanh, sau đó bước nhanh tới. Theo đối phương tới gần, một cỗ cảm giác hung ác liền đập vào mặt Hứa Thanh, thân thể hắn lập tức kéo căng lên, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trên người đối phương, người còn chưa tới, khí tức đã như gió lạnh tràn ngập bốn phía. Loại sát khí này, chỉ có kẻ giết rất nhiều người mới có thể có được. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn biết rõ giờ phút này nếu mình bỏ chạy sẽ mất cơ hội, đối phương nhất định ra tay, vì vậy hắn đứng ở nơi đó, cũng không lui ra phía sau, mà nhìn đối phương, tay phải đồng thời đặt vào trên túi da chứa que sắt màu đen, tùy thời có thể rút ra. Lệnh bài thân phận. Sau khi người thanh niên đi đến, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, cũng chú ý đến tay phải của hắn. Không ít đệ tử ở bên cạnh cũng đều tới gần, mơ hồ vây quay bốn phương của Hứa Thanh lại, thần sắc của mọi người đều lạnh như băng, giống như chỉ cần Hứa Thanh hơi lộ ra một chút không bình thường, bọn họ liền lập tức ra tay. Hứa Thanh chú ý tới chỗ mà ánh mắt của đối phương nhìn tới, đáy lòng càng thêm kiên định ý nghĩ muốn từ bỏ thói quen của mình. Giờ phút này hắn đảo qua bốn phía, sau đó cẩn thận xuất ra lệnh bài thân phận của mình. Thanh niên kia tiếp nhận nhìn một chút, thần sắc băng lãnh giảm đi, nhiều hơn một chút kinh ngạc, cười nói về phía người đồng bạn bên cạnh. Vậy mà lại gặp phải một người mới muốn tới bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Được rồi, mọi người thu liễm một chút, đừng khiến cho tiểu bằng hữu chưa bị hung đồ gì ba tê chết, lại bị các ngươi hù dọa không dám tới báo cáo. Lời này vừa truyền ra, phần lớn khí tức bốn phía được thu hồi, nhưng vẫn có vài đạo thủy chung khóa chặt Hứa Thanh. Quả nhiên là bộ hung ti. Hứa Thanh cảm nhận được ánh mắt khóa định trên người mình đã ít hơn phân nửa, mà người thanh niên mắt xếp kia giờ phút này đã trả lại lệnh bài cho Hứa Thanh, cao thấp đánh giá hắn một chút. Tiểu bằng hữu này rất thú vị, nhanh chóng rời đi đi, đêm nay nội thành rất nguy hiểm. Hứa Thanh nghe được câu này liền nhẹ gật đầu, cầm lại lệnh bài thân phận, vừa muốn ly khai, nhưng vào lúc này, trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời từ xa truyền tới. Thanh âm này vô cùng bén nhọn, còn có sự gào thét vang vọng. Chương 124, đồng liêu 3. Thần sắc Hứa Thanh ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn lại, tức thì thấy trên một tòa nhà kiến trúc hình tháp ở xa, một đạo hắc ảnh phun ra máu tươi, đang đạp không bay nhanh. Tuy chấn động linh năng trên người có chút hỗn loạn, nhưng khí tức trúc cơ trên người vẫn khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Mà sau lưng người này, là một người trung niên mặc đạo bào màu tím, thần sắc không giận mà uy, khí thế như cầu vồng, coi như là cách rất xa, nhưng chấn động linh năng vẫn bốc lên như hỏa diễm vậy, càng thêm cứng hãn. Người trung niên mặc áo bào tím này gào thét từ trên không trung bay tới gần, sau đó trực tiếp giơ tay lên, một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay gã, sau đó hung hăng quăng ra. Hư không dường như bị tạc nứt ra, tạo thành chấn động ầm ầm khuyết tán về bốn phía, cái thanh trường thường kia dưới sự ma sát tạo ra thiêu đốt, hóa thành một con hỏa long, lao thẳng đến bóng đen đang bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, bầu trời tựa như bị xé nứt, khiến cho tia sáng của hỏa long trở lên vô chói mắt và rực rỡ tươi đẹp. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt phá không, trong âm thanh gào thét sắc bén, thế như trẻ che trực tiếp xuyên thấu lỗ dê ngực của cái bóng đen kia, mang theo thân thể kia, phịch một tiếng ghim vào trên lớp gạch xanh trên đường, giấy lên một cơn bão trùng kích, quét ngang bát phương. Gọn gàng, dễ như trở bàn tay. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, bóng đen bị đối phương chém giết, trong cảm thụ của Hứa Thanh, không sai biệt lắm với lao tổ của Kim Cương Tông. Mà một thương của trung niên mặc áo bào tím vô cùng cường đại, hắn tự hỏi nếu như mình gặp phải, cũng sẽ không có chút cơ hội nào để tránh né, nhất định sẽ chết. Là ti trưởng. Đi. Giờ phút này, thần sắc những người đệ tử của bộ hung ti bên cạnh hắn đều rất hưng phấn, không để ý tới Hứa Thanh nữa, mà từng kẻ triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng đến chiến trường. Cho đến khi bọn họ đi xa, chấn động trong nội tâm cùng với phong thái một thương kia vẫn tràn đầy ngập trong đầu của Hứa Thanh, sau một lúc lâu, hắn thở sâu, trong mắt lộ ra khát vọng, không biết đến khi nào ta cũng có thể như thế. Hứa Thanh thì thào, nhìn thật sâu về địa phương mà trung niên mặc áo bào tím biến mất, quay người bước nhanh đi. Hắn cảm nhận được nơi này vào ban đêm không yên ổn, giờ phút này tăng nhanh tốc độ, sau khi đi qua nửa canh giờ, rốt cuộc tìm thấy được bến cảng thứ 79. Bên trong bến cảng khác với bên trong thành trì, ánh sáng nơi đây rất mờ tối, tuy có thị vệ tuần tra, mặc dù cũng mang theo cảnh giác, nhưng khi gặp phải người đi đường, lựa chọn của bọn họ đều là tránh đi, hiển nhiên thứ mà bọn họ cảnh giác không phải là vì trật tự, mà là vì phòng ngừa bản thân bị người khác gây tổn thương. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ cũng là như thế, sau khi quét mắt, liền không hề muốn dò hỏi gì, lập tức rời xa. Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua những người tu sĩ đi tuần tra, trầm mặt xuống, hắn coi như lại tăng thêm một chút nhận thức đối với sự hung hiểm của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này, hắn chậm rãi tới gần bến cảng, gió biển ở nơi này rõ ràng càng thêm ẩm ướt, trong lúc nghe tiếng bọt nước tiếng lên xuống, có thể trông thấy bến cảng hình móng ngựa thứ 79, nước biển đang không ngừng lay động, không ngừng đập vào cái bờ bên cạnh. Từng chiếc thuyền trong đó, phần lớn là có khoảng cách nhất định, giống như đều đang phòng bị lẫn nhau, kích thước của chúng nó phần lớn không sai biệt nhiều lắm, nhưng tạo hình có khác biệt rất nhỏ, nếu như cẩn thận nhìn, căn bản phần lớn là có bộ dạng cột buồm màu đen giống như chiếc thuyền nhỏ ở trong bình của Hứa Thanh, trọn vẹn hơn 200 chiếc. Nhưng cái bến cảng 79 này quá lớn, những chiến thuyền đang đỗ cũng chỉ chiếm cứ chưa tới hai thành khu vực mà thôi. Trong đó mặc dù có một chút sáng đèn, nhưng cũng rất là yên tĩnh, cũng không thấy thân ảnh đệ tử ra ngoài, tựa hồ đối với mỗi người mà nói, khi đêm tối phủ xuống chính là lúc cảnh giác cao nhất. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện linh năng nơi đây rất nồng đậm, dị chất cũng là như thế, hình như là từ trong biển rộng tràn ra. Mà nước biển đen nhánh, tạo thành thứ che chắn tầm nhìn, khiến cho người ta không nhìn thấy dưới đáy biển tồn tại cái gì. Loại cảm giác không biết không rõ này khiến cho người ta bất an, đồng thời khiến cho người ta cảm giác dưới đáy biển dường như cũng ẩn giấu nguy hiểm cực lớn. Hứa Thanh chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng lên, có một loại cảm giác như đi vào cấm khu. Tu luyện ở nơi này nhất định tăng lên rất nhanh, và lại thời khắc đều giống như đang được ma luyện. Hứa Thanh thì thào, nhanh chóng đi vài bước, đã tìm được địa phương chữ huyền số 33. Vị trí chỗ đó có hơi lệch một chút, bốn phía trống trơn, không nhiều thuyền nhỏ lắm. Đến nơi này, Hứa Thanh cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định không có gì đáng ngại, hắn mới lấy ra bình nhỏ trong hộp gấm, mở nó ra, tia sáng bên trong bình nhỏ lóe lên, thuyền nhỏ có cột buồm đen từ bên trong bay ra, lúc rơi xuống mặt nước liền tự phóng to bản thân ra. Phịch một tiếng rơi xuống biển, sau khi giấy lên từng trận rung động, chiếu vào Hứa Thanh trước mặt, là một chiếc thuyền rộng một trượng, dài ba trượng. Toàn thân đen nhánh, mỗi một boong thuyền đều được điêu khắc rất nhiều phù văn, tỏa ra ô quang, đồng thời cũng tràn ra chấn động linh năng không tầm thường. Cột buồm đen giống như được tạo bằng da của loài dị thú nào đó, bên trên có lân phiến rõ ràng, thoạt nhìn rất là rắn chắc, ở vị trí đầu thuyền còn có một pho tượng. Pho tượng kia rõ ràng là một cái đầu cá sấu thật to, đang mở ra cái miệng lớn, lộ ra hàm răng rậm rạp sắc bén, lộ ra sự dữ tợn hung tàn mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, chiến thuyền nhỏ này liền giống như một con cá sấu thật to trôi nổi trên biển. Chương 125, dùng biển tu luyện một. ánh trăng phiêu nhiên chiếu xuống, làm cho toàn thân con cá sấu choàng lên một tầng ánh trăng, từ xa nhìn lại, con thuyền này tựa như đang còn sống, đang thổ nạp hấp thu tinh hoa của ánh trăng vậy. Khiến cho càng nhiều ánh trăng nồng đậm bị nó thu hút tới, từ bên trong lưu quang lộ ra hàn mang. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn thật lâu. Vô luận là sinh hoạt ở trong xóm nghèo hay là trong doanh địa của thập hoàng giả, ngoại trừ Lôi đội cho hắn phòng ở mới, phần lớn chỗ ở của hắn đều đơn sơ. Mà bên dưới ánh trăng, con thuyền gọn gàng sạch sẽ giống như cá sấu với một cái mũi màu đen, mang theo một cỗ nhuệ khí, khiến cho Hứa Thanh không nhịn được phải ngồi xổm xuống, giơ tay sờ lên. Lạnh buốt, chất liệu rất cứng chắc. Quan trọng nhất là, đây là của ta. Hứa Thanh nhẹ giọng nói nhỏ, vừa muốn đi vào, nhưng ngừng một chút, trong ánh mắt có hàn mang lóe lên, hắn cảm thụ bốn phía mơ hồ có một đạo ánh mắt mang theo ác ý đang nóng nhìn chính mình. Nhưng đối với Phương ẩn tàng vô cùng kín kẽ, cho nên trong thời gian ngắn Hứa Thanh không cách nào tìm được, vì vậy hắn thu liễm hàn mang trong mắt, bảo trì bình tĩnh như trước, ra vẻ túi đầu nhìn một chút giày của mình. Giày rơm rất là cũ nát, xen lẫn rất nhiều bùn cùng vết máu đã khô, trong khe hở có thể thấy ngón chân vô cùng bẩn của hắn. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh cởi giày của mình ra, nhìn hai chân tràn đầy dơ bẩn, hắn ngồi ở một bên đưa chân vào trong nước biển, sau đó xúc xúc một phen cho đến khi làn da trắng non trên hai chân lộ ra. Toàn bộ quá trình nhìn giống như bình tĩnh, nhưng hắn luôn bí mật quan sát bốn phía, chờ đợi ánh mắt ác ý của người kia xuất hiện, chỉ là đối phương hình như rất cẩn thận, coi như là Hứa Thanh ngồi ở chỗ kia lộ ra một loại cảm giác lười biếng không cảnh giác, nhưng người này cũng chưa từng hiện thân. Thân sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, đứng dậy bước lên thuyền thuyền, quét mắt nhìn tới cái mũi thuyền màu đen. Phạm vi của cái mũi buồn màu đen không lớn, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường lớn, một cái bồ đoàn, một chỗ rửa mặt. Mặt khác, đỉnh của cái mũi buồn màu đen cũng có chút thấp, người thường ở bên trong không cách nào hoàn toàn đứng thẳng, nhưng lúc ngồi xuống sẽ rất thích hợp. Hứa Thanh đảo qua một vòng, sau đó cũng không bước vào, mà ngồi ở trên bong thuyền ngoài mũi buồn màu đen, nghe tiếng sóng biển rõ ràng bên ngoài, cảm thụ con thuyền lay động theo mặt biển lên xuống. Trong hoàn cảnh tương đối im lặng, ánh mắt của hắn xuất hiện một chút trôi dạt, hình như suy nghĩ đang từ từ tản ra. Hứa Thanh nghĩ tới lúc mình vùng vây sinh tồn ở bên trong sóng nghèo, nghĩ tới mình trốn ở bên trong cái hang ổ nhỏ, vượt qua từng đêm rét lạnh, mùa đông mỗi năm, hắn đều mở mịt ở bên trong sự rét lạnh thấu xương, không biết có thể thấy mặt trời ngày hôm sau hay không. Bởi vì mỗi một lần trời đông giá rét, cũng sẽ có một người bị chết quóng. Cho nên, hắn rất sợ lạnh, có lẽ không phải sợ thân thể lạnh như băng, mà là ký ức. Giờ phút này, Hứa Thanh yên lặng ngồi trên thuyền, nhìn qua đêm tối bên ngoài, nhìn qua ánh trăng trên bầu trời, hắn nghĩ tới nhiều năm trước, lúc mình giết người lần đầu tiên. Người kia muốn ăn thịt hắn, sau cùng bị hắn cắt đầu, đặt ở ngay trước cửa vào hang ổ nhỏ của mình. Từ đó về sau, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã dần cải biến. Con thuyền vẫn đang lay động. Suy nghĩ trong mắt Hứa Thanh hình như vẫn còn đang trôi dạt, ý thức cũng đang thì thào. Có nên làm một cái như vậy ở chỗ này hay không? Trong chớp mắt khi lời nói trong nội tâm vang lên, thân thể Hứa Thanh chợt lao về phía sau, một tia hàn quang gào thét phóng qua mặt của hắn. Sau khi tránh đi tia hàn mang này, Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến cảm giác trôi dạt, dường như hết thảy chỉ là hư giả, sự lạnh lùng chân chính được giấu ở bên trong, giờ phút này đã lao ra ngoài. Rốt cuộc cũng hiện thân. Trong nháy mắt tiếp theo, con thuyền bên cạnh nước biển đột nhiên giấy bọt nước lên, một thân ảnh từ trong bỗng nhiên lao thẳng đến phía Hứa Thanh, trên tay phải của thân ảnh đó càng có hàn mang sắc bén lập lòe. Đó là một thanh dao găm, léo lên lam mang dưới ánh trăng, hiển nhiên bên trên có bôi kịch độc. Mà mượn nhờ ánh trăng, Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới, đây là một tên đệ tử mặc đạo bào màu xám, cũng không hề che giấu gương mặt, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dạng chỉ có ngưng khí tầng 5, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho Hứa Thanh cảm giác được một tia uy hiếp. Tên đệ tử này mặt mày dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, cầm con dao găm trong tay hung hăng đâm về phía ngực Hứa Thanh. Chương 126, dùng biển tu luyện 2. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, bỏ qua con dao găm trên tay đối phương, tay phải duỗi ra với tốc độ nhanh hơn, một phát bắt được cánh tay kẻ đâm tới, theo sức mạnh luyện thể trong cơ thể bộc phát, giật mạnh một vòng, lập tức liền khiến thân thể của tu sĩ vọt tới trực tiếp xoay tròn. Trong lúc người này hoảng sợ cùng không cách nào tin, thân thể của gã bị Hứa Thanh trực tiếp đập vào trên bông thuyền. Vang một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, trong thân thể người này đột nhiên chui ra một cái xúc tu có máu thịt, mang theo dê một cờ hờ nhẫn nhanh chóng lao tới phía Hứa Thanh, khí tức cẩn chứa trong đó đã vượt qua ngưng khí tầng 5, đạt đến tầng 6. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hư ảnh của Khôi ở phía sau bỗng nhiên lộ ra, trực tiếp trấn áp. Vang một tiếng, cái xúc tu kia lập tức tê liệt, tan vỡ ra. Đã mất đi xúc tu, tên tu sĩ này phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, còn muốn vùng vẫy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay trái Hứa Thanh cầm một con dao găm, đặt vào trên cổ người này. Dao găm rất lạnh, cắt rách một lớp da, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể cắt đứt tiết hầu. Một màn này, để cho thân thể tên tu sĩ này chấn động, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lộ ra sự sợ hãi. Tại sao ngươi phải che giấu bản thân? Còn cái xúc tu vừa nãy trên người ngươi là cái gì? Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt, đặt ra câu hỏi. Đây là cánh tay ta cấy ghép từ trên người hải trường, bạch tu biển, có thể gia tăng chiến lực của ta, cũng có thể giúp cho ta giấu kín khí tức của mình vào trong biển. Bên trong tông môn có rất nhiều người đều làm như vậy. Vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp để bù đắp lần ra tay này. Ta cũng bởi vì điểm cống hiến không đủ, nhưng ta chỉ cần nhận một cái nhiệm vụ. Ngày mai. Ngay khi tu sĩ đang vội vã mở miệng, nhưng không đợi gã nói xong, con dao găm trong tay Hứa Thanh chợt cứa một cái. Ánh mắt của tên tu sĩ này lập tức trợ to, không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã bị Hứa Thanh một tay đặt vào trên miệng, toàn thân run rẩy, máu tươi trong cổ gã phun ra, khiến cho cả pháp chu bị nhuộm hồng cả một mảnh. Mấy thời gian hô hấp sau, thân thể của gã không nhúc nhích nữa. Hứa Thanh nhìn quanh pháp chu trở nên dơ bẩn, nhíu mày, lấy ra hủy thi tán rắc khắp nơi, cho đến khi thi thể hóa thành máu loãng, bốn phía cũng không có bất luận đệ tử nào của ngọn núi thứ bảy xuất hiện. Hình như mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện thế này. Giờ phút này có gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh của biển cùng mùi máu tanh, tràn ngập ở bốn phía quanh Hứa Thanh, hắn nhặt lên túi của đối phương, bên trong trống không, không có vật phẩm gì đáng giá. Người này để mắt tới ta, là bởi vì ta có pháp chu. Hứa Thanh nghĩ tới lời nói ban ngày của người tu sĩ mặt tròn, mỗi tháng đều có đệ tử không hiểu vì sao mất tích. Vì vậy hắn sờ lên que sắt sắc bén của mình, lanh mang trong ánh mắt lóe lên, sau đó lấy ra hộp gấm mà mình cầm về, mở ra, tìm được ngọc giản giới thiệu về con thuyền ở bên trong, cẩn thận đọc. Sau một hồi khá lâu, Hứa Thanh chậm rãi bỏ khối ngọc giản xuống, túi đầu nhìn chiếc thuyền này, mắt lộ ra kỳ mang. Chiếc thuyền này rất kinh người. Trong lúc thi thảo, Hứa Thanh giơ tay phải lên, vô vào bong thuyền bên người, linh năng tràn ngập trong cơ thể hắn, dựa theo phương pháp trong ngọc giản, hóa linh năng của bản thân thành một khối ấn ký, khắc ở trên thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động, giống như trang bị nào đó được kích phát mở ra, phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ. Hứa Thanh lập tức cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, rất nghiêm túc vẽ ra một cái phù văn đơn giản ở trên bong thuyền. Theo phù văn vẽ ra, toàn bộ chiếc thuyền ầm ầm chấn động, một cỗ liên hệ tối tăm nháy mắt hiện ra bên trong tâm thần của Hứa Thanh. Đây là phương pháp nhận chủ chiếc thuyền được ghi chép bên trong ngọc giản. Giờ phút này, sau khi làm xong tất cả, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được mình cùng chiếc thuyền này dường như đã hòa thành một thể. Theo tâm thần hắn khẽ động, một màn hào quang phòng hộ lập tức từ trên thuyền hiện ra, sau đó bao phủ toàn bộ thân tàu. Hứa Thanh rốt cuộc cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn. Vì vậy hắn cúi đầu, tiếp tục xem xét ngọc giản giới thiệu về con thuyền, lặp lại nhiều lần nội dung bên trong vào trong ký ức, khiến cho nó một mực khắc sâu vào trong đáy lòng. Con thuyền của Thất Huyết Đồng, đích xác cần chứa tính chất phát triển cực cao. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình, không ngừng cường hóa vào 4 điểm tốc độ, phòng thủ, công kích cùng với đặc thủ. Có thể cường hóa một cái, cũng có thể cường hóa toàn diện, cái này phải xem tài nguyên và trình độ cùng sự yêu thích của bản thân. Chương 127, 127, dùng biển tu luyện 3. Ba cái trước thì đều đơn giản, rõ ràng dễ hiểu, về phần đặc thủ, chính là chỉ năng lực đặc thù của phép thuật bên ngoài, ví dụ như khiến cho con thuyền có thể lẻn vào đáy biển, hoặc là làm cho nó có thể rời khỏi mặt biển, phi hành trên bầu trời. Hoặc giả là xuất hiện một chút biến hóa thoát ly hình thái của một con thuyền. Nhưng vô luận là đặc thù hay là ba phương hướng còn lại, thứ quyết định chúng nó chỉ có một, đó chính là chất liệu của thân thuyền. Nói như vậy, đệ tử của ngọn núi thứ 7 lựa chọn chất liệu thuyền của bản thân có hai phương hướng thứ nhất là nhờ người chế tạo, không ngừng thay thế tài liệu cao cấp hơn, khiến cho nó có thể thừa nhận uy lực trận pháp cao hơn, sẽ khiến cho con thuyền càng ngày càng cứng hãn. Con đường này cần phải phối hợp cùng với ngọn núi luyện trận thứ hai, tương lai phát triển có thể sẽ có hạn chế, nhưng vẫn như trước được một bộ phận đệ tử tương đối chọn lựa đầu tiên. Bởi vì con đường này có mức độ nguy hiểm không lớn, làm tương bước, uy quy củ. Về phần phương hướng thứ hai, đó là lấy thân thể của sinh vật dị hóa làm tài liệu cho con thuyền, không cần bổ sung thêm trận pháp. Hứa Thanh có chút hiểu, hắn thông qua ngọc giản giới thiệu về con thuyền, biết được toàn bộ tài liệu trên người những con sinh vật dị hóa, cũng ẩn chứa trận pháp từ thiên nhiên, tự nhiên, cũng có thể nói là thiên phú, uy lực cũng không tệ, loại trận pháp này được gọi là cấm chế. Tài liệu trên thân thể dị thú khác nhau, ẩn chứa cấm chế khác nhau, có đủ loại năng lực khác nhau. Hai cái phương hướng này, bất kể là cái nào cũng đều cực kỳ hao phí tài nguyên. Hứa Thanh túi đầu nhìn vào ngọc giản trong tay, lần nữa nhận thức được sự kinh khủng của Thất Huyết Đồng. Bởi vì với tư cách đệ tử mới, chiếc thuyền hắn đổi chỉ là thuyền cấp 1, mà thuyền của ngọn núi thứ 7 chia làm bè, thuyền, chiến hạm, luân phiên 4 cái cấp độ lớn, mỗi một tầng chia làm 10 cấp bậc. Thậm chí ở đằng sau, trong ngọc giản rõ ràng còn nói có một cái tồn tại ở cấp độ cực hạn, tên là Đại Dực. Thăng cấp từ tầng dưới lên, cần tài nguyên. Hứa Thanh không có cách nào tính toán cụ thể, nhưng chỉ phán đoán sơ bộ cũng đủ để cho hắn hít vào một hơi. Vì vậy sau khi bỏ xuống ngọc giản, hắn liền phát đốc, túi đầu nhìn miệng túi của mình, vô luận là túi da hay là túi chứa vật, vật tư còn lại ở bên trong thật sự là rất ít, quá ít. Phải nghĩ biện pháp sinh lợi, sau một tháng nữa cũng phải trả phí cập bến. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn lấy ra một khối ngọc giản khác nghiên cứu. Bên trong khối ngọc giản này ghi chép công pháp không truyền ra ngoài của ngọn núi thứ 7, tên là Hóa Hải Kinh. Tư cách là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng Châu, trong công pháp của các ngọn núi, vô luận là trình độ chia tách dị chất hay là uy lực của bản thân, đều có giá trị cực lớn, phương diện uy lực càng vô cùng kinh người, không phải những tiểu thế lực cùng gia tộc nhỏ khác có thể so sánh được. Có thể nói, cùng tu vi, nhưng chênh lệch lại to lớn như đom đóm với bó đuốc vậy. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Hứa Thanh thở ra một hơi thật sâu, hắn rốt cuộc đã biết, tại sao sau khi mình đến nơi này, rõ ràng thấy tu vi của toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng hình như không cao lắm, nhưng đều cho mình một chút cảm giác nguy cơ. Cấp độ của công pháp quyết định tất cả. Ví dụ như công pháp Hóa Hải Kinh này, tổng cộng 10 tầng, đối ứng 10 tầng ngưng khí, lúc tu luyện nhất định phải ở gần nơi có biển, nếu ở trên biển lại càng tốt. Mỗi khi tu hành một tầng, đều hấp thu khí tức đến từ biển hơi, để cho trong cơ thể hình thành linh hải với phạm vi 10 trượng, sau khi tu luyện đến tầng thứ 10, cũng chính là ngưng khí đại viên mãn, phạm vi của linh hải có thể đạt tới đến hạn mức cao nhất là 100 trượng. Cái này khiến cho tu sĩ tu hành Hóa Hải Kinh cực kỳ lâu, nhưng linh năng trong cơ thể lại siêu việt tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy lần trở lên, phối hợp với thuật pháp biến hóa vô tận, sức chiến đấu tự nhiên có thể trấn áp bát phương. Kỳ lạ hơn nữa, là lúc ra tay, bên trong linh hải còn ẩn chứa khí tức của biển cấm, còn có thể hình thành áp bách trên mặt tâm thần, vô hình khiến cho đối thủ bị suy yếu. Ngưng khí cảnh, thật ra chính là giai đoạn tích lũy linh năng trong cơ thể, mà Hóa Hải Kinh có khí tức của biển cấm, có thể khiến cho tất cả những người có linh năng không bằng mình bị chấn nhiếp mãnh liệt. Hải Sơn quyết là công pháp luyện thể, khi hư ảnh của Khôi Đại Thành, liền tương đương với luyện thể đại viên mãn, tương tự ngưng khí đại viên mãn, nhưng do cấp độ của công pháp này, nếu so sánh với công pháp đẳng cấp cao, tương tự đều là đại viên mãn, nhưng lại yếu hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì trong cơ thể ta không có dị chất, lại có thủy tinh màu tím gia trì, cho nên ở chỗ này của ta, Hải Sơn quyết chỉ mới đạt tầng thứ 7, liền xuất hiện hư ảnh khôi mà chỉ khi đại viên mãn mới có, cho nên chiến lực có thể so với luyện thể đại viên mãn. Nhưng cuối cùng, cấp độ của Hải Sơn Quyết vẫn không cách nào so sánh với Hóa Hải Kinh này được, một cái luyện thể, một cái tu pháp. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, nghĩ tới lời nói của người tu sĩ mặt tròn dắt lên trên núi. Chương 128, dùng biển tu luyện 4. Sau một lúc lâu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự kiên định, càng chú ý tới trọng điểm bên trong ngọc giản, Hóa Hải Kinh có thể hình thành linh hải, hạn mức cao nhất cũng không phải là đã hình thành rồi liền không thể thay đổi. Thể chất mỗi người khác biệt, trình độ dị hóa cũng không giống nhau. Dị hóa càng ít, phạm vi hạn mức cao nhất của linh hải lại càng lớn, đến bây giờ, mức cao nhất trong ghi chép của Thất Huyết Đồng là vào 60 năm trước, có người vào lúc ngưng khí đại viên mãn, tạo thành linh hải với phạm vi 270 trượng. Người này chính là phong chủ núi, bây giờ của ngọn núi Thất Huyết Đồng thứ 7. Nhìn đến đây, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết trong cơ thể mình không có dị chất. Như vậy, khi ta tu hành Hóa Hải Kinh, sau khi đạt đến đại viên mãn sẽ hình thành linh hải với phạm vi bao nhiêu đây? Trong thời khắc này, Hứa Thanh bỗng nổi lên chờ mong mãnh liệt trong lòng, hắn cảm thấy nếu như không bị dị hóa ngăn trở, vậy thì hắn có thể thừa nhận hạn mức cao nhất mà bản thân hắn có thể chịu đựng được. Mà thân thể của hắn có sức khôi phục rất là kinh khủng, cho nên trình độ thừa nhận tự nhiên cũng sẽ cực lớn. Điều này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng trước đó chưa từng có. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Hóa Hải Kinh chính là pháp tu, không phải là luyện thể, mà đánh một trận với Kim Cương Tông, Hứa Thanh sâu sắc ý thức được chỗ thiếu hụt của luyện thể. Cho nên giờ phút này hắn không hề chần chờ chút nào, sau khi cẩn thận đọc lại công pháp trong ký ức, lập tức liền nhắm mắt, bắt đầu tu hành Hóa Hải Kinh. Theo hắn tu luyện, bốn phía quanh cái thuyền nhỏ mui màu đen lập tức liền nổi gió lên, mặt biển lăn tăn sóng với ánh trăng, vô số linh năng ẩn chứa khí tức của biển cấm, trong hỗn hợp có dị chất nồng đậm, lao thẳng đến con thuyền nhỏ của Hứa Thanh. Màn hào quang phòng hộ có thể ngăn cản thuật pháp, nhưng sẽ không ngăn những thứ linh năng này, theo linh năng tràn vào, chúng nó chui vào theo khe hở lông tóc trên toàn thân Hứa Thanh, hình thành từng đạo sợi tơ. Thân thể không có bất kỳ dị chất nào, sau khi được cô đọng nhiều lần, toàn bộ kinh mạch của hắn đã trở nên vô cùng thông thấu, cái này khiến cho linh năng tràn vào không có chút nào chướng ngại, càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của hắn tựu như một khối bọt biển khô héo, lập tức hút những tia linh năng bên ngoài vào, sau đó chậm rãi hội tụ lại vào vùng đan điền. Trong khi tu hành, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện Hải Sơn Quyết của mình tựa hồ bị Hóa Hải Kinh hấp dẫn, theo bản năng muốn tự động vận hành, nhưng bởi vì đường vận chuyển kinh mạch khác biệt, cho nên đã bị hắn áp chế. Sau một lúc lâu, Hải Sơn Quyết càng ngày càng kích động mãnh liệt, nội tâm Hứa Thanh khẽ động, sau khi trầm ngâm một lúc liền dứt khoát không hề khống chế nữa. Trong nháy mắt tiếp theo, khi hắn không áp chế Hải Sơn Quyết nữa, nó ngay lập tức vận hành, linh năng từ bát phương tràn vào đống nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Linh hải hội tụ đến đan điền của hắn cũng thoáng cái rồi dạo lên. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa như hai loại công pháp vào trong thời khắc này xuất hiện sự dung hợp, Hải Sơn Quyết không tranh đoạt cùng Hóa Hải Kinh, mà là phụ trợ cho nó. Vì vậy hắn dứt khoát bành trướng khí huyết toàn thân, hư ảnh của Khôi cũng hiện ra bên ngoài thân thể. Ngay một khắc này, hư ảnh của Khôi ngửa mặt lên trời gào thét không có âm thanh, giống như vươn hai tay di chuyển ra biển vậy, khiến cho linh năng trên biển cấm bộc phát mãnh liệt giống như thủy triều. Nháy mắt, trong khi Hứa Thanh đang chấn động tâm thần, linh hải trong đan điền trực tiếp tăng đến 10 trượng. Hóa Hải Kinh tầng thứ nhất, viên mãn. Thân thể Hứa Thanh chấn động, không kịp suy tư quá nhiều, lập tức tu hành tầng thứ hai, thời gian không lâu, Hóa Hải Kinh tầng thứ hai, viên mãn. Nhanh như vậy sao? Hứa Thanh không chần chờ, lập tức tu hành tầng thứ ba. Linh hải trong cơ thể không ngừng bành trướng, 21 trượng, tháng 2 năm 22 trượng, 23 trượng. Trong khi hắn liên tục bộc phát, linh năng tràn vào từ bên ngoài con thuyền nhỏ thậm chí dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, khiến cho gió ở nơi đây càng lớn hơn, mặt biển xuất hiện sóng lớn, dẫn tới sự chú ý của thị vệ bên mở. Bọn họ nhao nhao ngắm nhìn, thần sắc trên mặt đều có biến hóa. Đây là do tên đệ tử yêu nghiệt nào đang tu luyện vậy? Loại tốc độ thu nạp linh năng như thế này. Trong khi đám đông chấn động nhìn tới, vòng xoáy đột nhiên nổ vang, lần nữa mở rộng, khiến cho mặt biển trên bến cảng càng ngày càng chập trùng lên xuống, rất nhiều con thuyền cũng bị lay động theo, không ít đệ tử nhíu mày đi ra, lạnh lùng nhìn lại, rất nhanh, thần sắc mọi người nhao nhao kinh ngạc. Tình huống như thế nào đây? Vòng xoáy vẫn còn đang bành trướng. Giờ phút này toàn thân của Hứa Thanh đang chấn động mãnh liệt, linh hải trong cơ thể chớp mắt một cái đã đột phá hơn 30 trượng, đạt đến 37 trượng. Vẫn còn tiếp tục. 38 trượng, 39 trượng, cho đến 40 trượng. Ánh mắt Hứa Thanh chợt mở ra, bên trong lập loè tia sáng chói mắt màu tím, che mất sự chấn động trong mắt. Hóa Hải Kinh, tầng thứ tư. Chương 129, hóa bướm 1. Trong thời gian nửa đêm, Hứa Thanh tu hành Hóa Hải Kinh, một đường đột phá, trực tiếp đã đến tầng thứ tư. Loại tốc độ này cực kỳ khoa trương, cũng khiến cho đệ tử bên ngoài của ngọn núi thứ 7 chấn động vô cùng, chỉ bất quá phần lớn người của ngọn núi thứ 7 ưa thích che giấu nội tâm. Cho nên sau khi bọn họ chú ý tới con thuyền của Hứa Thanh là một chiếc thuyền mới, hiểu rõ đây là đệ tử vừa mới gia nhập, phần lớn đều trở về bên trong con thuyền của mình, biểu hiện ra không hề chú ý tới việc này, hết thảy như thường, nhưng trên thực tế thì bí mật bắt đầu dò hỏi. Cho đến khi nơi chân trời xa xa chậm rãi có ánh sáng ngoi lên, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt biển tạo thành tia sáng chói mắt, lúc nó khuyết tán tới bát phương, Hứa Thanh bên trong mui buồm màu đen cũng từ khoanh chân mở mắt ra. Trong mắt xuất hiện hào quang màu tím, lần này kéo dài trọn vẹn thời gian mười mấy cái hô hấp mới chậm rãi tiêu tán, bên trong lộ ra sự kinh ngạc. Mặc dù sau nửa đêm tu hành, tốc độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, chỉ giúp Hóa Hải Kinh từ tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm. Nhưng trong vòng một đêm có thể đạt tới trình độ như vậy, cũng đã vượt ra khỏi dự đoán của Hứa Thanh. Hải Sơn Quyết cùng Hóa Hải Kinh có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này hắn ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn so với hôm qua liền rất không giống nhau, nguyên bản khí thế lăng lệ ác liệt và sắc sảo, giờ phút này đã biến thành nhu hòa đi một chút. Thậm chí còn mơ hồ xuất hiện khí chất xuất trần, từ từ sản sinh ở trên người. Đây là khí tức Hóa Hải Kinh mang đến. Cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong hạ thể, Hứa Thanh thở sâu, giờ phút này hắn nhớ tới một câu của Hải Sơn Quyết: Tiêu có thể chuyển núi, Khôi có thể rời biển. Nhưng đáy lòng của hắn cẩn thận phân tích phán đoán, cuối cùng hắn cảm thấy sở dĩ có thể hình thành như vậy, hiệu dụng của Hải Sơn Quyết cũng chỉ là một mặt, nguyên nhân nhiều nhất hẳn là do kinh mạch trong cơ thể mình thông thấu, không có chút dị chất nào tạo thành. Tựa như một cái vật chứa đã được chế tạo vô cùng chắc chắn vậy, không phải là thân thể người vừa tiếp xúc với tu hành có thể so sánh. Cho nên vào lúc sơ kỳ mới có thể chứa nạp rất nhiều linh năng tràn vào, điều này cũng giải thích tại sao sau nửa đêm tốc độ tu hành có chỗ giảm xuống. Dung lượng của vật chứa cũng không phải là vô hạn, nhưng từ sau nửa đêm vẫn có thể đột phá một tầng như trước, xem ra mặc dù tốc độ tu hành có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn có thể giúp ta tiếp tục tăng lên rất nhanh. Hứa Thanh suy nghĩ một phen, trong ánh mắt lóe lên tinh mang, một đêm qua hắn không chỉ tăng lên hóa hải kinh, mà Hải Sơn Quyết của hắn cũng đã tăng lên không ít. Giờ phút này Hải Sơn Quyết cũng không còn cách tầng thứ 8 quá xa. Quan trọng nhất là, bên trong mỗi một tầng hóa hải kinh đều có ghi chép thuật pháp, vì vậy hắn túi đầu nhìn tay phải. Theo tâm niệm vừa động, một giọt nước biển thình lình hình thành ở trong lòng bàn tay của hắn, trong chốc lát liền hóa thành một cái thủy cầu to bằng đầu lâu, không ngừng biến hóa, khi thì hình thành phi đao, khi thì hóa thành tiểu thuẫn, khi thì biến thành phi điểu. Trong tay của hắn, thủy cầu này không ngừng biến hóa, căn cứ phân phối nước biển khác biệt, mỗi vật hóa thành đều có hình dạng không giống nhau, dĩ nhiên uy lực cũng có khác nhau. Mà ở bên trong ngọc giản của hóa hải kinh, biến hóa như thế, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, được ghi chép không dưới trăm loại. Trong đó tràn ra băng hàn, đồng thời càng có một cỗ khí tức thuộc về biển cấm, có thể tạo thành chấn nhiếp tâm thần địch nhân, đồng thời uy lực. Hứa Thanh thoáng cảm thụ một chút, lực bộc phát của nước trong thủy cầu đủ để uy hiếp tất cả thập hoang giả ngưng khí tầng 5 mà hắn đã thấy ở doanh địa. Hứa Thanh cân nhắc một chút, nếu như mình không tới thất huyết đồng, lúc ấy sẽ như thế nào? Sau khi phân tích đưa ra đáp án, hắn có thể nhanh chóng chém nát loại thủy cầu này trong vòng 40 bước. Nhưng sau khi hắn cảm thụ linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể, phân tích có thể bắn ra 50 cái thủy cầu, loại số lượng này, nếu như lại am hiểu biến hóa, như vậy chính mình sẽ phải cực kỳ cảnh giác, mặc dù cũng có thể chém giết, nhưng sẽ mất thời gian lâu hơn một chút. Thế này đã rất khoa trương. Hứa Thanh nhìn như Hải Sơn Quyết tầng 7, nhưng cùng với người khác tu hành Hải Sơn Quyết mà nói, chiến lực của hắn tương đương với tầng 10, dẫu sao hư ảnh khôi của hắn đã đại thành. Nói cách khác, người bình thường tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng 10, đối mặt với đệ tử thứ 7 ngọn núi có tu vi hóa hải kinh tầng 5, cũng không thể lập tức di ba tê chết đối phương được. Tất cả những cái này, để cho nhận thức của Hứa Thanh đối với thất huyết đồng tăng lên lần nữa, cũng có phán đoán đối với sức bền cùng cường hãn những đệ tử ngọn núi thứ 7. Tán tu cùng đệ tử tông môn, trên lệch quá lớn. Giờ phút này ta phối hợp với luyện thể, có năm chắc trong một nén hương, có thể chém giết chính mình. Hứa Thanh nói nhỏ, thần sắc chậm rãi lộ ra tinh mang. Mặc dù tu vi không đề cao quá rõ ràng, nhưng chiến lược tăng lên khiến cho hắn cảm thấy mình đang đi một con đường chính xác. Giờ phút này đã là sáng sớm, ánh mặt trời hạ xuống, theo mùi buồn màu đen tràn vào trong khoang thuyền, khiến cho cái bóng của Hứa Thanh hình thành trên bong thuyền. Hắn túi đầu nhìn cái bóng. Tu hành cả đêm, tất cả dị chất đều bị cái bóng hấp thu, khiến cho cái bóng của hắn giờ phút này thoạt nhìn càng đen hơn so với trước kia. Nếu như nhìn cẩn thận, có thể thấy nó dường như đang bao trùm chỗ này, bên trong càng giống như ẩn chứa vực sâu. Giờ phút này dưới ánh mắt của Hứa Thanh, cái bóng đung nhiên bắt đầu chuyển động, trong lúc lay động vươn hai tay ra. Sau đó nắm tay lại và xuề ra năm ngón tay, lập đi lập lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn nhanh trong kéo dài thu nhỏ lại, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cho đến một lúc lâu sau, khi thần sắc Hứa Thanh hiện ra vẻ bề bài, cái bóng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, không còn nhúc nhích. Sau khi trải qua cửa khảo hạch thứ hai, cái bóng cũng đột phá giống như hóa hải kinh, sức khống chế của ta đối với cái bóng cũng đã tăng nhanh vượt bậc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời phía bên ngoài. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút vật phẩm, sau đó lấy chiếc đạo bào màu xám ra, đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng sờ lên. Sau đó vung tay phải lên, một giọt nước biển hình thành, sau khi bành trướng thành thủy cầu liền dẹp lại, cuối cùng hóa thành một mặt kính nước, phản chiếu thân ảnh Hứa Thanh. Gương mặt bên trong kính nước mang theo một tia non nớt, vô cùng thanh tú, ẩn chứa mị lực đặc biệt, mặc dù vô cùng bẩn, nhưng thần thái trong mắt lại giống như sao sáng vậy, rất là chói mắt. Chương 130, hóa bướm 2. Nhìn chính mình bên trong mặt kính nước, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra quyết đoán, tờ y mập tở rõ tệ tí táo thập hoang giả trên người, lộ ra thân hình tinh luyện và có tỷ lệ hoàn mỹ nhờ tu hành hải sơ quyết. Tay trái giơ lên chảo một cái về phía mặt nước liền lao thẳng đến Hứa Thanh. Sau khi tới gần liền hóa thành rất nhiều hơi nước, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn, không ngừng cọ rửa, nước bẩn màu đen theo thân hình thon dài của hắn chảy xuôi, tràn xuống dưới chân. Hứa Thanh bình tĩnh đứng ở nơi đó, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn tẩy trần thân hình của mình trong 7 năm qua. Bởi vì hắn biết rõ, hoàn cảnh bây giờ đã cải biến, lúc ở trong xóm nghèo và doanh địa của thập hoang giả, mình cả người tràn đầy dơ bẩn liền giống với tất cả mọi người, cho nên không có gì bắt mắt. Nhưng ở nơi này, nếu như vẫn dùng bộ dáng trước kia, sẽ dẫn đến quá nhiều ánh mắt không cần thiết, tuy nói cách ăn mặc của thập hoang giả sẽ làm cho người có một loại cảm giác nhỏ khó. Nhưng việc mình có pháp chu cũng không phải là bí mật, người để ý chỉ cần nhìn qua đã biết, cho nên nếu như còn ra vẻ che lấp, không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, trên mặt hắn không có chút gợn sóng nào, mặc kệ hơi nước cọ rửa, làn da trắng non trên người dần dần lộ ra một phạm vi lớn, trên mặt và tóc cũng là như thế. Một lát sau, khi một tia dơ bẩn cuối cùng trên người tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra. Ánh nắng chiếu vào bên trong mùi buồn màu đen, rơi vào trên tóc hắn, chiếu vào trên mặt hắn, giống như quyến luyến không muốn rời đi, cảm giác nhu hòa chạy xuôi toàn thân, Hứa Thanh có chút không khỏe, lùi ra phía sau vài bước, khiến cho thân thể mình rơi vào trong bóng tối. Thân ảnh trong bóng tối, có một bóng dáng màu đen đứng thẳng. Thoạt nhìn 16-17 tuổi, mày kiếm anh tuấn thẳng xéo, con mắt màu đen ẩn chứa sự sắc bén, nhấp nhẹ đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo rõ ràng, dáng người thon dài, giống như chim ưng non muốn dương cánh trong đêm tối. Lãnh ngạo cô độc rồi lại hừng hực khí thế bức người, tôi cốt độc lập, dung hợp ở trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên, khiến cho toàn thân hắn tỏa ra mị lực kinh người. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hai tay của mình một chút, lấy đạo bào màu xám từ bên trong ra, mặc vào từng kiện từng kiện. Cuối cùng sọ chân vào giày tông môn phát, sau đó mặc đạo bào trên người, hắn phất tay lần nữa gọi ra giọt nước, cọ rửa vết máu xuất hiện trên khoang thuyền đêm qua, cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Hứa Thanh đi ra con thuyền, đứng dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra thần thái khó có thể hình dung. Tựa như bảo thạch bị long đong, sau khi được lau đi bụi bặm, liền hiện ra ánh sáng chói mắt, khiến cho không ít thị vệ tuần tra bên cạnh bờ liếc mắt nhìn tới. Hứa Thanh đứng trên thuyền, khi mắt như muốn ngăn cách những ánh mắt bên ngoài, mà ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào da thịt, cũng khiến cho hắn có chút không thích ứng, nhưng hắn hiểu được, cái này mình nhất định phải trải qua, vì vậy Hứa Thanh rất nhanh dương đôi mắt, bắt buộc mình phải thích ứng. Sau một lúc lâu, hắn thở sâu, quay người đi xuống thuyền nhỏ. Phất tay, thu thuyền nhỏ có mùi buồn màu đen vào trong mình, ở dưới ánh mắt của thị vệ tuần tra phía xa, chậm rãi đi xa. Hôm nay là ngày hắn đi thông báo với bộ hung ty. Đồng thời hắn cũng dự định đi tiệm thuốc ở bến cảng, mua một chút dược thảo luyện chế bạch đan cùng độc tán, đan dược trên người hắn bây giờ đã trống rỗng. Bến cảng vào sáng sớm, rất là náo nhiệt. Người đến từ hơn 100 chiếc thuyền ra ra vào vào bên ngoài bến cảng cùng với đệ tử ngọn núi thứ 7, khiến cho bến cảng trở nên hối hả, bầy người lui tới không ít. Đa số cửa hàng cũng mở cửa vào lúc này, người đi trên đường cũng đã bắt đầu một ngày bận rộn. Hứa Thanh đến, bởi vì dung mạo cho nên đã hấp dẫn một chút ánh mắt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, dung mạo chỉ là hời hợt mà thôi, cho nên phần lớn người vừa nhìn qua liền thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh cũng chậm rãi thích ứng, nhưng khi hắn đi ở trên đường, vẫn có thói quen đi vào trong phía của bóng râm, đồng thời khi đi đường tới bộ hung ty, Hứa Thanh cũng chú ý tới những cửa hàng được mở ở bên trong bến cảng, ngoại trừ hiệu thuốc, còn có một chút tiệm luyện khí cùng tiểu đi 3M khác. Thông qua ngọc giản của Pháp Chu, Hứa Thanh biết được, không phải mỗi người đệ tử đều có thể tự luyện chế con thuyền của mình, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, thường sẽ đưa tài liệu cùng Pháp Chu ủy thác tới cửa hàng mà đệ tử của ngọn núi thứ 6 mở, hay là tiệm khắc trận pháp của đệ tử ngọn núi thứ 5 mở. Sau khi chú ý một chút tới những thứ cửa hàng này, Hứa Thanh hỏi thăm một phen, đã biết địa điểm bộ hung ty của ngọn núi thứ 7, bước nhanh tới. Không lâu sau, một tòa kiến trúc rộng lớn liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Cửa lớn của kiến trúc này rất giống phủ thành chủ mà hắn đã qua, nhưng phạm vi bên trong càng lớn hơn, hơn 10 cái lầu nhỏ ở trong rừng, từng trận uy áp từ trong quyết tán, chấn áp bát phương. Nhất là tổng thể màu sắc đen nhánh, hai cái tượng đá bộ dáng dữ tợn trước cửa lớn, tựa như người dung hợp cùng với thú vật, giống như La Sát, nhìn thấy mà giật mình. Trước cửa vô cùng vắng vẻ, người đi đường thường thường từ rất xa liền đi đường vòng tránh đi nơi này, không dám tới gần. Giờ phút này, ngoài cửa ra vào, có hai tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, tuổi đều chừng 20, tướng mạo bình thường, đang lười biếng tựa ở vào trên cửa, há mồm ngáp, giống như chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Hứa Thanh đi tới, trong một cái chớp mắt hai người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện, rơi vào trên người Hứa Thanh. Thân sắc Hứa Thanh bình tĩnh, đi tới dưới ánh mắt của hai người, cũng không cách quá gần, vừa tới cửa vào liền dừng lại, hắn chắp tay cúi đầu. Đệ tử Hứa Thanh ngọn núi thứ 7, phụ mệnh tới đây nhậm chức, tới đây thông tin. Người mới. Trong ánh mắt người thanh niên lộ ra ánh sáng âm u, cao thấp lướt qua Hứa Thanh, nhưng rất nhanh, ánh mắt của gã hơi co rút lại, giống như cảm nhận được chấn động không tầm thường trên người Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, lại bị đồng bạn nữ bên người đẩy ra, vượt lên trước đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn mặt Hứa Thanh, lộ ra nụ cười ôn nhu. Vị tiểu sư đệ này, không biết tới đây có chuyện gì nha. Người ta đã nói là tới đây đưa tin, ngươi còn hỏi tới có chuyện gì? Thanh niên cười nhạt. Người nữ tu kia dường như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh theo bản năng lui ra phía sau vài bước, hắn không thích đứng gần người khác, giờ phút này theo thói quen quan sát hai người, nhất là theo bản năng nhìn thêm vài lần về phía cổ của hai người nam nữ này. Chương 131, đội trưởng kỳ quái 1. Cảm nhận được tu vi của hai người này ở vào khoảng ngưng khí tầng 6, sau khi phân tích Hứa Thanh cảm thấy không phải uy hiếp, chiến lực bây giờ của mình có thể giết, vì vậy đáy lòng yên bình lại. Thanh niên giống như đã nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh, theo bản năng sờ lên cổ, thần sắc đã có một chút ngưng trọng, gã cảm thấy người mới trước mắt này không giống với những người mới khác. Nữ tu bên cạnh cũng có phát hiện, ánh mắt nheo lại, lộ ra sự hứng thú, Li 3M bờ môi, nói một câu về phía người thanh niên. Người trông cửa cho tốt, ta dắt theo vị tiểu sư đệ này đi vào. Nói xong, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đích thân mang theo Hứa Thanh đi vào bộ hung ty. Tiểu sư đệ, đi theo ta. Hứa Thanh nói cảm tạ. Thanh niên canh cửa nhìn một màn này liền khẽ lắc đầu. Con đàn bà lẳng lơ này, đây là muốn đổi trai lơ hả? Nhưng tiểu tử này, mặc dù không giống với những người mới khác, nhưng ở bộ hung ty này, có thể sống quá 3 tháng hay không vẫn là khó nói. Giờ phút này, bên trong bộ hung ty, Hứa Thanh bảo trì khoảng cách nhất định, một đường đi theo nữ tử phía trước, đi vào trong đại viện bộ hung ty, chứng kiến đều là đệ tử mặc đạo bào màu xám giống với hắn. Bất kỳ một người nào, tu vi ít nhất đều là ngưng khí tầng 5 tầng 6, bên trong có không ít ngưng khí tầng 7 tầng 8, có người lạnh lùng, có nhìn như ôn hòa, có người mang theo mùi máu tươi trên người, còn có người thì cầm trong tay vật sinh hoạt lẫn lộn, dường như rất bình thường. Nhìn tổng thể, rất khó nhìn ra khí tức nhất trí thuộc về một ngành, và lại giữa nhau cũng có một chút khoảng cách, dường như rất bài xích tới gần lẫn nhau. Hứa Thanh lặng lẽ quan sát bốn phía, ánh mắt cũng từ từ đảo qua trên cổ từng người tu sĩ đi qua mình, đáy lòng phán đoán chiến lực của mình bây giờ có thể chém giết hay không. Đây là bản năng của hắn. Rất nhanh, Hứa Thanh càng trở lên cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều người khó có thể chém giết, thậm chí có mấy vị để cho hắn cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lưu ý kết cấu của bộ hung thi, sau đó nhanh chóng phát họa vào trong đầu. Cùng lúc đó, nữ tử phía trước đống nhiên lui ra phía sau, đi tới gần hắn, trong miệng cười khẽ. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại cứ thích nhìn cổ người khác vậy? Trong lúc nói lời này, cô gái đã đến bên người Hứa Thanh, tay phải giơ lên vừa muốn chạm vào ngực Hứa Thanh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên biến sắc, chợt rút lui, lấy ra mấy cái đan dược nuốt vào, thần sắc ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Ta không thích người khác tới gần ta. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua người con gái trước mắt này. Nữ tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhẹ gật đầu, thu hồi chút tiểu tâm tư ở nội tâm, nàng giờ phút này đã ý thức được, người mới phía trước này, thật không đơn giản. Có chút ý tứ, người như ngươi, có lẽ có thể sống càng lâu ở bộ hung ti. Nói xong, nữ tử tiếp tục dẫn đường, lần này giữa hai người, Hứa Thanh không cần phải giữ khoảng cách nữa, mà nữ tử đã chủ động bảo trì phạm vi nhất định với hắn, và lại cũng không tiếp tục nói chuyện. Thời gian không lâu, sau khi nữ tử dẫn đường vượt qua 7-8 chỗ lầu các cùng mấy cái đường nhỏ, Hứa Thanh rất nhanh đã được dẫn tới trước một chỗ đại điện, bên trong đại điện này đèn nhánh, tạo thành so sánh tương phản rõ ràng cùng với ánh mặt trời phía ngoài. Ty trưởng, có người mới tới, tên là Hứa Thanh. Nữ tử đến nơi này, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, sau khi cao giọng mở miệng, liền túi đầu đứng bất động ở nơi đó. Hứa Thanh cũng tương tự như này, thần sắc nghiêm trọng, túi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, trong đại điện đèn nhánh, tựa như có hai ngọn đèn trong nháy mắt sáng lên, đó là một đôi mắt, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu hư vô, từ trong điện bắn ra, rơi thẳng vào trên người Hứa Thanh. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, thân thể Hứa Thanh chấn động, cảm giác có một loại uy áp mãnh liệt phủ xuống toàn thân, giống như bên trong đại điện này tồn tại một con hung thú cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hứa Thanh dựng hết tóc gáy, hô hấp dồn dập, theo bản năng liền đặt tay phải ở bên cạnh thân thể cũng hơi uốn lượn một chút. Cũng may, ánh mắt này rất nhanh liền thu trở về, nhưng vào lúc này, không đợi Hứa Thanh xả hơi, lệnh bài trong tay hắn, nháy mắt bị một cỗ đại lực cuốn quanh, giấy rủa lao ra ngoài. Veo một tiếng, bay thẳng vào trong đại điện. Cường độ hấp lực cực lớn, Hứa Thanh không cách nào đối kháng, hắn thậm chí cảm giác nếu như luồng lực lượng lôi kéo này không phải rơi lệnh bài, mà là trên người mình, sợ là bản thân cũng sẽ bị trực tiếp túm vào trong đại điện. Hứa Thanh chảy mồ hôi trán, cho đến một lúc lâu sau, một thanh âm lạnh lùng mới từ trong đại điện truyền ra. Đi báo cáo với đội 6 chữ Huyền đi. Theo lời nói vang vọng, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cùng một khối huy chương từ trong đại điện bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, giơ tay lên một phát bắt được, trong tay nhận thấy lực chấn cực lớn đến từ lệnh bài cùng huy chương tràn vào toàn thân, khiến cho nửa người trên của hắn không tự chủ được lắc lư vài cái, nhưng hai chân đều rất vững, không hề lui ra phía sau nửa bước. Chương 132, đội trưởng kỳ quái 2. Một màn này, khiến cho ánh mắt trong đại điện lần nữa sáng lên, không nói gì, lại lần nữa chậm rãi nhắm lại. Nữ đệ tử ở một bên nhìn thấy Hứa Thanh tiếp được lệnh bài cùng huy chương, đôi mắt chợt co rụt lại. Trình độ cảnh giác có thể so với lão nhân trong tông môn, lại có thực lực như thế. Nữ tử trừng mắt nhìn, nguyên bản lúc trước nàng phát hiện Hứa Thanh không dễ trọng, sau đó dự định không muốn tiếp xúc nữa, nhưng ý nghĩ lúc này lại có chỗ cải biến, nàng muốn kết một cái thiện duyên, vì vậy mở miệng. Hứa Thanh sư đệ, ta quen thuộc đội 6, để ta dẫn ngươi đi. Nói xong, nàng ý bảo Hứa Thanh có thể đeo huy chương lên. Hứa Thanh thở sâu, đeo huy chương lên, sau đó chắp tay về phía đại điện, rồi mới nói lời cảm tạ về phía nữ đệ tử. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã trải qua nhiều, khiến cho hắn rất mẫn cảm đối với nội tâm người khác. Hắn cũng đoán được nguyên nhân khiến cho thái độ của nữ đệ tử trước mắt này không ngừng biến hóa. Trên thực tế đúng là như thế, lần này, nữ đệ tử trên đường chủ động giới thiệu bản thân với Hứa Thanh. "Sư đệ, ta là Từ Diễm Hồng, thuộc bộ địa đội 9, hôm nay vừa đúng ngày ta phải trông cửa, cũng là duyên phận của ta và ngươi." Từ Diễm Hồng dẫn Hứa Thanh đi bên trong bộ hung ti, ân cần chỉ vào mọi chỗ kiến trúc, giới thiệu cho hắn. "Nơi này là chỗ công vụ của phó ty trưởng, bên đó cũng có." "Từ sư tỷ, không biết bộ hung ti có mấy vị phó ty trưởng?" Sau khi Hứa Thanh suy tư liền hỏi một câu. "Bộ hung ti chúng ta có một vị ty trưởng, phó ty trưởng có 4 vị, phân thành 4 bộ phận thiên địa huyền hoàng, dưới trướng mỗi một bộ đều có 9 tiểu đội tuần tra, nơi ngươi phải đi chính là đội 6 bộ huyền. Vận khí của ngươi không tệ, phó ty trưởng ở bộ huyền các ngươi bế quan quanh năm, ngày bình thường rất ít gặp phải, như vậy sẽ thanh nhàn hơn không ít." Nghe Hứa Thanh gọi mình là sư tỷ, trên mặt nữ đệ tử lại có nụ cười, giải thích. Thời gian không lâu, được nàng dẫn đường, Hứa Thanh đã đi tới bộ phận chữ huyền, toàn bộ phận chữ huyền tọa lạc ở phía tây nam bộ hung ti, bên trong có 10 cái lầu nhỏ, có không ít tu sĩ đang ra vào vào, bộ dạng bề bộn rất nhiều việc. Giống như giữa từng cái phân bộ đều có chút kiêng kỵ, cho nên Từ Diễm Hồng cũng không bước vào, sau khi đưa Hứa Thanh đến, trao đổi cách truyền âm, liền cáo từ rời đi. Ở bên trong, Hứa Thanh gặp được đội trưởng đội thứ 6. Người này không phải lần đầu tiên hắn thấy, người này chính là vị thanh niên mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm khi hắn gặp phải trên đường đêm qua, loại trùng hợp này, để cho nội tâm Hứa Thanh lần nữa trở lên cảnh giác. Thanh niên vừa nhìn thấy Hứa Thanh, đầu tiên là quét thêm vài lần tới trên mặt của hắn, rất nhanh giống như nhận ra được, nhưng tựa hồ đối với việc hắn đến cũng không có suy nghĩ gì. Một màn này, để cho Hứa Thanh như có điều suy đoán, bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước. "Là ta sáng nay nói một tiếng cùng ty trưởng, chỉ định muốn ngươi tới đây, không ngờ sau khi tiểu tử ngươi lau sạch sẽ mặt mũi, liền khác với ngày hôm qua ta gặp như vậy." Đội trưởng đội 6 cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. "Bái kiến đội trưởng." Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, nội tâm càng thêm cảnh giác, nói khẽ. "Không ngoài ý muốn chứ?" Đội trưởng đội 6 cười nhạt. "Ngoài ý muốn?" Hứa Thanh nhẹ gật đầu. "Ngoài ý muốn thì tại sao lại bình tĩnh như thế?" Đội trưởng đội 6 kinh ngạc nói. Hứa Thanh không giỏi nói chuyện, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý, vì vậy suy nghĩ một chút, cố gượng nặn ra một cái biểu cảm ngoài ý muốn. Đội trưởng đội 6 trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng. "Sở dĩ muốn đưa ngươi tới đây, là bởi vì mấy ngày nay tiểu đội của ta chết mất mấy vị, thiếu khuyết nhân thủ, nhiệm vụ kế tiếp lại nhiều." Đội trưởng đội 6 nói đến đây, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe thấy chết mấy vị, đáy lòng trầm xuống, nhưng chưa mở miệng hỏi ý kiến, mà nhìn qua đội trưởng, chờ đợi y nói tiếp. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, đội trưởng đội 6 thỏa mãn cười cười. "Đúng vậy, mạnh hơn so với mấy người mới đến trước đây, Hứa Thanh. Hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến, còn chưa quen thuộc. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tuần tra một lần, thuận tiện nói rõ chi tiết chức trách của bộ hùng ti cho ngươi. Đội trưởng đội 6 cũng là người quyết định nhanh chóng, nói xong cũng không giới thiệu hắn với đội viên khác, liền trực tiếp mang theo Hứa Thanh rời khỏi, đi tới trên đường. Trên đường đi hối hả, đội trưởng đội 6 mang theo Hứa Thanh, bước chậm đi về phía trước, khi thì chào hỏi cùng những gian cửa hàng ở bốn phía, thoạt nhìn rất là ôn hòa, nhưng Hứa Thanh đã từng thấy sự ngoan lệ trong mắt của đối phương vào đêm qua, biết được người này không phải ôn hòa như mặt ngoài vậy, cho nên thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, đáy lòng luôn đề phòng. Đáy lòng của hắn cũng có chỗ phán đoán đối với tu vi của vị đội trưởng trước mắt này, cảm giác hẳn là ngưng khí tầng 9 tầng 10. Đệ tử ngưng khí tầng 9 tầng 10 của Thất Huyết Đồng, chiến lực cực mạnh, đã siêu việt Hứa Thanh lúc trước. Chương 133, đội trưởng kỳ quái 3. Ngươi không nên cả ngày nghiêm mặt như vậy, ở trong này, ngươi phải học được hai kiểu khuôn mặt, nói cách khác, ngươi sống không lâu. Đội trưởng đội 6 nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, suy tư một chút, cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý, vì vậy cố gắng điều chỉnh toàn bộ khuôn mặt của mình, nhưng trải qua 7 năm, khiến cho hắn rất khó hoàn toàn cải biến trong khoảng thời gian ngắn. Được rồi, ngươi chậm rãi điều chỉnh đi. Đội trưởng đội 6 bất đắc dĩ cười cười, y cảm thấy mình chiêu mộ được một tên quái thai rồi, vì vậy mua mấy quả táo ở bên cạnh, nhưng không cho Hứa Thanh quả nào. Hứa Thanh nhìn, cũng mua hai quả. Nói một chút về chức trách về bộ hung ti của ngọn núi thứ 7 chúng ta nhé, bộ hung ti của ngọn núi thứ 7 cũng chỉ là một chuyện, đó chính là giết người. Trong lúc nói lời này, đội trưởng đội 6 thấy ven đường có một kẻ lang thang. Tùy ý ném 2 linh tệ đi qua, kẻ lang thang kia rất là cảm kích. Hứa Thanh ngắm nhìn kẻ lang thang kia, đối phương không phải tu sĩ, vì vậy đáy lòng dư vị chính là lời nói của đội trưởng, hỏi một câu. Giết hung đồ. Đội trưởng đội 6 gặp một quả táo, giặt giặt nuốt xuống, biểu cảm hương vị rất là ngọt ngào, tùy ý mở miệng. Bảo hộ bình dân không bị đệ tử cùng với thế lực các xâm phạm, khiến cho bọn họ ở bên trong thành cố gắng được lợi, sau đó giao nạp phí lưu lại, bảo vệ trị an cơ bản, đây là chuyện cần làm của tuần tra ti, nhưng khi bọn họ gặp phải sự tình không thể xử lý được, ví dụ như đối mặt với hạng người liều mạng vượt biên cùng với hạng người hung tàn, liền cần bộ hung ti chúng ta ra tay. Cho nên thứ bộ hung ti chúng ta đối mặt đều là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, hao tổn cực lớn, lúc trước khi ngươi tới, đội 6 đã thay đổi không biết bao nhiêu người, có rất nhiều người làm nhiệm vụ bị chết, có rất nhiều bị người bí mật tiêu diệt, cho nên tiếp đến ngươi phải cẩn thận. Nhưng bộ hung ti chúng ta cũng có phúc lợi, đó chính là đãi ngộ không tệ, và lại là ngành duy nhất có thể bắt tội phạm truy nã đổi tiền. Nói xong, đội trưởng lại cắn một miếng táo. Hứa Thanh nhìn một chút quả táo trong tay, trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu. Sau khi giết xong đối phương, vật phẩm thuộc về ai? Hả? Đội trưởng đội 6 quay lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có chút ý tứ, ngươi là người mới đầu tiên sau khi nghe giới thiệu của ta, liền hỏi ra một câu như vậy. Như vậy ta cũng sẽ nói thêm vài lời với ngươi, hạng người hung tàn cùng người vong mệnh, sau khi ngươi một mình giết được, chiến lợi phẩm chính là của ngươi, nếu mọi người cùng nhau độc thủ, dĩ nhiên là phải phân phối. Mặt khác, ở bên trong thành chủ, có một số người ngươi nhìn thấy, tốt nhất nên tránh đi, bọn họ không thể gây. Đội trưởng đội 6 nói xong, một ngón tay chỉ về đầu đường xa xa, chỗ đó có một người thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, đang ngạo nghễ đi qua đám người, bước vào một cái cửa hàng, chủ cửa hàng cung kính đi ra ngoài nên đón. Mọi người chung quanh thấy đạo bào trên người gã đều xuất hiện thần sắc kính sợ, nhao nhao cúi đầu, ngay cả một chút đệ tử tuần tra cũng đều như vậy. Dường như khi người này xuất hiện, như là thần tử đi vào phàm trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ngươi phải nhớ kỹ, bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, người mặc đạo bào tối màu, cùng với loại mặt đạo bào nhạt màu này, đều không thể trêu chọc người phía trước. Là tiền bối trúc cơ trên núi, ngươi cũng không cách nào chọc đến, mà người sau, là đệ tử hạch tâm của tông môn có thể cư trú ở trên núi, bọn họ à, cũng không phải có tu vi trúc cơ, nhưng số mạng tốt. Chúng ta chết 100, cũng không phải là chuyện lớn, mà những tên đệ tử hạch tâm có số mạng tốt này chết một người, chính là chuyện lớn. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng phía xa xa. Hâm mộ đi, sống cho tốt, tu luyện thật tốt, một khắc ngươi tấn thăng trúc cơ, những tên đệ tử hạch tâm này trông thấy ngươi, cũng phải cúi đầu. Đội trưởng đội 6 gặm quả táo, thần sắc như thường. Mặt khác, ta lại nhắc ngươi một chút, nhìn mặt ngoài thì trong tông môn không cho phép những đệ tử mặc áo bào xám chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là nhìn mặt ngoài mà thôi. Cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể, tốt nhất là lấy điểm cống hiến cùng linh thạch của đối phương, sau đó để cho đối phương bị trận pháp khu trừ. Đội trưởng đội 6 ho khan một tiếng, hất hàm qua một bên đầu đường. Thưa như vị này, Hứa Thanh nhìn theo phía đội trưởng chỉ, nhìn thấy một người thanh niên mặc áo bào xám, thanh niên này đang hấp hối, khắp người toàn là tổn thương, giờ phút này trong mắt mang theo oán độc cùng bi phẫn. Chỉ là miệng của gã bị đánh nát rồi, tứ chi cũng đứt gãy, một câu cũng không nói nên lời, càng không cách nào di động, con số trên lệnh bài thân phận ở trên ngực đã trở về số 0. Rất nhanh, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy, thanh niên này vượt qua thời hạn rời khỏi, từ trên bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen, thân ảnh kia kịch liệt run rẩy, hình thần câu diện, hóa thành tro bụi. Sinh cơ giống bị rút đi, dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà người đi đường bốn phía cũng như đã tập mãi thành thói quen rồi, không cả thèm liếc mắt nhìn một cái, vẫn lạnh lùng vội vàng đi lại như trước. Vị này lúc trước đã rất nhiều lần tàn sát tranh đoạt với đồng môn, bây giờ bị người giết chết, cũng là bình thường. Đội trưởng nở nụ cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc đống nhiên ngưng tụ, nhìn cách đó không xa. Hứa Thanh một bên cũng gần như là đồng thời quay đầu cùng Ilya, nhìn qua con phố nhỏ cách đó không xa, chỗ đó có chấn động khác thường. Chỗ bọn họ, coi như là phố xá sầm uất, nhưng hết lần này tới lần khác góc phố nhỏ này rất là âm u, vô cùng không hợp với bốn phía, người trên đường cũng phần lớn tránh nơi đó đi. Chương 134, đội trưởng kỳ quái 4. Ban ngày, vậy mà dám như vậy. Đội trưởng đội 6 thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, y cầm lấy quả táo sắp ăn xong, đi tới con phố nhỏ cách đó không xa, Hứa Thanh meo mắt lại nhìn, nhìn đội trưởng đi vào con phố nhỏ, sau thời gian hơn 10 hơi thở, thân ảnh của đội trưởng đội 6 vừa ăn quả táo, vừa từ trong ngõ hẻm đi ra. Một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập ở trên người y. Hứa Thanh quét mắt qua con phố nhỏ. Có một tên xui xẻo, lúc ấy ghép bộ phận dị thú xảy ra vấn đề, cả người hóa thành dị thú rồi, ta khuyên ngươi về sau không nên đi đường này, tuy rằng có thể gia tăng tu vi rất nhanh, nhưng hậu hoạn vô cùng. Đội trưởng đội 6 cười cười ôn hòa, vẻ mặt vô hại, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh trầm mặc, cái người bị hắn giết đêm qua, cũng là người cấy ghép bộ phận dị thú, mà trước đây, Hứa Thanh còn không biết có thể làm được như vậy. Giờ phút này hắn nhẹ gật đầu, nhìn quả táo ngọt ngào trong miệng đội trưởng, cầm lấy quả táo mình vừa mua, cũng ăn một cái, đúng là rất thơm ngon. Cứ như vậy, hai người vừa ăn táo, vừa đi trong thành, thời gian chậm rãi trôi qua, đội trưởng đội 6 đã ăn hết, Hứa Thanh ăn chậm. Đến đằng sau, đội trưởng nhiều lần nhìn một cái quả táo khác trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn y kìa, lại cắn một cái. Đội trưởng sờ lên cái mũi, móc ra một quả quýt trong túi, bắt đầu ăn. Nói với ngươi một chút về nhiệm vụ gần đây, mục tiêu chủ yếu những ngày này của chúng ta chính là tìm tòi dư nghiệt của Dạ Cừu. Dạ Cừu? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Dạ Cừu là một cái tổ chức khổng lồ rất thần bí ở bên trong Nam Hoàng Châu, chuyên môn buôn bán trẻ con cùng tu sĩ đi làm dưỡng bảo nhân, ngày bình thường ở bên ngoài làm những việc xấu xa này thì cũng đành, nhưng những ngày gần đây vậy mà tới thất huyết đồng của chúng ta để làm chuyện loại này, khiến cho lòng người bàng hoàng, cứ như vậy tiếp nữa, những đại nhân trên núi kia trông thấy tiền thu vào thiếu đi, sẽ không vui. Tối hôm qua ngươi cũng thấy đấy, một tên đầu lĩnh của bọn họ đã bị ti trưởng chém giết, còn đám dư nghiệt thì cần bộ hung ti chúng ta xuất động, đi diệt cỏ tận gốc. Hứa Thanh nghe vậy, hàn mang trong mắt lóe lên, hắn lập tức nghĩ tới lao giả bị mình di ba tê chết trong cái đoàn xe kia, ánh mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Đội trưởng đội 6 là người thông minh, liếc mắt quét qua Hứa Thanh, giống như nhìn ra một ít gì, nhưng cũng không hỏi gì hắn, mà mang theo Hứa Thanh đi dạo bên trong tòa thành trì này, giới thiệu các việc về tuần tra. Trên đường, Hứa Thanh nhìn thấy một đứa trẻ lưu lại, nghĩ đến hành động lúc trước của đội trưởng, vì vậy nên ném cho một cái linh tệ. Ồ, đây cũng là truyền nhân của ngươi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ, hiểu được, không nói chuyện, nhưng có một loại cảm giác bị trêu bừa. Rất nhanh, lúc trời sắp chiều, bọn họ đi tới bến cảng. Theo bọn hắn tiêu sái bước vào, một mảnh đất nơi này bày rất nhiều vật phẩm vận chuyển, trông chất như từng tòa tiểu sơn, nơi xa xa chuyển đến thanh âm chất phác. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta liền xé nát miệng của ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy bên cạnh chồng hàng chồng chất cách đó không xa có một người đệ tử của ngọn núi thứ bảy đang ngồi, người này là một trung niên dung mạo thoạt nhìn xấu xí, trung thực. Lời này, đúng là do gã nói ra. Trước mặt gã là một lão giả quần áo hoa lệ, giờ phút này thần sắc mang theo tức giận, hiển nhiên là vừa rồi đã xảy ra tranh cãi cùng với người trung niên kia. Ngươi muốn xé nát miệng ai hả? Trương Tam. Đội trưởng đội 6 vứt vỏ quả quýt ăn xong, lại lấy ra một quả lê, cắn một cái, sau đó đi tới. Trông thấy đội trưởng đội 6, lão giả kia biến sắc, nhanh chóng rời đi, về phần người đệ tử trung niên ngồi ở kia thì quay đầu cười ngây ngô nhìn đội trưởng đội 6, lên tiếng chào, sau đó lại quay qua cười ngây ngô một chút cùng Hứa Thanh. Đây là người mới tới của bộ hung ty chúng ta, Hứa Thanh. Đội trưởng đội 6 cười giới thiệu, sau đó chỉ một ngón tay về phía người đệ tử trung niên, mở miệng nói với Hứa Thanh. Gã gọi là Trương Tam, trước kia cũng là người thuộc bộ hung ty chúng ta. Về sau sợ chết, bị điều đến vận chuyển ở nơi đây, ngươi chớ nhìn bộ dạng chất phác thành thật của gã, tán tu hải tặc chết trong tay gã, có thể chất đầy nơi đây. Đội trưởng đội 6 chỉ về phía đống hàng hóa rồi rào trước mặt, khoa tay múa chân một chút. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mà thứ càng làm cho hắn ngưng thần, là hắn cũng không cảm nhận được chấn động mạnh mẽ ở trên người của đối phương, nếu quả thật như đội trưởng đội 6 nói, như vậy hiển nhiên tên Trương Tam dung mạo xấu xí kia có chỗ quỷ dị. Đâu ra, tất cả đều là lời đồn, ta chỉ là giết mấy tên tiểu mao tặc mà thôi, ai, đến bây giờ trong lòng ta còn có chút thương cảm đây này. Trương Tam bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục cười rộ lên. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cảm thấy ở trên khuôn mặt chữ điển của đối phương có chút vẻ thương cảm nào cả. Hứa Thanh sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Tam nói xong, sờ sờ trên người, sau đó đưa cho Hứa Thanh một miếng thu cốt. Lễ gặp mặt. Chương 135, người mới của bộ hung tinh 1. Hình dạng của khối thu cốt này tựa như một cái móc, to bằng lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ, lập loè quang mang kỳ dị. Cẩn thận nhìn, có thể thấy tầng bên ngoài có một chút đường hoa văn từ thiên nhiên. Những đường hoa văn này giống như ẩn chứa một chút đạo ẩn ở bên trong, có thể tự động hấp thu linh năng đến từ bát phương, hóa thành từng sợi gió, vờn quanh bốn phía bàn tay của Trương Tam. Tiên cốt của phi xí ngư. Cái đồ chơi này mà phối hợp với chân pháp, sẽ có thể tăng thêm tốc độ của pháp chủ, cũng không tệ lắm. Tiểu tử Trương Tam hôm nay tại sao hào phóng như vậy? Đội trưởng đội 6 ăn quả lê trong tay, ngồi xổm ở bên người Trương Tam, dùng bờ vai đụng vào Trương Tam một chút, cười mở miệng. Hứa Thanh sư đệ mới tới, ta làm sao cũng phải biểu thị một chút. Trương Tam biểu cảm thuần phát nói. Hứa Thanh không có tiếp nhận lễ vật này, mà nhìn đội trưởng, trưng cầu ý kiến của đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Trương Tam làm như vậy, không phải bởi vì chính mình, đại khái là bởi vì đội trưởng. Trông thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng nở nụ cười. Cầm lấy đi, gã cho ngươi cái này, là để cho ngươi biết, về sau không có việc gì thì ít tới nơi này bắt hung đồ. Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trương Tam chất phát cười một cái. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận xương cá, tò mò quan sát một phen, sau đó để vào trong túi áo. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng học bộ dạng của đội trưởng, ngồi xổm ở một bên, nhưng bảo trì khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Hứa Thanh làm như thế, nụ cười của Trương Tam càng thêm thuần hậu. Trương Tam, dạo gần đây nơi này có cái gì dị thường không? Đội trưởng ăn xong quả lê trong tay, lại lấy ra một quả đào, cắn. Hứa Thanh lập tức lưu ý, nhìn Trương Tam. Trương Tam từ trên người lấy ra một tẩu thuốc, đặt vào trong miệng hút một hơi, sau đó gõ gõ trên mặt đất, khói thuốc hạ xuống mặt đất hóa thành một khuôn mặt người, cùng với một nhóm chữ. Bến tàu phía nam, dạo gần đây có rất nhiều gương mặt mới. Đội trưởng đội 6 như có điều suy nghĩ, vô vô bờ vai Trương Tam, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, người đi về trước đi, hôm nay hết việc rồi, nhớ kỹ ngày mai đừng tới trễ. Hứa Thanh nghe vậy, biết rõ hai người này là có lời muốn nói với nhau, vì vậy gật đầu, chắp tay về phía đội trưởng cùng Trương Tam, sau đó quay người rời đi. Giờ phút này đã là buổi chiều, ánh mặt sáng trời tán lạc trên người hắn, khiến cho toàn thân chiếc đạo bào màu xám bắn ra sắc thái chói mắt, hai người phía sau hắn cũng ngẩng đầu đưa ánh mắt ngóng nhìn theo hắn đi xa cho đến khi Hứa Thanh đi xa, đội trưởng cười mở miệng. Người mới này như thế nào? Người hôm nay hiếm khi hào phóng a. Người mới? Người từ đâu tìm được tên tiểu tử này vừa nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên chính là nhìn cổ của ta, người như vậy, ta có thể không hào phóng sao? Đội trưởng nghe đến đó, cười ha hả. Người còn cười? Cái dạng thói quen gì mà dưỡng thành bản năng nhìn cổ người khác vậy? Trương Tam cười khổ, sờ sờ lên cổ của mình, gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút không ổn, dùng sức hút một hơi thuốc. Đương nhiên là thói quen cắt cổ người. Đội trưởng đội 6 cười rất vui vẻ, ăn xong quả đào trong tay, lại lấy ra một quả đào khác cắn một miếng lớn. Tiểu tử này rất tuấn tú, nhưng sát khí trên người quá nặng, mặc dù hắn cố hết sức che giấu, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được, nhất là ánh mắt của hắn. Thần sắc của Trương Tam có chút nghiêm túc nói: "Ngươi chú ý tới không, đó là một đôi mắt có thù tất báo, hình như giết người với hắn mà nói, chỉ cần phù hợp nguyên tắc của mình, không có gì không thể giết. Ngươi như vậy, nếu như ngươi dùng tốt coi như cũng được, nếu dùng không tốt, cẩn thận cắn trả, ta có thể mơ hồ phát hiện, người chết trong tay hắn cũng không ít, và lại hắn cũng cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu ta gặp phải hắn trên biển, ta nhất định sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn, ta không muốn chết." Trương Tam rất nghiêm túc nhìn đội trưởng đội 6. Tiểu sư đệ rất thú vị. Đội trưởng đội 6 cười nhìn về phía Hứa Thanh rời đi, hình như Trương Tam càng nói như vậy, ý lại càng là vui vẻ. Trương Tam ở một bên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ đã quên mất, người này cũng không giống người bình thường, hành động biến hóa vô cùng kỳ lạ. Khi đội trưởng và Trương Tam ở đây đàm luận về Hứa Thanh đã đi đến đầu bến cảng, sắc trời giờ phút này đã gần tới hoàng hôn, đám người trên đường chậm rãi thưa thớt, phần lớn tiệm thuốc đã đóng cửa, Hứa Thanh cũng trở về nơi cập bến của mình. Sau khi trở về, hắn không lập tức lấy ra pháp trù, mà kiểm tra tỉ mỉ nơi này một phen. Hôm qua ở chỗ này, có người mang theo sát ý đến, cho nên hôm nay Hứa Thanh trở về, liền kiểm tra kỹ càng, thậm chí còn đổ chút ít phấn độc vào trong biển, sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới lấy ra pháp trù, bước đi vào. Chương 136, người mới của bộ hung thi 2. Theo màn phòng hộ của pháp trù hiện lên, đáy lòng Hứa Thanh cũng thoáng trở lên yên ổn. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng không lập tức tu hành, mà suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra hôm nay. Bên phía đội trưởng, Hứa Thanh không nhìn đấu, nhưng hắn cũng ghi tạc lời nói của đối phương vào trong lòng, trực giác của hắn tự nói với mình, những lời đối phương nói là sự thật. Bên Trương Tam, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện đối phương hình như ẩn giấu loại cảm xúc nào đó, giống như có chút kiêng kỵ bộ dáng của mình. Còn có tên đệ tử điểm cống hiến về không, không cách nào tự rời khỏi, tuyệt vọng nhìn bầu trời, cuối cùng bị trận pháp gạt bỏ, hóa thành cho bụi. Kiến thức ngày hôm nay khiến cho Hứa Thanh ý thức được một điều, đệ tử có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hung tàn của chủ thành thất huyết đồng, đa số đều không đơn giản, hết thảy không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Như đội trưởng hoặc là Trương Tam, ném bất kỳ một người nào tới doanh địa của thập hoang giả, sợ là đều có thể đùa bỡn người khác giữa lòng bàn tay, nắm quyền sinh sát trong tay. Mà toàn bộ thất huyết đồng, giờ phút này này trong mắt Hứa Thanh xem ra, thật sự phảng phất giống như là một loại cấm khu khác, cho nên hắn càng cần cố gắng tu luyện. Nhất là khi hắn nghĩ đến người thanh niên mặc áo bào tím nhạt ban ngày kia, đối phương chỉ là ngư khí, nhưng thân phận cao quý, với cả thái độ của những người xung quanh, khiến cho Hứa Thanh cảm nhận được sự quen thuộc của chênh lệch đẳng cấp. Sự chênh lệch đẳng cấp này, hắn từ nhỏ đến lớn đã trông thấy rất nhiều, cũng biết xử lý như thế nào. Mặt khác, cũng căn cứ vào cảnh giác, Hứa Thanh không có đi hỏi đội trưởng về tin tức cụ thể của người đó. Đối phương nếu muốn xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện, nếu không muốn xuất hiện, Hứa Thanh cũng sẽ không cương cầu đáp án. Có lẽ không phải là người được Bách đại sư chiếu cố. Hứa Thanh thở sâu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài hoàn toàn hạ xuống, trong sự yên tĩnh, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt lộ ra do dự. Hắn cảm nhận được tốc độ tu luyện giảm xuống rất nhiều so với ngày hôm qua, cũng biết nguyên do của việc này. Nếu như ví von thân xác thành một thứ vật chứa, hôm qua hắn trong thùng hơn phân nửa đều là trống không, cho nên không cần mất công, liền hấp thu được thêm rất nhiều linh năng, nhưng bây giờ thùng vật chứa là hắn đã đầy không ít, vì vậy khi tu luyện, cần phải tăng lên năng lực thu nạp để thu hút linh năng bên ngoài tới. Trừ phi, không cần mất công thu nạp, liền có thể khiến cho linh năng tự tràn vào, nhưng điều này cần linh năng bên ngoài cực kỳ nồng đậm mới có thể làm được. Hứa Thanh cúi đầu, sau khi trầm ngâm liền dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về một bên bông thuyền. Chỗ bị hắn chỉ lập tức lập loè tia sáng, hiện ra một đạo ánh sáng, tràn ngập toàn bộ bên trong pháp trụ, tựa như một cái trận pháp. Cái trận pháp này rõ ràng đang vận hành, khiến cho linh năng bên ngoài tuy là chậm chạp nhưng đang liên tục vào tới, đây cũng là lý do tại sao tốc độ tu luyện ở bên trong pháp trụ sẽ nhanh hơn so với bên ngoài. Bởi vì trận pháp này tên là tụ linh, phải tăng nguồn động lực lên một chút. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thông qua ngọc giản của pháp trụ, hắn biết rõ cách tăng con thuyền lên, ngoại trừ tài liệu sinh vật gia trì bên ngoài, còn có một trọng điểm. Đó chính là nguồn động lực. Đây là hạch tâm của một chiếc thuyền, giống như trái tim vậy, quyết định động lực trên thân thuyền, có thể tăng lên vô hạn, là bộ phận quý nhất. Toàn bộ pháp chu của đệ tử ngọn núi thứ 7, lúc mới bắt đầu, nguồn động lực cũng chỉ là một cái trận tụ linh mà thôi, có thể chậm rãi hấp thu linh năng từ bốn phía, chứa đựng tư cách thay thế lên thành nguồn động lực. Nếu như đệ tử nào cảm thấy động lực chưa đủ, cũng có thể tự đặt linh thạch vào, động lực sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn, uy năng của trận pháp sẽ lớn hơn. Trừ thứ này, còn có một trái tim của dị thú cường đại, thường là tài liệu tốt nhất để làm nguồn động lực, mà lực lượng của động lực càng mạnh, uy lực của tụ linh trận lại càng lớn, đồng thời bất kể tốc độ hay là phòng hộ của con thuyền, cũng có thể phát huy ra trình độ lớn nhất. Bằng không mà nói, cấp độ nguồn động lực chưa đủ, coi như là phối trí bên ngoài cho tốt, cũng rất khó phát huy hoàn toàn được. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cắn răng một cái, từ trong vẹn vẹn còn có mấy khối linh thạch lấy ra một miếng, đặt ở trên trận pháp, trong nháy mắt tiếp theo, linh thạch tan biến, mà pháp chu của Hứa Thanh ầm ầm chấn động. Trận pháp phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ pháp chu tựa như trở thành một cái vòng xoáy, linh năng so với trước kia càng trở nên nồng đậm, bị cưỡng ép hút tới từ bát phương. Hứa Thanh lập tức tu hành, lần này, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng nhanh rất nhiều. Chương 137, người mới của bộ hung tí ba. Cho đến khi hừng đông, ánh mắt Hứa Thanh chợt mở ra, hào quang màu tím trong mắt lập lòe. Hóa Hải Kinh, tầng thứ 6. Hứa Thanh thở sâu, cảm thụ một chút linh hải rộng 60 trượng trong hạ thể mình, mặc dù nhìn như chỉ nhiều hơn lúc trước 10 trượng, nhưng cái phạm vi 10 trượng này đã bao hàm chiều sâu càng lớn, cho nên lớn hơn rất nhiều số lượng bên trên, quan trọng nhất là chủng loại có thể biến hóa, cũng nhiều hơn không ít, uy lực cũng như thế. Như vậy tiếp theo, dùng thêm một chút thời gian, Hóa Hải Kinh có thể đuổi kịp cảnh giới của Hải Sơn Quyết rồi. Hứa Thanh rất hài lòng với loại tốc độ này, duy chỉ có điều đáng thở dài chính là tu luyện hao phí quá lớn. Thời gian một đêm, một khối linh thạch liền biến mất. Bên ngoài lúc này trời đã sáng, Hứa Thanh sửa sang lại bản thân một chút, rời khỏi pháp chu đi đến bộ hung ty, bắt đầu công việc ngày hôm nay của hắn. Hắn nhậm chức ở bộ hung ty, đã là trách nhiệm, cũng có tiền lương có thể lấy, dựa theo tin tức ở trên lệnh bài thân phận, mỗi tháng sẽ có thù lao là 3000 điểm công hiến. Cho nên Hứa Thanh rất nghiêm túc, ngay khi mặt trời mọc không lâu, hắn đã đến bộ hung ty, đi thẳng tới bộ phận chữ huyền, sau đó nhìn thấy đội trưởng đội 6 cùng với đội viên. Toàn bộ đội 6, không sai biệt lắm hơn 20 người, nữ có nam có, bộ dạng khác nhau, tu vi từng người đều không yếu, bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng phần lớn đều lạnh lùng, cũng có cảnh giác với nhau. Tính cách Hứa Thanh vốn rất khó giao thiệp, vì vậy trầm mặc ở một bên, giữ khoảng cách cùng tất cả mọi người. Rất nhanh, đội trưởng đội 6 vừa ăn táo, vừa lười biếng đi ra khỏi phòng. Nhiệm vụ hôm nay vẫn là tự mình ra ngoài tìm dư nghiệt của Dạ Cừu. Cho nên các ngươi không nên cứ nhìn chằm chằm những tên tội phạm truy nã kia, mặc dù khen thưởng rất nhiều, nhưng Dạ Cừu mới là nhiệm vụ mấu chốt của chúng ta dạo gần đây. Nhớ kỹ, nếu tìm được manh mối không nên đánh rắn động cỏ, trở về báo cáo cho bên trong ti biết, bên trong ti sẽ an bài những người khác đi dò xét thiệt giả, cùng với bố cục toàn diện. Hiện tại, từng người tự đi làm việc đi. Đội trưởng nói xong, đội viên đội 6 lập tức giải tán, lần này đội trưởng không mang theo Hứa Thanh nữa, mà cho hắn một khối ngọc giản ghi chép tội phạm truy nã, kêu hắn tự mình hành động. Hứa Thanh không có dị nghị gì với đối với việc này, vì vậy rất nhanh rời khỏi bộ hung ty, vừa tra xét ngọc giản, vừa tuần tra bên trong thành trì. Hắn không biết tuần tra ở nơi nào, cho nên học bộ dạng ngày hôm qua của đội trưởng, hành tẩu ở khu bến cảng, một đường vẫn cảnh giác như trước, còn lấy huy chương của bộ hung ty xuống, và lại đa số thời điểm cũng đều xuất hiện ở vị trí âm u cùng với vị trí không để người khác chú ý. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn vào đám người có thần thái vội vàng trước khi xuất phát, nhìn người đến người đi vào từng cái cửa hàng, Hứa Thanh càng có nhận thức sâu hơn đối với sự phồn vinh của chủ thành. Cho đến khi hắn gặp cửa hàng có bán kẹo hồ lô, Hứa Thanh nhớ tới khát vọng khi còn bé, vì vậy tiến lên mua một sâu, xem xét một phen, xác định nó bình thường, lúc này mới đi vào một chỗ tối, vừa ăn, vừa đi về phía trước. Ngọc Giản có tội phạm truy nã, hắn đã xem hết toàn bộ, cũng hiểu rõ tại sao đội trưởng nhắc nhở đội viên đội 6 không nên cứ chằm chằm vào tội phạm truy nã, thật sự là khen thưởng bên trong cực kỳ phong phú, ít nhất cũng có người giá 10 linh thạch, nhiều nhất cao tới mấy trăm. Cho đến khi mặt trời lên cao, chậm rãi đến buổi trưa, hắn ăn rất chậm, còn có một viên hồ lô không ăn xong, bỗng nhiên bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại, nhìn đám người ở bên ngoài xa. Tầm mắt vừa nhìn tới, chỗ đó có một người nữ tử mặc quần áo rất là mộc mạc, nhưng dáng người nổi bật rất khó che giấu, nữ tử đang thuần thục đi ngang qua đám người, thuận ý lấy đi hai cái túi. Giống như rất tự tin với thân thủ của mình, nữ tử có tướng mạo cùng dáng người không tệ lắm này sau khi đi qua đám người, liền đi ra sau góc tường nhìn túi ra trong tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Chỉ là sau khi nàng nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Hứa Thanh ở trong góc cách đó không xa, nụ cười liền hơi ngưng tụ lại. Nhưng rất nhanh, nàng giống như bày ra vẻ thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, muốn rời đi, nhưng khóe mắt lại chú ý tới bên Hứa Thanh, đang đi tới về phía nàng. Cái này khiến cho nàng rất là cảnh giác, nhưng vẫn như trước không nhận ra Hứa Thanh, nhưng nguy cơ đến từ bản năng, khiến cho bước chân của nàng nhanh hơn, thân thể nhoáng một cái, liền chui vào trong đám người tránh đi. Nhưng Hứa Thanh nhận ra nàng. Cô gái này chính là người vu oan cho hắn trong đêm mấy hôm trước, sau đó mượn cơ hội chạy trốn, làm hại hắn ngày đầu tiên đến liền không thể không giết người. Vì vậy Hứa Thanh ăn nốt viên kẹo đường trong tay, cây tăm bằng trúc trong tay phải hất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang, giấy lên tiếng gào thét, phá không lao thẳng đến nữ tử. Tốc độ cực nhanh, sắc mặt cô gái này lại biến, căn bản là không cách nào né tránh kịp nữa, không đợi thân thể chui vào đám người, cái chân phải liền trực tiếp bị này cây tăm bằng trúc xuyên thấu, phình một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng, ghim vào trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền từ trong miệng nữ tử sắc trắng bệnh truyền ra, nương theo tiếng kêu cứu, tựa như nhận thấy có ác bá ức hiếp nữ nhân yếu ớt, khiến cho đám người bốn phía nhao nhao hoảng sợ, nhanh chóng tản ra. Cùng lúc đó, âm thanh lạnh như băng của Hứa Thanh đi tới, cũng truyền vào trong thai của nữ tử đang run rẩy. Người kêu thêm một câu nữa, ta liền xé nát cái miệng của ngươi. Năng lực học tập và bắt chước của Hứa Thanh cũng như trí nhớ của hắn vậy, đều rất tốt. Chương 138, cho một linh tệ một. Việc xảy ra trong đêm hôm đó, khiến cho Hứa Thanh rất bực, hắn vốn không muốn ngày đầu tiên đi đến Thất Huyết Đồng liền giết người, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại giá họa cho hắn. Nếu không phải tu vi và chiến lực của Hứa Thanh mạnh mẽ, đổi thành những người khác, sợ là trong đêm bị giá họa, sinh tử khó liệu. Cho nên giờ phút này hắn xuất thủ, liền như sét đánh, mà theo thanh âm của hắn truyền ra, tiếng kêu thảm thiết của nữ tử cũng chợt liền thu lại, toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết rõ ưu thế bản thân là nữ tử, cũng hiểu rõ đối với nam nhân mà nói, một người nữ tử hoảng sợ sẽ khiến hoặc nhiều hoặc ít người thương cảm, vì vậy càng khuyết đại biểu cảm hoảng sợ của mình thêm một chút. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, vừa nhấm nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng ở trong miệng, vừa đi về phía đối phương, đồng thời không quên cảnh giác bốn phía, xem đối phương có phải có đồng lõa hay không, mà theo hắn tiêu sái tới, người qua đường bốn phía đã sớm kéo xa khoảng cách. Dù trong đó có mấy người có tu vi thấy nàng kia thê thảm, muốn nhúng tay, nhưng sau khi chú ý thấy khí tức Hứa Thanh không tầm thường, đều nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới, thân thể của nữ tử bị xuyên thấu bàn chân, cố ý càng ngày càng run rẩy, mồ hôi tràn ngập trên trán, nàng nhận ra thanh âm của Hứa Thanh. Trên thực tế, từ ngày nàng hãm hại Hứa Thanh, sau khi phát hiện ánh mắt cùng với sự tàn nhẫn khi xuất thủ của đối phương, nàng vẫn rất là cảnh giác, nàng cũng rất rõ ràng, mình đã trêu chọc phải một tồn tại rất kinh khủng. Cho nên mấy ngày nay nàng đều trốn, không hề ra ngoài, nhưng hôm nay nàng cảm thấy có lẽ đã trôi qua đầu ngọn gió rồi, tồn tại kinh khủng kia đại khái như rồng sang sông, ban ngày sẽ không dám lô man ở dê. Cho nên nàng mới ra ngoài, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng không ngờ tới mình sẽ gặp phải đối phương. Gặp phải thì cũng đành, nàng tự tin có chạy trốn, dẫu sao nàng có thân phận bình dân, có tuần tra ti chịu trách nhiệm trị an, nàng an toàn dưới quy tắc. Nhưng nhìn thân ảnh đi đến bên cạnh mình rồi ngồi chồm hổm xuống, giờ phút này nàng đỗng nhiên có một loại trực giác, sợ là không đợi tuần tra ti đến, chính mình liền phải chết ở chỗ này. Vì vậy nàng hoàn toàn biểu hiện ra đặc thù của nữ tử khiến cho người ta thương cảm, thân thể run rẩy cùng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, muốn kéo dài thời gian. "Đừng giả bộ." Hứa Thanh ngồi xổm xuống trước mặt nữ tử, rút cây tăm trúc từ trên bàn chân của đối phương ra. Đau nhức kịch liệt cùng với tâm tư bị đối phương vạch trần, tất cả khiến cho sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô gái chân thật hơn, cũng chú ý tới, giờ phút này đối phương cách mình rất gần, đáy lòng nàng quẩy người một cái, nắm chặt tay phải giật giật, nhưng vẫn không dám vung phấn độc trong tay ra. Mà đúng lúc này, xa xa bên đầu đường có tiếng rít truyền đến, một đội tu sĩ tuần tra ti tuần tra ở đây đã chú ý tới tình huống nơi đây, đang nhanh chóng chạy đến. Ánh mắt nữ tử này lập tức lộ ra hy vọng. Nhưng rất nhanh, khi Hứa Thanh lấy ra huy chương hộ hung ti trên người ra, đám tu sĩ tuần tra ti từng cái đều không quay đầu lại, quay người rời đi, hy vọng trong mắt nữ tử bị tuyệt vọng thay thế, trong lúc run rẩy bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. "Sự tình lần trước là ta không đúng, ta nguyện ý bù đắp, ta biết manh mối của một tên tội phạm truy nã." Nàng không có kẻ mặc cả với Hứa Thanh, nàng quanh năm hành tẩu trong bóng tối, cho nên nàng rất rõ ràng khi đối mặt với người mạnh hơn mình, người đủ để nghiền ép bản thân, mình không có tư cách đi ra giá, thuận theo mới có đường sống. Cho nên nàng không đợi Hứa Thanh mở miệng, liền nhanh chóng nói ra manh mối. Tên tội phạm truy nã kia là Thanh Vân Tử, là đệ tử bị Linh Vân Tông trục xuất, gã mấy ngày nay đều sống ở đường Bản Tuyền, chính là trong khách sạn lần trước chúng ta gặp phải. Tội phạm truy nã. Hứa Thanh xuất ra ngọc giản đội trưởng cho, sau khi xem xét liền tìm thấy được người tên Thanh Vân Tử, nhìn lướt qua, khen thưởng 20 linh thạch. "Còn có, ta nghe nói bộ hung ti các ngươi dạo gần đây đang điều tra cái gì, ta còn biết một cứ điểm của Dạ Cừu." Nữ tử ở trong nguy cơ cực lớn, vì bảo vệ tính mạng, cũng đã liều mạng, vội vàng mở miệng, tiếp tục nói ra vị trí cứ điểm. Hứa Thanh nghe xong, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn cô gái này, nghĩ tới đội trưởng có tuyến nhân, những người cung cấp tin tức, vì vậy xuất ra một cái linh tệ, đưa cho nàng. "Về sau còn có manh mối như vậy, ở ngay chỗ này chờ ta." Nữ tử sững sờ, chần chờ một chút, nàng rất rõ ràng ý nghĩa của những lời này, rất nhanh liền hung hăng nghiến răng, nhẹ gật đầu, nhận lấy linh tệ, trong ánh mắt của Hứa Thanh, khập khiễng rời đi. Cho đến khi thân ảnh nữ tử tan biến vào trong đám người, Hứa Thanh đứng lên, hắn không có đi nghiệm chứng thật giả về cứ điểm Dạ Cừu trong lời nói của đối phương, hắn chỉ cần báo cáo với bên trong thì, tự nhiên sẽ có người đi nghiệm chứng. Cho nên sau khi tuần tra trong nội thành một phen, vào buổi chiều, Hứa Thanh đi tới khách sạn mà hôm trước hắn cư trú một đêm. Lúc ban ngày, khách sạn cũng vẫn mở ra, nhưng hầu như không có người vào. Hứa Thanh lướt qua rất xa, nhớ tới lao đầu quỷ dị trong khách sạn, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà về tới hộ hung ti, sau khi báo cáo địa điểm cứ điểm đã thu được, liền hết giá trị rời khỏi. Về phần nàng kia có thể đáp ứng mặt ngoài, sau đó mất tích hay không, Hứa Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì bên trên khối linh tệ mà nàng tiếp kia có độc. 3 ngày sau, cần giải độc. Chương 139, cho một linh tệ 2. Trên đường gặp mấy người đội viên của đội 6, thấy Hứa Thanh cũng lạnh lùng lướt qua, không nói chuyện với nhau, chỉ có một người đội viên trung niên, cười ha hả mời Hứa Thanh cùng đi uống rượu. Thất huyết đồng nhìn mặt ngoài không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng lại bí mật cướp đoạt giết chóc lẫn nhau, lời mời như vậy có chút đường đột, càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác, bình tĩnh cất tử. Hôm nay là một ngày đặc thù, hắn không muốn giết người, muốn một mình ở một chỗ. Mặt khác, hắn cũng dự định đi một chuyến tới tiệm thuốc. Hắn muốn mua một chút dược thảo luyện chế bạch đan, thử nghiệm luyện chế rồi dùng cái này bán lấy tiền, đồng thời độc dược và hắc đan đều không còn thừa mấy, cần bổ sung, và lại hắn cũng có thêm vài ý tưởng nữa về độc dược, muốn đi nghiệm chứng một chút. Dựa theo địa đồ được phát họa trong đầu, Hứa Thanh rất nhanh đã tìm được một tiệm thuốc. Tiệm thuốc này rất lớn, không ít người tới lui bên trong, quần áo đều là đạo bảo màu xám. Các loại vật phẩm đan dược, đệ tử ngọn núi nào cũng cần. Hứa Thanh tiêu sái bước vào, bởi vì tướng mạo thanh tú, cho nên dẫn tới một số người chú ý, nhưng phần lớn chỉ khẽ quét qua, sẽ không biểu lộ ra biểu cảm trên mặt. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, tương tự đảo qua đám người trong cửa hàng, giữ im lặng đi về phía quầy hàng. Khu quầy hàng, ngoại trừ một người trưởng quỹ giống như lão giả, còn có một tên béo. Tên béo này tướng mạo tầm thường, đạo bào màu xám trên người gác đều phồng căng, lộ ra từng vòng tròn, trên mặt trắng trắng mập mập có chút ít tàn nhang, bộ dạng 16-17 tuổi, cũng là khách hàng. Giờ phút này đang áp, lấy chồng chất dược thảo trên quầy, để vào túi lớn bên trong mang theo trên người. Động tác không có bất kỳ trình tự bố cục nào có thể tìm ra, người ngoài có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng Hứa Thanh liếc mắt có thể công nhận, đối phương không hiểu thảo dược. bên trong có một số thứ không thể để cùng một chỗ, nhưng cũng bị gã nhét lung tung vào trong túi áo. Trưởng quầy, dược thảo lần này có chút ít ta, chỉ có như vậy thôi sao? Theo Hứa Thanh tới gần, hắn đã nghe được thanh âm bất mãn của tên béo truyền ra. Ngươi mỗi ngày đều tới, tất cả đều bị ngươi mua rông hết rồi, ngày mai đi, ngày mai sẽ có đông gia tiến nhập vào. Trưởng quầy hiển nhiên rất quen thuộc với tên béo này, lấy dược thảo đối phương muốn mua ra, sau đó nhìn thấy Hứa Thanh đi tới. Vị sư đệ này, ngươi muốn mua đan dược gì? Ta cần điệp cốt hoa 10 năm, 30 gốc kim xí diệp, 10 gốc linh lung chi đã được xử lý tốt, thất diệp thảo bao nhiêu năm cũng được, 100 gốc kim lưu thảo. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Còn có tế hỏa hoa còn dễ, cùng với ngưng linh diệp, 10 gốc bạch căn bồi cát. Ngoài ra không biết nơi đây còn có hủ vân nghe cùng với hắc tôi thứ không. Sau khi suy tư, Hứa Thanh lại bổ sung thêm mấy loại rắn độc và độc thảo, nói xong liền nhìn trưởng quầy. Ánh mắt của người trưởng quầy ngưng tụ, cẩn thận nhìn Hứa Thanh, lão thường gặp đều gặp phải đệ tử tới mua đan dược, thỉnh thoảng có thể gặp được vài người đến mua sắm một chút thảo dược, nhưng phần lớn đều là đồng môn ở ngọn núi thứ hai, cũng có những tên cái gì cũng không hiểu như tên béo bên cạnh. Nhưng mà người thiếu niên ở trước mắt này, nói tên thảo dược rõ ràng thấu triệt như thế, lại rất lạ mặt, có lẽ không phải tu sĩ của ngọn núi thứ hai, cũng rất ít gặp. Nhất là trong số dược thảo mà đối phương vừa nói, hơn phân nửa đều là dược thảo cần thiết của Bạch Đan, điều này làm cho trưởng quầy như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó lắc đầu. Những cái khác đều có, tổng cộng 380 linh tệ, nhưng duy chỉ có ngưng linh diệp, 100 phần cuối cùng đã bị tên béo mua mất rồi, ngày mai ngươi tới đây mới có hàng. Trưởng quầy chỉ một ngón tay vào tên béo đang xách túi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tuy hắn muốn ngưng linh diệp, nhưng chậm một ngày cũng không sao, giá cả thảo dược cũng coi như là hợp lý, nếu như thành công, đại khái có thể luyện ra 100 viên Bạch Đan cùng với một số phấn độc. Đang muốn mua, nhưng vào lúc này tên béo ở một bên bỗng ngẩng đầu, đánh giá Hứa Thanh một chút, sau đó tò mò hỏi một câu. Ngưng linh diệp, ngươi cũng muốn đồ chơi này sao? Thứ này có cái gì hữu dụng? Ta đã hỏi trưởng quầy nhiều lần, những lao không hề nói cho ta. Ngươi mỗi lần đều hỏi một đồng lớn, nếu ta trả lời từng cái cho ngươi biết, thì không cần làm ăn với những người khác nữa rồi. Trưởng quầy bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thanh nhìn tên béo, nghĩ tới mình cũng đã từng khao khát tri thức như thế, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Công dụng chủ yếu của ngưng linh diệp có hai cái, một cái là thúc giục những cái thảo dược khác, khiến cho chúng biến dị ra hướng mình muốn, cái khác chính là có tác dụng rất tốt với da thịt. Tên béo nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, rất là hào sảng xuất ra một đám ngưng linh diệp, không sai biệt lắm tầm 7-8 gốc, hào phóng đặt ở trước mặt Hứa Thanh. "Cảm ơn người huynh đệ, tặng những thứ này cho ngươi." Tên béo nói xong, nâng lên cái túi, vui vẻ đi ra bên ngoài, giống như đối với gã mà nói, tặng chút thảo dược cho người khác cũng chỉ là một việc nhỏ không quan trọng. Hứa Thanh sững sờ, chần chờ một chút đang muốn cự tuyệt, nhưng tên béo đã ung dung đi ra khỏi cửa, còn lấy ngọc giản ra, giống như đang truyền âm. Trưởng quầy ở một bên mở miệng cười. Tên béo này gọi là Hoàng Nam, là đệ tử của ngọn núi thứ 7, cũng là một người si tình hiếm thấy, không biết bị nữ đệ tử nào mê hoặc. Đã đến chỗ ta mua thuốc và dược thảo nhiều năm, nếu tính toán tổng ra, số tiền mà gã tiêu những năm nay cũng đủ để trở thành ông chủ của ta được rồi, nhưng mà tiểu tử này cũng không đơn giản, tiêu nhiều như vậy, nhưng vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ. Hứa Thanh chăm chú nhìn về phía tên béo rời đi, không nói chuyện, mua sắm thảo dược còn lại trong tiệm thuốc rồi rời khỏi. Một đường về thẳng tới nơi cập bến, sau khi kiểm tra trước sau không có gì đáng ngại, Hứa Thanh mới đi vào pháp trụ, sau đó lập tức mở ra phòng hộ, khi màn phòng hộ xuất hiện, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. So với bên ngoài, pháp trụ mới là nơi cho Hứa Thanh cảm giác an toàn. Lúc này hắn ngồi xuống trong khoang thuyền, lấy ra dược thảo vừa mua, phân loại từng gốc, trong đầu hiện ra đan phương Bạch Đan. Mặc dù lúc trước hắn mãi vẫn không thể gom đủ dược thảo cần thiết để luyện chế Bạch Đan, nhưng Hứa Thanh vẫn không hề buông lỏng đối với việc điều phối đan dược, cho nên khi có được tất cả toàn bộ những dược thảo cần thiết, hắn liền suy nghĩ một phen, sau đó bắt đầu luyện chế. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến nửa đêm. Chương 140, sinh nhật 111. Giờ phút này có gió đêm thổi tới, nước biển khẽ động, nhẹ nhàng vỗ vào bốn phía của con thuyền nhỏ màu đen, nhìn theo thân thuyền có không ít nước bọt màu xám đen chảy xuống. Cái này cũng khiến cho con thuyền nhỏ lay động rất nhỏ, phát ra tiếng kéo kẹt kéo kẹt. Bên trong mùi buồn màu đen, Hứa Thanh đang rất nghiêm túc luyện đan. Từng gốc thảo dược được hắn lấy ra, hoặc là bẻ lá, hoặc là ép khô, hoặc lấy nhị, như xe nhẹ đường quen, nước thuốc bên trong bát đá dần dần nhiều lên. Sau khi xem xét tỷ lệ, lại điều chỉnh một chút, Hứa Thanh bắt đầu để thất diệp thảo vào, cứ như vậy, đã đến nửa đêm, Hứa Thanh cẩn thận nhỏ nhượng ngưng linh diệp vào nước thuốc màu đen. Từng tiếng xì xì chói tai truyền ra, còn có cả khói xanh tràn ra, nhưng bị Hứa Thanh vung tay áo thổi đi, nước thuốc bên trong bát đá trực tiếp hóa thành nửa thể rắn màu trắng. Và lại trong đó còn mơ hồ lộ ra ánh sáng lấp lánh. Một lần thành công đầu tiên. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Hứa Thanh lấy những dịch thể thuốc này ra, nắn từng viên thành đan dược, để ở một bên cho nó khô, nhìn những đan dược này, trong mắt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Cuối cùng cũng đã luyện chế được Bạch Đan. Hứa Thanh thì thào, trong đầu hiện ra từng màn đi theo Bách đại sư học tập, cảnh tượng trong doanh địa của thập hoang giả cũng chiếu ra trong lòng. Tất cả những thứ này làm cho tâm của người thiếu niên trong một ngày đặc thù thế này trở nên có chút không yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài thuyền, bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Chỉ có mặt trăng treo trên cao, chiếu sáng vào từng cơn sóng lăn tăn trên mặt biển. Bốn phía yên tĩnh, gió biển thổi vào, trong ẩm ướt hiện ra một tia mát mẻ, thổi bay tóc của hắn. Bách đại sư có lẽ đã sớm trở về từ thổ. Không biết bây giờ thập tự và loan nha sống như thế nào. Không biết trước mộ của lôi đội có cỏ dại mọc lên hay không. Hứa Thanh khẽ nhẹ giọng thì thầm. Mà ta, còn chưa có tìm được tiên mệnh hoa. Dù hắn có thói quen cô độc, dù Hứa Thanh có thể thích ứng với hoàn cảnh mới, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên. Hắn yên lặng ngồi ở đó, trí nhớ quay trở về khoảng thời gian ở doanh địa thập hoang giả, ngồi ăn thịt rắn cùng một lao nhân thân thuộc. Nghe đối phương theo nói những việc lặt vặt trong doanh địa thập hoang giả, nhìn đối phương hút thuốc, uống rượu. Cảnh tượng trong ký ức rất rõ ràng. ánh mắt Hứa Thanh khẽ trầm xuống. Tiên sinh dạy học ở xóm nghèo giáo đã từng nói, lúc một người bắt đầu nhớ lại ký ức đã trôi qua, cũng là lúc đại biểu tuổi của hắn đang phát triển. Hứa Thanh thì thào, lấy một bầu rượu từ trong túi ra. Đây là bầu rượu hắn mua vào lúc tuần tra buổi sáng. Cầm lấy bầu rượu, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời trống không, hồi lâu sau chậm rãi giơ tay lên, kính một ly đối với mặt trăng, sau đó uống một hớp. Từ xa nhìn lại, thiếu niên trên con thuyền, từng chén kính trăng sáng, từng chén tự mình uống. Rượu của chủ thành dữ dội hơn rượu trong doanh địa của thập hoàng giả, vừa chạy vào trong miệng liền có cảm giác nóng bỏng, khi chạy tới phần bụng thì giống như có một đạo hỏa diễm đốt cháy toàn thân, khiến cho hô hấp Hứa Thanh có chút run rợn. Sau một lúc lâu mới uống xong một ngụm rượu. Chúc Lôi đội, trên trời có linh thiêng, đi đường bình an. Chúc Bách đại sư, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Cũng tự chúc ta sinh nhật vui vẻ. Hứa Thanh thì thào, lần nữa uống một ngụm. Hôm nay là một ngày đặc thù, là sinh nhật của hắn. Hứa Thanh thoạt nhìn giống như 16-17 tuổi, trên thực tế, hiện giờ hắn chỉ vừa tròn 15, nhưng cùng khác với những bạn cùng lứa tuổi lớn lên trong an toàn, kinh nghiệm của hắn khiến cho hắn cần phải trưởng thành. Hôm nay, cùng như các ngày khác của những năm qua, chỉ có một mình hắn, lặng lẽ chúc phúc cho chính mình. Chỉ là năm nay, có thêm rượu. Vì vậy, sau khi uống xong một bình, Hứa Thanh bắt đầu nhớ tới người thân. Ký ức về bọn họ, dù hắn rất cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn trở lên mơ hồ. Loại mơ hồ này làm cho Hứa Thanh rất là khó chịu, hắn không muốn những thứ mơ hồ này, nhưng có một số việc không cách nào khống chế. Hồi lâu sau, các ngươi có khỏe không? Hứa Thanh cúi đầu, thì thào. Gió biển thổi tới, hất bay sợi tóc của hắn, thổi vào trên mặt hắn, thổi tan hết thảy, cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ cũng dần dần kéo Hứa Thanh từ trong hồi ức trở về, khiến cho cặp mắt của hắn lần nữa lăng lệ ác liệt trở lại, biểu cảm trên mặt cũng lạnh lùng trở lại. Sống sót, nếu như có thể sống tốt hơn một chút, nếu như còn có cơ hội trông thấy phụ mẫu thì càng tốt, cho nên ta phải càng mạnh hơn nữa. Hứa Thanh chậm rãi ngẩng đầu, bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng như một con sói đơn độc, ngưng mắt nhìn về phương xa. Chương 141, sinh nhật 1002. Sau một lúc lâu, hắn quay người quay về khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua. Sau ngày sinh nhật, sinh hoạt Hứa Thanh đã đi vào quỹ đạo, trong mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày ngoại trừ ra ngoài tuần tra thì chính là luyện đan cùng tu hành. Tuy rằng tu luyện Hóa Hải Kinh cần dùng linh thạch để gia trì, nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn dần dần chậm lại, bây giờ cũng chỉ mới vừa đột phá từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 7. Càng về sau, tu hành lại càng chậm chạp. Nhưng đây chỉ là nói tương đối mà thôi, trên thực tế, nếu so sánh cùng những người khác, tốc độ tu luyện của Hứa Thanh đã cực kỳ kinh người. Đồng thời, sau khi Hóa Hải Kinh đạt đến tầng thứ 7, Hứa Thanh có thể cảm thấy chiến lực của mình bây giờ với trước kia rõ ràng như là thiên với địa vậy, hắn hôm nay có 10 phần nắm chắc, trong vòng 30 hơi thở liền trực tiếp chém giết chính mình khi chưa tới Thất Huyết Đồng. Mặc dù so sánh với Lao Tổ Kim Cương Tông thì vẫn có chênh lệch, nhưng Hứa Thanh cũng có nắm chắc đánh nhau chính diện với lão một chút. Đợi ta mạnh thêm một chút, liền đi G3T chết Lao Tổ Kim Cương Tông. Không giết Lao Tổ Kim Cương Tông, đáy lòng Hứa Thanh liền như có kim đâm. Thủy Trung cảm thấy bất an, hắn cảm giác mặc dù đối phương e sợ quy tắc của Thất Huyết Đồng, không thể đích thân ra tay đối phó với mình, nhưng mượn đao giết người thì không thể tránh được, cho nên mình nhất định phải nắm chắc tăng tu vi lên, diệt trừ đi cái uy hiếp này. Mặt khác, Hứa Thanh cũng đã nghiên cứu cũng cực kỳ thấu triệt pháp trù, phân tích toàn bộ nội dung bên trong của Ngọc Giản, sau khi hiểu rõ ràng, trình độ khống chế của hắn đối với pháp trù cũng trở nên cực kỳ linh hoạt. Về mục tiêu, hắn cũng đã có quyết định, lựa chọn sự kiên cố. Hắn muốn bắt tay từ tăng mạnh thuộc tính kiên cố, tăng lên đẳng cấp của pháp trù, sở dĩ như vậy, một mặt là khi tăng phòng hộ lên, con thuyền chắc chắn không dễ dàng hư hỏng, mà không hư hỏng, liền không cần sửa chữa khôi phục lại, giảm bớt tiêu hao. Một phương diện khác, thì ở trong nơi tràn đầy nguy cơ như chủ thành Thất Huyết Đồng, pháp trù là chỗ an toàn duy nhất của Hứa Thanh, hắn cần một chỗ như vậy để tới tu luyện, nghỉ ngơi, cùng với luyện đan. Cho nên, chỗ như thế, nhất định phải được bảo vệ đầy đủ. Đồng thời, trong phương diện đan dược, những ngày này Hứa Thanh đã luyện chế ra không ít bạch đan, cũng ra không ít hắc đan. Hắn dựa theo phương pháp đã từng chế tạo, chẳng những luyện chế ra hắc đan, càng luyện chế ra rất nhiều phấn độc từ rừng. Mà mỗi một lần luyện đan, Hứa Thanh cũng đều cực kỳ chuyên chú, dược lý thảo dược là kỹ năng sinh tồn mà lúc trước hắn rất nghiêm túc mới học được, hắn rất quý trọng sở học của mình, đã sớm khắc chúng vào bên trong thực chất. Về phần thảo dược còn lại sau mỗi lần luyện chế cũng đều bị hắn cẩn thận phân loại đặt ở trong khoang thuyền, việc này khiến cho bên trong nuôi buồn màu đen của hắn có vô số các ô vông, bên trong chất đầy các loại dược thảo. Trong đó có cả độc đan và phấn độc, bởi vì ở bên trong chủ thành có quá nhiều người, không tiện để hắn thử nghiệm độc dược, cho nên Hứa Thanh chưa luyện ra được độc dược nào mới, nhưng hắn vẫn tích lũy lại không ít tài liệu. Hắn dự định tìm một cơ hội ra ngoài, tìm một chỗ bí ẩn luyện chế hết bọn chúng. Mà liên tục vài ngày đi làm công việc của bộ hung ty, khiến cho hắn cũng đã dần dần quen thuộc với công việc này. Mấy ngày nay toàn bộ hung ty vẫn còn đang tìm tòi cứ điểm của Dạ Cừu, mỗi ngày đều có rất nhiều manh mối do người khác báo cáo. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, thời điểm bên trong ty vung ra tấm lưới không còn xa nữa. Hôm nay vốn không phải ca trực ban đêm của hắn, nhưng Hứa Thanh lựa chọn chủ động tiến cử thay cho người khác. Chức trách của bộ hung ty cũng bao hàm tuần tra ban đêm, mỗi người đệ tử đều có phiên, chỉ là mỗi khi trực ban đêm, tất cả mọi người đều gặp cảnh giác đến mức tận cùng. Vì vậy, khi sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, Hứa Thanh sửa sang lại một chút quần áo, đặt phấn độc ở trong túi tay áo, lại thu xếp dao găm cùng quay sát, sau đó đi ra pháp chu. Mặt trời bên ngoài đã sắp biến mất, hoàng hôn sắp tàn đi, lúc bầu trời trở nên tối tăm thì đại địa cũng mất đi tia sáng, từng giọt nước mưa chậm rãi tung bay trên chủ thành. Thân ảnh Hứa Thanh đứng trong bóng tối, ở bên trong nước mưa, cả người giống như hòa hợp vào một chỗ cùng với bóng đêm, lao nhanh về phía trước. Giờ phút này có gió thổi tới, thổi qua trường bào trên người Hứa Thanh, rào rào rung động, cơn gió này lạnh buốt, hít một hơi, liền khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Cơn gió cũng xua tán cái nóng trong thành, nhưng lại không xua tan hết một mùi đặc biệt khác trong không khí. Theo hắn bay nhanh, chiếc giày sạch sẽ giẫm những viên đá xanh tung bay nước mưa, liên tiếp phát ra tiếng tạch tạch rồn rập. Từ xa nhìn lại, hình như mỗi một bước hắn phóng ra, nước đọng trên mặt đất đều rung động giống như đóa hoa, giống như bộ bộ sinh liên, mỗi bước đều hóa hoa sen. Rất nhanh, sắc trời hoàn toàn đen nhánh, nước mưa càng lớn hơn, thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng lướt qua từng con phố nhỏ, từng gian cửa hàng đã đóng, tránh đi một chút hiện trường giết chóc, cho đến nửa đêm, hắn đi tới đường Bản Tuyển. Nhìn qua khách sạn đang mở cửa ở xa, bên trong nước mưa, Hứa Thanh đứng ở trong góc dưới một mái hiên, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của hắn nhiều ngày trước đã từng nói tới một tên tội phạm truy nã, tên là Thanh Vân Tử. Trên ngọc giản truy nã đánh dấu, người này xuất thân từ tiểu tông phụ thuộc vào Thanh Vân Tông ở Tử Thổ, ngưng khí tầng 9, lòng dạ độc ác, háo sắc như mệnh, khi còn ở trong tông môn, đã hành hạ đến chết mấy nữ đồng coi cửa, một đường chạy trốn khỏi đuổi giết còn giết nhiều thôn xóm, gian dâm cướp bóc. Nhưng Hứa Thanh không có định đi bắt gã, bởi vì hắn không có thủ gì với người này. Ở trong loạn thế tàn khốc, mỗi người đều có cách sống của mình, Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy. Nhưng đối phương làm sai một chuyện. Mật thám của Hứa Thanh vốn nên xuất hiện vào 2 ngày trước, hai người đã ước định gặp nhau lần thứ 2 ở con phố xá sâm ướt, tới tìm hắn giải độc, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, vẫn không thấy nàng hiện thân. Cho nên lúc ban ngày Hứa Thanh đã đi tìm. Gió tuy lớn, nhưng không tản hết được mùi vị đặc biệt của phấn độc bôi trên linh tệ, vì vậy Hứa Thanh rất dễ dàng đã tìm được trụ sở của nàng kia, cũng nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong đó, nhìn theo dấu vết của phấn độc, hắn đã tìm đến chỗ khách sạn này. Đợi đến trưa, hắn đã nhìn thấy người nhiễm nồng đậm mùi phấn độc đi vào trong khách sạn. Hình dáng của đối phương, nhất trí với hình dáng trên ngọc giản truy nã, là Thanh Vân Tử. Cho nên hôm nay Hứa Thanh đã đổi ca đêm với người khác, đến thẳng nơi này, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của mình, tất nhiên mình phải phụ trách. Chương 142, bóng ảnh cô độc trong đêm mưa một. Thời gian trôi qua, mưa gió càng lớn hơn. Tiếng gió thổi ô ô tựa như tiếng thút thít nỉ non, xoay quanh bên trong chủ thành thất huyết đồng, du tẩu tới mỗi một con đường, mỗi một con ngõ hẻm, hòa với bầu trời nước mưa, lần lượt gặp nhau, lần lượt hỗ trợ với nhau. Tiếng gió cũng đã rơi vào trên đường Bản Tuyển, rơi quanh bốn phía Hứa Thanh. Nước mưa đập vào gạch ngói, phát ra từng tiếng tí tách, những cơn gió cũng không cam chịu yếu thế, thổi trường sam của hắn bay phất phới. Mà Hứa Thanh đứng dưới mái hiên, dường như không bị mưa gió quấy rầy, cả người hắn đều dung nhập vào trong bóng tối, giống như một kẻ săn thú vậy, không hề nhúc nhích, lạnh lùng nóng nhìn về phía trước. Hắn rất kiên trì, hô hấp đều đặn, không nóng không nổi. Cứ như vậy, lại trôi qua một canh giờ, lúc này các ngôi nhà đều đã dập tắt đèn dầu, cả ngôi thành lâm vào bóng tối đen nhánh và yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa sàn sạt truyền ra. Lúc này từ bên trong khách sạn có một đạo thân ảnh chậm rãi lộ đầu ra. Đó là một người tu sĩ trung niên mặc trường bào màu đỏ, thân hình ở dưới áo bào giống như rất cường tráng, bờ vai cực rộng, chỉ đứng ở nơi đó đã làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Người này chính là Thanh Vân Tử. Chấn động linh năng trên người gã cũng không tầm thường, giống như đã đạt đến ngưng khí tầng 9, hình như rất mạnh. Nhưng loại mạnh này chỉ là nói với tiểu thế lực và tiểu tông môn mà thôi, đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, riêng công pháp khác biệt đã kéo xa căn bản của hai bên rồi, mà có thể sinh tồn ở trong chủ thành Thất Huyết Đồng hung tàn này thì chỉ cần ngưng khí tầng 7 đã có thể chấn áp ngưng khí tầng thứ 9 ở tiểu tông môn như gã. Cho nên gã rất cẩn thận khi ở bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Giờ phút này, trong cửa khách sạn, đầu tiên gã quan sát khắp nơi, sau khi xác định không có nguy hiểm, mới thử phóng ra một bước, vừa bước ra khỏi khách sạn, cả người trong chớp mắt nhoáng một cái, lập tức muốn rời đi trong đêm mưa. Nhưng ngay khi đi ra chưa tới 5 bước, sắc mặt Thanh Vân Tử bỗng nhiên biến đổi, dường như gã có một loại thiên phú khi đối mặt với nguy hiểm vậy, mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh, nhưng hình như đã nhận ra nguy cơ, mạnh mẽ xoay người lại, lao thẳng về khách sạn. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, hắn vốn định đợi cho đối phương chạy xa thêm một chút nữa mới động thủ, nhưng đối phương cảnh giác rất cao, ánh mắt hắn lúc này lóe lên quang mang lạnh lùng, cất bước đi ra. Tốc độ cực nhanh, cả người hắn bỗng như một đạo thiểm điện, xuyên thẳng qua bên trong nước mưa. Mưa rơi ở trước mặt hắn trở nên vô cùng chậm chạp, cả con đường trong một cái chớp mắt vang lên tiếng nổ tung. Nước mưa lần lượt vang lên tiếng phanh phanh, thân ảnh Hứa Thanh tựa như một mũi tên rời cung, thế như trẻ tre, lao thẳng đến Thanh Vân Tử đang ở bên ngoài khách sạn. Sắc mặt Thanh Vân Tử đại biến, gã nhìn thấy Hứa Thanh, cảm nhận được tốc độ kinh khủng hắn, càng cảm nhận được khí tức của biển cấm đến từ trong cơ thể đối phương đang chấn áp toàn thân mình, khiến cho linh năng của gã đình trệ, nội tâm gã lập tức chấn động mãnh liệt, nguy cơ sinh tử trong thời khắc này ầm ầm bộc phát. Mắt của gã trong khoảnh khắc trở lên đỏ thẫm, cắn chốt lưỡi để kích phát bí pháp, cưỡng ép vận hành tu vi, khiến cho tốc độ của bản thân thoáng cái tăng vọt, mắt thấy sẽ nhảy vào trong cửa lớn của khách sạn. Mà trong khoảnh khắc này, bên trong cửa lớn của khách sạn, lão đầu đang hút tẩu thuốc cũng xuất hiện ở chỗ đó, trong màn khói lửa sáng tối, nhìn thẳng đến vị trí Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt Thanh Vân Tử tràn ngập tơ máu, cách cửa lớn khách sạn chỉ có nửa bước, chỉ cần giơ chân phải giơ lên sẽ lập tức bước vào, nhưng một đạo hắc mang với tốc độ nhanh hơn, nháy mắt tới gần, mang theo hàn quang cùng linh năng nồng đậm khí tức của biển cấm, phá vỡ màn phòng hộ của Thanh Vân Tử, sau đó xuyên qua bàn chân phải đang giơ lên của gã. Tốc độ cực nhanh, lực trùng kích cực mạnh, khiến cho Thanh Vân Tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong màn đêm yên tĩnh. Chân phải của gã không cách nào hạ xuống, thân thể bị xung kích đẩy chết đi, lão đạo khó có thể đứng vững, ngay khi phải rút lui một bước, đạo hắc mang thứ hai cũng đã gào thét đến, đó là một thanh dao găm. Phình một tiếng, tốc độ của con dao găm này rất kinh người, nháy mắt đã đến, trực tiếp đâm vào cánh tay trái của Thanh Vân Tử, linh năng kinh khủng bộc phát trong cơ thể gã, phá hủy kinh mạch của gã, đồng thời cũng hung hăng ghim thân thể của hắn vào trên mặt đất, bộ mặt chạm vào mặt đất, cách cửa lớn của khách sạn chỉ có một cánh tay. Trong tiếng kêu thảm thiết, cái trán Thanh Vân Tử nổi lên gân xanh, giãy giụa muốn kéo con dao găm ra, bỏ về phía khách sạn, nhưng đã chậm, thân ảnh Hứa Thanh đã gần gần kề, một cước giẫm nát sau lưng của gã. Một cước này cực mạnh, một tiếng rặc rặc vang lên, xương sống sau lưng gã đứt gãy, đau đớn kịch liệt khiến cho toàn thân Thanh Vân Tử chấn động mãnh liệt, tiếng kêu càng thêm thảm thiết thê lương. Trong khi gã kêu gào thê thảm, lão đầu trong khách sạn thả cái tẩu thuốc trên tay xuống bên cạnh, cả người trong một cái chớp mắt tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh xuất hiện ở ngoài cửa. Ngươi muốn phá hỏng quy củ của ta. Hai con mắt lão biến thành màu vàng, có thể thấy bên trong cơ thể lão có xúc tu chui ra, trên mi tâm còn xuất hiện khe hở, giống như trong thân thể có một tồn tại nào đó đang muốn lập tức chui ra, nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, trong khách sạn của lão cũng có âm thanh lạ truyền ra, một con mãng xà kích thước cực lớn đang từ trên xà nhà khách sạn rủ xuống, đồng tử dựng thẳng, lộ ra sự lạnh lẽo cùng khát máu, nhìn kỹ về phía Hứa Thanh. Không chỉ như thế, trên mặt đất cũng có rất nhiều con rết chui ra, từng con đều đen nhánh, ẩn chứa kịch độc vô cùng, nhao nhao bày ra thái độ công kích, bốn phía bên trong còn tràn ra những khí tức lợi hại hơn, khóa chặt Hứa Thanh, đồng thời từ trên nóc nhà cũng rủ xuống từng cái dây thừng. Những cái dây thừng này tựa như có sinh mệnh vậy, như từng chuỗi trên sợi dây thừng, giờ phút này hơi quật lại, giống như trong nháy mắt tiếp theo có thể quấn quanh về phía Hứa Thanh, ở trên chúng nó lộ ra khí tức tử vong vô tận, dường như đã có vô số người chết ở trên sợi dây thừng này rồi. Bọn họ đang ngó chừng Hứa Thanh. Hứa Thanh đứng ở cửa ra vào, chân phải dẫm vào phần lưng Thanh Vân Tử, ngẩng đầu nhìn qua lão đầu trong khách sạn. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Đối với những con dị thú trong khách sạn, cùng với những khí tức khóa chặt đến từ bốn phía, còn có những cái dây thừng kia, Hứa Thanh tựa như không nhìn thấy, hắn chỉ nhìn vào lão đầu. Hư ảnh của Khôi ở sau lưng được hiện hóa ra, thân thể nó đen nhánh như lệ quỷ giữ tận vận sức chờ phát động. Hứa Thanh đồng thời toàn lực vận hành Hải Sơn Quyết, mỗi một chỗ máu thịt trên thân ở thời khắc này cũng đều đã làm xong chuẩn bị để bộc phát hoàn toàn. Hóa Hải Kinh cũng là như vậy, nước mưa bốn phía vào thời khắc này cũng dừng lại ở giữa không trung, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, cùng hô ứng với linh hải trong cơ thể hắn. Hình như tùy thời đều có thể hình thành vũ khí giết người. Chương 143, bóng ảnh cô độc trong đêm mưa hai. Độc dược cũng là như thế, còn có cái bóng của hắn, giờ phút này đã im hơi lặng tiếng, trong khi không thể nhận ra đã lan tràn đến bên trong khách sạn, đi đến dưới chân lão nhân quỷ dị. Nhất là trên đỉnh đầu của hắn, trong khi những giọt nước vần quanh, có một hư ảnh một thanh trường đao như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa uy áp mênh mông, bây giờ đang bị áp xúc, nhưng tùy thời có thể giống như thiên đao chém dụng đại địa. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn lão nhân trước mắt này, cũng không bị những cái xúc tu và cái chán sắp vỡ ra chấn nhiếp, hắn biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng hắn có biện pháp toàn thân trở ra, vì vậy thần sắc bình tĩnh, rất nghiêm túc mở miệng. Ga vẫn chưa có bước vào, không tính phá hỏng quy củ. Đôi mắt của lão nhân nhấp nháy u mang, sau khi nhìn chằm chằm Hứa Thanh một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi nói có đạo lý. Nụ cười vừa ra, trong lúc lời nói vang ra, toàn bộ khí tức khóa chặt trên người Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến, con mãng xà trong khách sạn cũng lùi về trên xà nhà, những con rết trên mặt đất cũng phát ra tiếng sàn sạt bò vào trong lòng đất. Còn có những cái dây thừng kia cũng dần mơ hồ, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Về phần bản thân lão giả, hai xúc tu và khe hở trên trán đã toàn bộ tiêu tán, lại hóa thành lão nhân có dung mạo xấu xí, cầm lấy tẩu thuốc, hút một hơi. Bán thi thể không? Hứa Thanh lắc đầu, một phát bắt được tóc Thanh Vân Tử, trong khi đối phương run rẩy, nhàn nhạt mở miệng. Nữ tử ngươi bắt hai ngày trước, bây giờ đâu rồi? Tóc hai Thanh Vân Tử tán loạn, vẻ mặt tràn đầy máu tươi, cực kỳ chật vật. Gã bây giờ đang run rẩy, nhưng giống như vẫn mạnh miệng, nhổ ngụm máu về phía Hứa Thanh, nhưng bị Hứa Thanh dùng một tay đè đầu xuống mặt đất, rất nghiêm túc cọ sát. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, Hứa Thanh giơ tay lên đặt vào trên cánh tay phải của Thanh Vân Tử, bóp nát toàn bộ xương cốt của đối phương, sau đó lại đổi cánh tay kia, loại đau đớn kịch liệt này làm cho Thanh Vân Tử run rẩy, không thể kêu thành tiếng. Thân xác Hứa Thanh bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra một chút, lại dùng một quyền đánh vào đan điền Thanh Vân Tử, phá hủy tu vi của gã. Sau khi xác định đối phương không còn sự uy hiếp, hắn đứng người lên, thu hồi dao găm cùng que sắt màu đen, một tay cầm lấy chân Thanh Vân Tử, kéo gã đi thẳng về phía trước. Máu thịt ma sát cùng mặt đất, cho dù có nước mưa giảm sốc, nhưng loại cảm giác da thịt chậm rãi vỡ vụn và bị mài đứt khiến cho tiếng kêu thảm thiết của Thanh Vân Tử càng thêm bén nhọn. Theo Hứa Thanh đi về phía trước, tiếng kêu thảm thiết này cũng liên tục không ngừng, trên mặt đất cũng chậm rãi xuất hiện một vết máu, tuy rất nhanh liền bị nước mưa xóa mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết như trước. Một màn này, để cho đôi mắt của lão đầu trong khách sạn hung hăng co rụt lại, lão nhìn vào bóng dáng thiếu niên đi xa trong đêm mưa, nghe tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người của Thanh Vân Tử khi bị kéo đi, sau một lúc lâu, thì thào nói nhỏ: "Tiểu tử này thật ngoan độc." Cứ như vậy, Thanh Vân Tử kêu thảm thiết, kéo dài một đường, toàn bộ người đi lại trên đường trong đêm tối, sau khi thấy một màn như vậy, tâm thần đều nhao nhao chấn động, khắc thật sâu ấn tượng đối với bóng dáng của người thiếu niên với khuôn mặt không cảm xúc kia. Coi như là đệ tử tuần tra, cũng có một vài người sau khi nghe thấy tiếng kêu chạy đến, nhưng sau khi thấy, nhận ra thân phận Thanh Vân Tử, thần sắc nhao nhao biến hóa, nhìn Hứa Thanh. Có thể chém giết ngưng khí tầng 9, tuy chỉ là tạp tu của tông môn nhỏ, nhưng đối phương bị bắt sống lại bị hành hạ đến mức này, đã có thể thấy được chiến lực cùng tàn nhẫn của hắn, người như vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc. Một trận chiến này, khiến cho Hứa Thanh đã có một chút uy danh ở bên trong chủ thành. Mà sự ương ngạnh của Thanh Vân Tử cũng chỉ giữ vững được một lúc, sau đó thì đánh mất toàn bộ. Trước khi thần trí hôn mê, gã đã nói cho Hứa Thanh một cái địa điểm, cũng nói cho Hứa Thanh bí mật về người mật thám của hắn. Trên thực tế thì cái người mật thám kia chính là thai mắt mà Thanh Vân Tử nuôi dưỡng, gã cũng không biết đối phương đã thông báo manh mối của mình cho Hứa Thanh, nhưng gã có một thói quen, đó là sau khi dùng bất kỳ một cái thai mắt nào, sau một thời gian ngắn sẽ phế bỏ. Lần này, chỉ đơn giản là đến phiên người thai mắt kia mà thôi. Hứa Thanh dựa theo địa điểm mà Thanh Vân Tử cung cấp, sau khi đi tới, hắn cẩn thận kiểm tra và xác định không có mai phục, mới chính thức bước vào. Cuối cùng nhìn thấy mật thám đang hấp hối ở trong một cái địa lao kín mít hỗn tạp vô số khí tức tanh tưởi. Tuy linh tệ đã mất, mùi phấn độc lưu lại trên người cũng bị lẫn lộn với các mùi khác, và lại chỗ này còn là một nơi bị kín, cho nên Hứa Thanh mới không có tìm được nàng. Nhưng nàng vẫn chưa chết, bên người đều là thi thể hư thối, nam có nữ có. Những người này đều có kiểu chết cực kỳ thê thảm, hiển nhiên khi còn sống đã bị hành hạ rất tàn nhẫn, và lại trên mặt đất hình như còn vẽ một cái trận pháp, dường như bọn họ tử vong là để hoàn thành nghi thức nào đó. Hứa Thanh đến, khiến cho người mật thám đang suy yếu này mở mắt ra, lúc nàng nhìn thấy Thanh Vân Tử đang hôn mê ở bên cạnh, không biết lấy ra khí lực từ nơi nào tới, cả người trở lên điên cuồng, không để ý Hứa Thanh ở một bên, giống như dã thú nhào tới cắn xé, cứng rắn khiến cho Thanh Vân Tử đang trong hôn mê cũng phải tỉnh lại, kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, sau đó nàng từng cái một cắn vào trên cổ Thanh Vân Tử. Cho đến khi Thanh Vân Tử máu thịt mơ hồ, thân thể run rẩy một cái rồi chết đi. Nàng đứng ở chỗ đó, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng ở một bên. Trong mắt của nàng, Hứa Thanh một thân áo bào xám, dáng người cao ngất, dung nhan tuấn lãng toát ra để cho nàng khó có thể nắm lấy, khí tức lãnh khốc tỏa ra từ trên người càng làm cho nàng có chút không thở nổi. Vì vậy sự điên cuồng trên mặt nàng chậm rãi bị áp chế lại, sau đó biến thành bình tĩnh, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, dần dần lộ ra sự nhu thuận, thân thể run rẩy theo bản năng, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lục lọi ở trên người. Nàng cuối cùng cũng tìm được một khối ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, từ từ quỳ xuống, giống như thuần phục, nâng hai tay đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, bên trong ghi chép một cái tà trận, miêu tả phù hợp với cái tà trận ở đây, sau khi mở ra sẽ có lực lượng không thể tưởng tượng nổi phủ xuống. Nhưng điều kiện mở trận pháp này ra cần cảm xúc của sinh vật, cần cực hạn của các loại cảm xúc hỉ nộ ai ố. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn khung cảnh thê thảm ở trong nhà giam, hắn im lặng thật lâu, trước khi kéo thi thể Thanh Vân Tử rời khỏi, thanh âm của hắn liền vang vọng ở trong thai của nàng mật thám. Về sau phải chăm chỉ làm mật thám của ta. Theo tiếng nói truyền đến, lại là một khối linh tệ cùng với một viên giải dược bay đến. Nữ tử cầm lấy linh tệ cùng giải dược, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh đi xa, bóng lưng kia in vào trong ánh mắt của nàng, rồi dần dần khắc sâu vào trong linh hồn, túi đầu hô vâng. Bên ngoài giờ phút này đã cách bình minh không xa, Hứa Thanh lấy ra một cái dù đen, kéo lấy thi thể tàn tạ của Thanh Vân Tử, lặng lẽ đi tới đầu đường. Trên trời trồng chất những đám mây, giống như biểu hiện ra tâm tình của hắn, cho đến khi hắn đưa thi thể Thanh Vân Tử về bên trong thi, sau đó rời đi trong sự giật mình của đám đồng liêu. Hứa Thanh nhìn bình minh trên bầu trời, nhìn xa hơn tới chỗ khuôn mặt của thần linh, trong ánh mắt lộ ra tia cứng cỏi. Ở trong loạn thế tàn khốc, chỉ có trở lên cường đại hơn mới có thể tránh khỏi, không bị trở thành thịt cá dưới dao thất của người khác. Chương 144, không mời chớ và một. Sấm sét nổ vang, tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, tầng mây trùng trùng điệp điệp trên bầu trời trông rất nặng nề, phảng phất như có một sinh linh đến từ bên ngoài đang không ngừng oanh kích lẫn nhau với bầu trời. Khi thì vang lên một tiếng sấm rền, khi thì liên tiếp nổ mạnh, khiến cho toàn bộ cư dân trong chủ thành đều nhao nhao tỉnh lại từ trong cơn mơ. Từng đạo tia chớp nhìn mà giật mình phá vỡ bầu trời, xé rách đêm tối, mặt trời bị tầng mây che đậy, vào thời khắc này hình như đã có một cơ hội thở dê không xê, ra sức tuôn tia sáng nương theo nước mưa về phía nhân gian. Sáng sớm, nước mưa càng lớn, gió cũng mạnh bạo hơn đêm qua rất nhiều, giống như một người khổng lồ đang gào thét, tiếng gầm truyền khắp bát phương, giống như đang tranh phong với sấm sét trên bầu trời vậy, tiếng gầm vang vọng về phía chân trời, sau đó hồi âm vang vọng trong thành, thật lâu không tiêu tan. Đầu đường, một thân ảnh cầm cái dù đen trong màn mưa đi về phía trước, dần dần mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy mưa như chút nước hạ xuống trên cái dù, khi nước mưa rơi vào bộ phận của cái dù, truyền ra tiếng lách cách, hình như không có hoàn thành sứ mạng, không cam lòng bị ngăn cản, vì vậy theo viền ngoài của cái dù, hóa thành từng dòng nước mưa chảy xuống dưới. Sau khi hạ xuống, liền giống như đồng bạn của bọn nó, cùng nhau hội tụ lại ở dưới mặt đất. Chúng nó hội tụ lại tạo thành từng gợn sóng, hoàn toàn rửa sạch máu tanh trên mặt đất của đêm qua, nhưng không tẩy đi được nhân tính tội nghiệp tàn khốc trên cái thế giới này. Trong lòng của mỗi người đều khóa một tội ác, chỉ là loạn thế đã làm cho cái ổ khóa này rất dễ dàng bị mở ra mà thôi. Những câu này là lời cảm khái của Lôi đội trong một lần ăn cơm nói ra. Hứa Thanh cảm thấy rất có đạo lý. Nước mưa càng ngày càng lớn, sấm sét càng ngày càng nổ vang nhiều hơn, nỗi lòng của Hứa Thanh cũng chậm rãi bình tĩnh lại trong khi sấm sét và gió bão vẫn gào thét trên trời. Bất chi bất giác, hắn về tới cảng số 79, mặt biển đang kịch liệt cuộn cuộn, hắn theo thói quen kiểm tra một phen, sau đó mới đi vào pháp chu của mình. Sau khi bước vào, theo màn phòng hộ bay lên, trong pháp chu đang điên cuồng lay động, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở bên trong nuôi buồn màu đen. Màn phòng hộ đã mở ra, nước mưa không cách nào rơi vào trong nữa, mà thân thuyền đang lắc lư liên hồi, đối với Hứa Thanh đã thích ứng hết thảy ở nơi đây mà nói, không có gì không ổn cả. Ngược lại là trong khi nó lắc lư, trong khi bầu trời bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng nổ vang và mưa gió, trái tim của hắn càng ngày càng bình tĩnh, cúi đầu xuống, bắt đầu luyện đan. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh nhiều lần đi tới tiệm thuốc mua sắm dược thảo, hắn luyện chế bạch đan cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ như thế, số lượng hắc đan và phấn độc cũng là như thế. Mà những ô vuông nhỏ trong mui thuyền đen cũng đã trở nên nhiều hơn, có thể thấy bên trong đó đặt rất nhiều dược thảo chính dương và âm tà. Phải tìm thời gian ra ngoài tìm một nơi để luyện độc. Hứa Thanh đảo qua những ô vuông nhỏ, tay phải giơ lên chảo một cái, một cây gốc dược thảo bay tới, trong khi bên ngoài gió táp mưa xa, hắn tiếp tục luyện dược. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trận mưa này vào ban ngày càng lúc càng lớn, dường như muốn hóa thành gió bão, tạo ra tiếng sóng lớn nổ vang kinh người. Vô số sóng biển vỗ vào bến cảng, khiến cho rất nhiều con thuyền lắc lư kịch liệt, cũng may những con thuyền ở bến cảng đều là pháp chu, sau khi mở ra lớp phòng hộ thì có thể chống cự, chỉ là nhìn từ xa lại, chúng nó giống như những chiếc lá rụng trên mặt biển vậy, không ngừng tung bay theo làn sóng. Cũng bởi vì mưa gió quá lớn, cho nên bến cảng không có bất cứ con thuyền nào đến từ bên ngoài nhập cảng, cũng không có con thuyền nào có ý định ra ngoài, vì vậy đa số bộ phận ti cũng vậy, mà đệ tử cũng đều ở riêng bên trong chỗ của mình, hiếm ai ra ngoài. Toàn bộ khu bến cảng Thất Huyết Đồng tạm thời đình vận hành trong trận mưa gió kinh người này, chỉ có giết chóc vẫn còn đang tiến hành. Khi ban đêm ngay hôm sau phủ xuống, mưa gió bên ngoài lúc này đã trở lên lớn hơn, sấm chớp hoàn toàn dung nhập vào trong gió, khi tiếng gào thét điên cuồng truyền khắp toàn bộ bến cảng, Hứa Thanh ở trong pháp chu đang kịch liệt lắc lư chợt mở mắt ra. Một cỗ nguy cơ hiện ra ở trong tâm thần hắn. Nguy cơ này không phải là đến từ khí trời bên ngoài, mà là đến từ bờ bên cạnh pháp chu. Mặc dù mưa gió cuồng bạo, khiến cho phấn độc Hứa Thanh bố trí vô cùng nhiều ở bốn phía đều bị gió thổi bay, nhưng dù sao vẫn có một chút loại phấn độc có thể kiên trì rất lâu trong mưa gió, đây là bước cảnh giới thứ nhất mà Hứa Thanh chuẩn bị cho mình. Một khi có người tới gần, dính phải mùi phấn độc của hắn, nếu như bước lên pháp chu của hắn, sẽ dung hợp cùng vài loại khí độc khác bị Hứa Thanh bố trí tại bên pháp chu, hóa thành độc dược chí mạng. Trừ cái này, lúc hắn khảo thí nhập môn khiến cho tinh thần lực tăng trưởng, cùng với trong khoảng thời gian này hóa hải kinh liên tục tăng lên, khiến cho cảm giác của hắn đã vượt xa khỏi cùng thế hệ hay cảnh giới, càng thêm nhạy cảm. Vì vậy, trong khi cả hai cảnh giác đều chắc chắn, Hứa Thanh biết rõ, bên ngoài có người tới gần, và lại người này ngay ở bên ngoài pháp chu. Hắn mang trong mắt Hứa Thanh nội liễm, không đợi ở bên trong pháp chu, mà trực tiếp đi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên bông thuyền, ở trong màn phòng hộ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài tràn ngập mưa gió, và tia chớp đảo qua, gần cạnh bờ cạnh pháp chu của hắn có một đạo thân ảnh mặc áo tơi đang đứng, trong tay mang theo một cái bầu rượu. Gã nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn gã. Chương 145, không mời chớ vào hai. Sau một lúc lâu, người trung niên mặc áo tơi hơi hơi giơ lên chiếc mũ rộng vành, lộ ra một gương mặt trung niên, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. "Hứa sư đệ, không cần cảnh giác như vậy, là ta ra ngoài mua rượu đi ngang qua nơi đây, muốn hỏi xem ngươi có muốn uống chung hay không. Trong cái thời tiết chết tiệt này, cùng nhau uống rượu, phải chẳng là quá tuyệt." Người này chính là đệ tử bộ Hung Ti, cùng một đội với Hứa Thanh, và lại cũng là người đã từng mời Hứa Thanh đi uống rượu. Hứa Thanh không nói chuyện, lạnh lùng nhìn người tu sĩ trung niên trước mắt này. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, tu sĩ trung niên bất đắc dĩ cười cười. "Cũng được, hoàn cảnh của nơi này khiến cho giữa người với người rất khó tín nhiệm lẫn nhau, nhưng ta không có ác ý. Hứa sư đệ, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu với ngươi, trong đội có rất nhiều người muốn uống rượu của ta, ngươi nếu như không thích, ta cáo từ là được." Trung niên tu niên lắc đầu, quay người liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. "Được, ngươi lên thuyền đi." Bước chân của gã dừng lại, có chút ngoài ý muốn, nhìn Hứa Thanh một chút, lại nhìn con thuyền của hắn một chút, sâu trong mắt có một ánh sáng âm u chợt hiện lên nhưng lập tức trôi qua, sau đó lần nữa lắc đầu. "Được rồi, ta không miễn cưỡng người khác." Nói xong, bước chân của gã có chút nhanh hơn, nhưng gã mới vừa đi được 5-6 bước, tiếng rít bén nhọn đống nhiên truyền đến, một con dao găm với tốc độ kinh người phá vỡ mưa gió lao thẳng đến gần gã. Trong thời gian ngắn, tu sĩ trung niên dùng thân thể tránh đi, sắc mặt biến hóa, vừa muốn quay đầu, trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh Hứa Thanh đã trực tiếp lao ra từ bên trong pháp trụ, que sắt màu đen trong tay, trực tiếp vọt qua mưa gió lao tới. "Hứa sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy?" Đôi mắt tu sĩ trung niên co rút lại, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, một tay bấm niệm pháp quyết, nước mưa bốn phía lập tức đồng loạt dừng lại, gào thét về phía Hứa Thanh, nhưng không đợi chúng nó tới gần, Hứa Thanh phất tay, những giọt nước mưa đang bay tới gần phía hắn nháy mắt rung động lắc lư, cuối cùng bị Hứa Thanh điều khiển, thay đổi phương hướng, bắn lại về phía tên tu sĩ trung niên. Một màn này khiến cho người tu sĩ trung niên chấn động tâm thần, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, gã vội vàng cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, khuyết tán tạo thành huyết vụ, đối kháng với mưa tên vọt tới, thân thể chợt lui về phía sau, lập tức bỏ chạy. Nhưng vẫn chậm, gã nhìn lầm tu vi của Hứa Thanh, trong chốc lát, Hứa Thanh thế như trẻ tre, thân ảnh trực tiếp lao tới gần, trong khi trời sáng ngời do tia chớp đảo qua, que sắt trong tay tràn ra hàn mang, trực tiếp đâm về phía trán của gã. Hàn ý lạnh thấu xương. Ánh mắt của tu sĩ trung niên đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi, thân thể ngoài lập tức xuất hiện mấy tầng hào quang phòng hộ, trong ngực cũng nhanh chóng hiện ra một cái miệng lớn dữ tợn, quần áo nứt vỡ, phát ra tiếng gào thét bén nhọn về phía Hứa Thanh. Mấy tầng hào quang toàn bộ tan vỡ, nhưng que sắt màu đen vẫn bị sóng âm của cái miệng dữ tợn ở trước ngực trùng kích, có chút dừng lại. Mượn nhờ lúc này, tu sĩ trung niên vung tay phải lên, bầu rượu trong tay lao thẳng đến Hứa Thanh, thân thể lại toàn diện bộc phát, triển khai tốc độ bỏ chạy thật nhanh về nơi xa. Bầu rượu vừa bay ra, liền tự vỡ vụn ở trên không trung, bên trong chứa không phải rượu, mà là vô số nọc độc, theo bình rượu nổ tung mà khuyết tán bát phương, mang theo ăn mòn mấy liệt, hình như màn phòng hộ của pháp chu cũng có thể lập tức tan rã nếu dính vào. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, lúc trước hắn đã nhìn ra không bình thường, nhưng không xác định, nhưng trong đêm gió táp mưa xa thế này, riêng việc đối phương đến đây đã là quỷ dị rồi, cho nên Hứa Thanh cảnh giác, dứt khoát xuất thủ trước. Giờ phút này sát cơ trong mắt hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía tu sĩ trung niên bỏ chạy, cũng không truy kích, mà giơ tay phải lên, cách không hung hăng đánh một chảo về phía đó. Hóa hải kinh trong cơ thể ầm ầm một phát. Toàn bộ nước mưa bốn phía lập tức rung động lắc lư, từ bốn phía điên cuồng hội tụ về phía tu sĩ trung niên, mơ hồ hóa thành một cái bàn tay bằng nước, khiến cho người tu sĩ trung niên kia vùng vẫy cùng hoảng sợ như thế nào cũng đều vô bổ, hung hăng một chảo. Vang một tiếng, thân thể nam tử trung niên bị đại thủ nắm lấy, sắc mặt gã trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ, vừa muốn mở miệng, nhưng thân ảnh Hứa Thanh đã gào thét đến, ngay khi tới gần, dao găm trong tay phải lập tức lướt qua trên cổ tu sĩ trung niên. Sức mạnh cực lớn, đầu người bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời cái miệng rộng trên ngực người tu sĩ trung niên này đột nhiên nhô lên, hung hăng cắn tới tay phải Hứa Thanh. Hải Sơn quyết trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên tự vận hành, hư ảnh của khôi biến ảo trên cánh tay, gào thét không tiếng về phía cái miệng rộng, trực tiếp đối kháng, bốn phía còn có nước mưa biến thành bàn tay, chật dùng sức nghiền ép. Một tiếng nổ vang, thi thể không đầu của tu sĩ trung niên tan vỡ, trở thành máu thịt, cái miệng rộng trên ngực cũng chia năm xẻ bảy, chỉ có Hứa Thanh đứng tại chỗ, lồ dê ngực hơi lên xuống. Một trận chiến này nhìn như mau lẹ, nhưng trên thực tế người trung niên này tu vi không tầm thường, chiến lực bản thân cũng rất kinh người, đủ để so với thực lực của Hứa Thanh lúc chưa bước vào tông môn. Coi như là Thanh Vân Tử bị Hứa Thanh chém giết ngày hôm qua, cũng xa xa không phải đối thủ của người này. Dẫu sao chiến lực của người tu hành hóa hải kinh của Thất Huyết Đồng đều sẽ siêu việt những thế lực và tông môn nhỏ rất nhiều. Giờ phút này Hứa Thanh nhanh chóng nhìn qua bốn phía, tìm kiếm xem đối phương có đồng lõa hay không. Trong mưa gió, toàn bộ bến cảng là một mảnh đen nhánh, chỉ có phong cuồng bạo cùng ánh sáng chớp nháy khi tia chớp đảo qua. Chương 146, bóng hình xinh đẹp dưới ô một. Điều tra một vòng, Hứa Thanh cúi đầu nhặt lên cái túi nhuốm máu của người tu sĩ trung niên, lại giải hủy thi tán vào trên thi thể gã, trong nước mưa, máu thịt thi thể tan vỡ, hóa thành máu loãng, hòa hợp lại với nước mưa trên mặt đất. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở lại pháp trụ, khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, hắn mở ra cái túi của đối phương, sau khi quét qua liền nhăn mày lại, trong cái túi này ngoại trừ một chút đồ vật lẫn lộn, không hề có linh thạch cùng với tài nguyên tu hành. Pháp trụ cũng không có, chỉ có một khối ngọc giản huyết sắc cùng với lệnh bài thân phận, nhưng theo người này tử vong, lệnh bài thân phận đã mất đi ánh sáng, Hứa Thanh cũng không nhìn thấy trong đó cụ thể có bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không cách nào rời đi. Vật này, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể chủ động rời đi. Vật phẩm của gã, chắc chắn đã đặt ở một vị trí khác. Hứa Thanh thầm than, lúc trước hắn ra tay theo thói quen lấy giết chóc là chủ yếu, rất khó để cho đối phương rời điểm cống hiến qua bên mình. Tiếp theo, nếu có cơ hội, có nên đánh bị thương nặng trước hay không? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy như vậy không ổn thỏa lắm, vì vậy cầm lấy kia khối ngọc giản huyết sắc, sau khi kiểm tra ánh mắt hắn chợt lộ ra tinh mang. Truy nã. Đây không phải là ngọc giản truy nã thông thường, cái này giống như là ngọc giản truy nã cá nhân tuyên bố, bên trong có tin tức nhân vật cần giết, đều là đệ tử thất huyết đồng, đằng sau còn đánh dấu giá cả. Một cái trong đó rõ ràng có tên Hứa Thanh, thậm chí còn viết ra danh hiệu của hắn khi còn ở doanh địa thập hoang giả, giá cả đằng sau là 50 linh thạch. Lão tổ Kim Cương Tông. Hắn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, người biết được tin tức của hắn, lại cho ra 50 linh thạch để treo thưởng, cũng chỉ có thể là lão tổ Kim Cương Tông. Hiển nhiên, đối phương đã tìm được tung tích của mình, và lại đã tìm kiếm được tin tức mình ở thất huyết đồng. Tuy thành Lộc Giác là phân thành của thất huyết đồng, nhưng Kim Cương Tông ở trong khu vực như vậy tất nhiên sẽ có người của mình, điều tra tìm kiếm cũng không phải là quá mức khó khăn. Lão tổ Kim Cương Tông có thể nhanh như vậy biết rõ tin tức này, điều này nói rõ lão cũng phải có quan hệ nhất định ở bên trong thất huyết đồng. Nhưng lão ngại quy tắc thất huyết đồng, cho nên không dám đích thân động thủ, chỉ đành treo giải thưởng. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn một chút ngọc giản huyết sắc, sau khi thao tác một phen, dứt khoát tự mình tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết mình. Phải nắm chặt tu luyện, tiếp đó mau chóng tiêu diệt lão tổ Kim Cương Tông. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Trận mưa này vừa hạ xuống liền trọn vẹn 4 ngày. Vào ngày thứ 3 còn hóa thành cơn bão lớn, tạo thành những làn sóng lớn, như muốn quét sạch toàn bộ bến cảng. Nhưng dưới sự chấp pháp của trận pháp ở chủ thành, dù cho gió bão kinh người như thế nào, bến cảng vẫn như một khối bản thạch vậy, không động tơ vân, cho đến sáng sớm ngày thứ 5, gió bão không cách nào tàn phá bừa bãi mới không cam lòng lựa chọn lùi bước, mưa gió dần dần cũng nhỏ hơn rất nhiều. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tuy là sáng sớm, nhưng bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, tràn đầy áp lực. Hắn sửa sang lại một chút đan dược, đi ra khỏi pháp trụ, vừa mới bước lên bên cạnh bờ, trong mưa gió bên ngoài, mùi tanh của biển liền tràn ngập đến, trong đó còn kèm theo mùi máu nhàn nhạt, như ẩn như hiện. Mặc dù 4 ngày này tràn ngập gió bão, nhưng đối với bộ hung ti mà nói, nhậm chức gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ là ngoài công việc tìm kiếm manh mối của Dạ Cưu hàng ngày, giờ đã nhiều thêm hơn một cái. Đó chính là bắt hung đồ. Ở thất huyết đồng, mỗi khi gió bão đến, bởi vì thời tiết ác liệt cùng với các ngành đều bị đóng băng, hơn nữa phần lớn tu sĩ không ra ngoài, cho nên tỷ lệ bí mật cướp đoạt cùng giết chóc lẫn nhau thoáng cái tăng vọt. Vẹn vẹn 4 ngày, căn cứ bộ hung ti ngọn núi thứ 7 thu được công tác thống kê, khu bến cảng tổng cộng có hơn 80 vị đệ tử chết đi, trong đó chết 7 người đệ tử của bộ hung ti. Về phần nhân số tử vong của 6 ngọn núi khác thì người ngoài không biết, nhưng hiển nhiên không thể nào ít hơn. Bên trong gió bão, rất khó để tìm thấy đầu mối gì, và lại loại sự tình này ở thất huyết đồng cũng không coi vào đâu, cho nên không tạo nên quá nhiều coi trọng, bộ hung ti cũng giống như đã tập mãi thành thói quen, chỉ là điều tra mặt ngoài một chút mà thôi. Dù thành viên đội 6 đều chết một vài người đội viên cũ, nhưng cũng không có người nào đến hỏi thăm. Hứa Thanh mấy ngày nay cũng tìm cơ hội hỏi đội trưởng về lao đầu cho thuê khách sạn ở đường Bạc Tuyển, được cho biết đối phương không phải nhân tộc, nhưng nhờ có quan hệ với ngọn núi thứ nhất nên đã lấy được quyền cư trú ở đây. Ngày bình thường bình an vô sự, về phần những thứ dơ bẩn ở trong khách sạn, nhìn mặt mũi của ngọn núi thứ nhất, chỉ cần không đi quá giới hạn, bộ hung tin sẽ không quá để ý tới. Cũng bởi vì cái này, Hứa Thanh đã biết được trên cái thế giới này, nhân tộc cũng không phải là tộc quần duy nhất, còn có rất nhiều chủng tộc khác. Nhưng hắn chỉ thấy một lao đầu cho thuê khách sạn mà thôi, cho nên tạm đặt việc này vào trong đáy lòng. Chương 147, bóng hình xinh đẹp dưới ô 2. Sau khi điểm danh trong bộ hung ti, Hứa Thanh cầm cái ô, đi tới đầu đường. Hắn chuẩn bị đi tới tiệm thuốc một chuyến, bán đi những viên bạch đan mà hắn luyện chế trong những ngày qua, đổi lấy càng nhiều dược thảo hơn nữa, cũng bởi vì bạch đan trên người hắn có rất nhiều, cho nên Hứa Thanh càng cảnh giác hơn. Có lẽ là bởi vì mưa nhỏ hơn, cho nên đám người trong nội thành ngày hôm nay nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước, Hứa Thanh cảnh giác, không lâu sau, hắn liền đi tới tiệm thuốc mà mình thường tới. Khách trong cửa hàng không nhiều lắm, nhưng Hứa Thanh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là Chu Thanh Bằng nhập môn cùng nhóm với hắn. Chu Thanh Bằng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi chần chờ một chút, cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, dẫu sao khảo thí hôm đấy Hứa Thanh cũng mặc quần áo thập hoang giả, đầy người còn vô cùng bẩn. Hứa Thanh không nói chuyện, lão trưởng quay ở một bên thấy hắn đi vào liền nở nụ cười, lão có ấn tượng rất sâu về Hứa Thanh, dẫu sao người không phải đệ tử ngọn núi thứ hai, lại có thể hiểu rõ như thế đối với thảo dược, cũng không hề có nhiều. Ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay chỗ ta có thứ tốt. Trưởng quay mở miệng cười, lấy ra một cái túi da từ ngăn bí mật phía sau, sau khi mở ra, bên trong lộ ra 5 cỗ thi thể côn trùng màu lam khô héo. Những con côn trùng này có bộ dáng dữ tợn, mang khí rất dài, có 4 chân, phần lưng còn có hoa văn tự nhiên như mặt quỷ, và lại mỗi một cái mặt quỷ đều không giống nhau, có cái giống như khóc, có giống như cười, có giống như phẫn nộ. Mặc dù cả người chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khắp người đầy gai sắc, nhất là cái đuôi, rõ ràng còn có cái miệng. Có thể thấy bên trong có hàm răng rất nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Lúc này mặc dù đã chết còn bị phơi khô, thân thể khô gắt, nhưng chỉ cần quét mắt tới, vẫn sẽ bị hình dáng dữ tợn của nó chấn nhiếp tâm thần.
quỷ dục hấu. Thần sắc Hứa Thanh hơi động, bước nhanh vài bước đi lên, cẩn thận quan sát một phen, loài quỷ dục hấu này, lúc trước hắn đã từng nghe Bách đại sư nói qua, chỉ sinh tồn ở bên trong biển sâu, ngày bình thường rất hiếm có ở trên thị trường, thuộc về một nhóm độc trùng. Huyết dịch của nó màu lam, có độc tính cực lớn, nhưng nếu phối hợp điều phối với một chút đồ đặc thù, có thể chế tạo thành thánh dược chữa thương. Chu Thanh Bằng đang xem xét đan dược trong cửa hàng nghe thấy câu này cũng lướt nhìn qua. Người quả nhiên là biết. Trường quay cười nói, đồng thời càng thêm xem trọng Hứa Thanh, lão biết rõ loại độc trùng này, nhưng coi như là đệ tử của ngọn núi thứ hai, cũng không nhiều người biết về nó. Vì vậy đấy lòng lão càng thêm hiếu kỳ, tên thiếu niên tuấn lãng trước mắt này, đến cùng học được những tri thức dược đạo không tầm thường này từ đâu? Bán thế nào? Hứa Thanh động tâm, hỏi lão trưởng quầy. Không dám bán. Trưởng quầy ho khan một tiếng, đang muốn thu hồi quỷ dục hấu, thấy ánh mắt Hứa Thanh thủy chung rơi vào túi da chứa độc trùng, giống như rất không nỡ, vì vậy cười giải thích. Đây là lão bản, chủ của ta phải hao phí tâm huyết rất lớn khiến cho người lấy tới, hôm nay mới được đưa tới, một hồi nữa lão bản sẽ tới lấy, ta làm sao dám bán? Chỉ lấy ra cho ngươi tán thưởng một chút, dẫu sao cái đồ chơi này cũng là vật hiếm thấy. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, thu hồi ánh mắt, cũng không lập tức xuất ra bạch đan, mà đợi một hồi, cho đến khi Chu Thanh Bằng tính tiền rời đi, Hứa Thanh mới đặt túi da cất bạch đan của mình lên trên quầy. Hôm nay không mua thảo dược, bán đan. Hả? Ánh mắt lão trưởng quầy ngưng tụ, lập tức mở túi da ra, đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhiều bạch đan như vậy, lão cũng không lập tức kiểm tra, mà nghiêm túc rửa sạch sẽ hai tay, sau đó mang theo một bộ bao tay, giơ về phía Hứa Thanh ý bảo cái bao tay sạch sẽ, sau đó mở túi da ra, lấy bạch đan bên trong ra. Sau khi đặt lên trên quầy, bên trong ánh mắt của lão lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì thật sự là quá nhiều bạch đan, hình như trọn vẹn hơn 500 viên, mà từng viên đều vô cùng mượt mà, mùi thuốc đập vào mặt, tràn ngập tiệm thuốc, khiến cho không ít khách hàng nơi đây ngửi thấy được mùi vị phải nhìn lại. Hứa Thanh nhíu mày, tay phải nhìn như tự nhiên rơi tới bên cạnh cái túi da chứa que sắt màu đen. Giờ phút này trưởng quầy cũng cẩn thận kiểm tra đan dược một phen, đáy lòng rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt thật sâu, lão vốn tưởng rằng đối phương tri thức về dược thảo đã là rất ưu tú, nhưng lúc này lão mới biết được, thủ pháp luyện đan của đối phương càng xuất chúng hơn. Những đan dược này, giống như tự hình thành chỉnh thể vậy, nhìn qua liền biết là chỉ cần một lần duy nhất liền thành công, bên trong chưa từng xuất hiện sơ suất khi luyện chế hai lần, mỗi một viên lại đều trắng non và thông suốt, lại ẩn chứa một chút dầu thuốc thiên nhiên, tựa như mỡ dê vậy. Loại thủ pháp này, cho dù là đệ tử trong ngọn núi thứ hai cũng không phải người nào cũng có, vì vậy sau khi kiểm tra lại một chút, lao trưởng bày trầm âm, cho ra giá cả. 10 miếng linh thạch như thế nào? Chương 148, bóng hình xinh đẹp dưới ô ba. Hứa Thanh đã biết giá hàng của chủ thành, giá bán bạch đan thông thường là vào khoảng 30 linh tệ, mà giá trị một khối linh thạch thì là 1000 linh tệ. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn gật đầu đồng ý. Trường quay vội vàng xuất ra linh thạch đưa cho Hứa Thanh, sau đó sửa sang lại đan dược trên quầy, Hứa Thanh lướt qua người ở bốn phía, ánh mắt nhau lại, sau đó quay người rời đi. Lúc đi tới trước cửa, từ bên ngoài có một người thiếu nữ đi tới trước mặt, người còn chưa tới gần, mùi thuốc đã tập kích đến. Bộ dạng người thiếu nữ này khoảng 17-18 tuổi, mang một cái ô màu trắng, mặc đúng một kiện đạo bào màu cam nhạt. Nên biết rằng toàn bộ thất huyết đồng, đệ tử dưới từng ngọn núi đều mặc đạo bào màu xám, chỉ có đệ tử hệ tâm mới có thể mặc đạo bào có màu. Như ngọn núi thứ 7 là màu tím nhạt, chính là như vậy. Cái đạo bào này cũng để đại biểu thân phận cao quý của người mặc. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nghiêng người tránh đi, ánh mắt quét tới. Dưới cái ô màu trắng, một thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh, tùy ý phủ xuống trên vai, tóc mái vừa vặn đảo qua bên trên mí mắt. Dưới cặp lông mi thật dài là hai con ngươi đầy nước, đạo bào màu cam nhạt ở trên người nàng tựa như đã trở thành cái váy dài. Eo không đủ nắm chặt, người đẹp đến không tì vết, tựa như tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian. Nhất là lúc này lại có gió mưa thổi tới, khiến cho hai sợi tóc bên mai nhu hòa theo gió quất vào mặt, lộ ra làn da mịn nhẵn như ô ngọc, lộ ra ánh sáng nhu hòa mềm mại. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi đảo qua trên mặt của hắn, cũng không có sự cao ngạo vì thân phận đệ tử hệ tâm, mà thanh nhã cười một cái, nhường cho hắn đi trước. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt, đi qua bên cạnh rời khỏi, mà sau khi hắn rời đi, thiếu nữ đi vào bên trong tiệm thuốc, mang theo hương thơm tươi mát tản ra toàn bộ trong cửa hàng, dần dần lan tràn vào trong trái tim mỗi người ở đó. "Lão bản, ngài đã tới, thật ra ngài không cần thiết đích thân tới đây, ta cầm đồ đưa tới cho ngài là được rồi." Lão trưởng quay vội vàng chạy tới, thân sắc rất là cung kính. "Bành thúc, thúc không cần khách khí như thế, ta ở trong núi luyện đan cũng mệt mỏi, coi như ra ngoài tản bộ giải sầu." Thiếu nữ cười mở miệng, theo trưởng quầy đi tới quầy hàng. "Vẫn nên như vậy, nên như vậy." Trưởng quầy vẫn cung kính như trước, nhanh chóng bước đi theo, đứng chỗ quầy hàng lấy ra túi da chứa quỷ dục hấu, đưa cho thiếu nữ. Thấy lão trưởng quầy vẫn khách khí như trước, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi nhận lấy liền muốn rời khỏi, đột nhiên đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào những viên bạch đan chưa hoàn toàn cất hết trên quầy. Đột nhiên khẽ di một tiếng, nàng giơ lên cánh tay phải trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lên một viên, đặt trước khuôn mặt thanh khiết, cẩn thận ngắm nhìn, trong mắt rõ ràng hiện ra một tia kinh ngạc. "Lão bản, đan này làm sao, có vấn đề gì không?" Trưởng quầy thấy một màn như vậy, vội vàng cẩn thận hỏi. "Không có vấn đề." Thiếu nữ đặt ở trước mũi người người. "Đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao, đan như vậy đã không thấy nhiều." Trưởng quầy nghe nói như thế, càng kinh ngạc. "Lão bản, ngài chính là đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ hai, đan đạo thiên tiêu, ngài cũng cảm thấy độ tinh khiết của viên đan được này không thấy nhiều. Nhưng cho dù độ tinh khiết của bạch đan có cao hơn, vẫn là bạch đan a." Thiếu nữ nghe vậy khẽ cười. "Bành thúc nói không sai, bạch đan chỉ là đan dược căn bản, tuy nói độ tinh khiết càng cao càng tốt, nhưng trên thực tế từ công hiệu mà nói, ăn nhiều mấy hạt cũng sẽ như cũ. Mà độ tinh khiết chính là đại biểu thủ pháp luyện chế, điểm này mới làm cho ta cảm thấy hứng thú." Thiếu nữ lại đánh giá một chút đan dược trong tay, trong mắt có thêm một chút thần thái. Vì vậy Têu trưởng quay lấy toàn bộ nhóm bạch đan này ra ngoài, sau khi kiểm tra từng viên, kinh ngạc trong mắt nàng càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng mỗi một viên đều là như thế, số lượng lại nhiều như vậy, nhìn mùi thuốc bên trên, là một nhóm vừa luyện chế, sớm nhất là vào hôm qua. Điều này nói rõ trong giai đoạn nước thuốc, đối phương đã làm tới cực hạn, mỗi một nhóm đều không sai chút nào. Thiếu nữ thì thào, kêu lão trưởng quẩy thu toàn bộ một nhóm bạch đan này vào túi đồ, nàng chuẩn bị lấy về nghiên cứu cẩn thận. Trước khi đi, nàng nhớ ra cái gì đó, hỏi lại một câu. Bành thúc, nhóm bạch đan này nhận từ đâu? Từ một tên đệ tử không biết từ ngọn núi nào, hắn vừa mới đi, lúc lão bản đi vào có lẽ đã thấy rồi. Trưởng quẩy nói xong, nhìn bên ngoài tiệm thuốc, chỗ đó sớm đã không còn bóng dáng Hứa Thanh. Thiếu nữ nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên rất là tuấn lãng vừa rồi kia, vì vậy nhẹ gật đầu. Bành thúc, nếu như người nọ lại đến bán đan, làm phiền thúc lưu lại toàn bộ đan dược, đừng bán đi, giữ lại hết cho ta. Nghe lời lão bản nhắn nhủ, đáy lòng trưởng quẩy cũng hơi giật mình, vội vàng hô vâng, đồng thời cũng càng hiếu kỳ hơn đối với Hứa Thanh. Chương 149, người háo sắc một. Lúc này Hứa Thanh đã rời khỏi cửa hàng bán thuốc, đang đi về phía cảng số 79. Mặc dù công việc của bộ hung ty cần điểm danh mỗi ngày và thỉnh thoảng phối hợp ra ngoài tuần tra, nhưng trên thực tế thì khi không có nhiệm vụ phần lớn đều tự do, cho nên Hứa Thanh dự định quay về nơi cập bến tiếp tục tu luyện. Trên đường hắn theo thói quen đúng dung bước đi ở sát những nơi hẻo lánh, cố gắng làm cho mình có thể dung nhập vào trong bóng tối âm u, lặng lẽ đi về phía trước. Bởi vì cơn bão mấy hôm trước, cho nên có rất nhiều thuyền và tàu hàng của những đệ tử tông môn ra ngoài không cách nào kịp thời trở lại, phần lớn bị kẹt ở trên biển. Hôm nay cơn bão kết thúc, mặc dù còn mưa, nhưng những con thuyền đã trở lại cũng rất nhiều. Hứa Thanh đi tới bến cảng, trong đầu cân nhắc về đan dược và con đường tu hành của mình. Một viên bạch đan, đại khái bán được 3 linh tệ, việc này còn cần tiến hành lâu dài, dần dần tích lũy, có thể có thu hoạch xa xỉ. Hứa Thanh sờ lên số linh thạch dùng bạch đan đổi lấy. Tu hành tiêu hao quá nhiều, muốn duy trì tốc độ lúc trước, mỗi ngày đều cần một viên linh thạch, còn sắp tới thời gian giao nộp phí cập bến của bến cảng nữa chứ. Về phần luyện chế pháp chu, càng vô cùng đắt đỏ. Hứa Thanh thở dài trong đáy lòng, có chút hối hận lúc trước giết người quá quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội kiếm được điểm cống hiến cùng vật phẩm của đối phương. Vì vậy hắn nghĩ có lẽ nên tìm cách bắt nhiều đám tội phạm truy nã hơn một chút, hay là đi tới cấm khu một chuyến, nếu không cứ tiếp tục như bây giờ, muốn tăng lên pháp chu thì thiếu thốn tài nguyên. Toàn bộ chủ thành, giá cả vật chất gì cũng rất cao, nhưng những thứ cao nhất đều thuộc về tài nguyên tu hành, giá cả đồ vật cao thì người bình dân còn có thể tiếp nhận, nhưng tài nguyên tu hành cao, không cần nói tới ngươi có tư cách mua hay không, cho dù là đệ tử có tư cách mua đi nữa, cũng rất ít người có thể trắng trợn mua sắm. Đối với đệ tử thất huyết đồng mà nói, mỗi ngày tiêu 30 linh tệ không đáng để bận tâm, thứ chân chính khiến cho bọn họ bí mật tự giết chóc tranh đoạt lẫn nhau là tài nguyên tu hành. Muốn lớn mạnh, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài, hoặc là bí mật giết chóc cướp đoạt, không còn những lựa chọn khác. Về điểm này, có lẽ chỉ có những người đệ tử có lệnh bài hải tâm, có tư cách ở lại trên núi, được phân phối cho quyền lợi của tông môn, mới tốt hơn không ít. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã nghe được rất nhiều việc về thất huyết đồng, cũng hiểu được cái gì gọi là đệ tử hải tâm, chính là người cầm được lệnh bài nhập môn có màu của các ngọn núi. Như ngọn núi thứ 7, chính là lệnh bài màu tím. Hễ người nào nắm được tấm lệnh bài như vậy, khi vào tông môn liền có thể cư trú ở trên núi, áo bào của bọn họ đều là các màu nhạt của các núi, như thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt trên đường vào hôm trước, hoặc như thiếu nữ mặc đạo bào màu cam nhạt lúc trước kia. Bọn họ thường thường đều là vãn bối của các nhân vật lớn trên 7 ngọn núi, mua sắm bất luận vật phẩm gì đều giảm giá 5 thành so với những đệ tử dưới núi khác, nhưng mà tông môn có quy định hạn chế không thể bán trao tay để kiếm lời, một khi bắt được liền hủy bỏ thân phận, cho nên ít có người bí quá hóa liều. Đệ tử hạch tâm và đệ tử dưới núi rất không công bằng, nhưng vận mệnh con người vốn đã là như thế rồi đúng không? Về phần người mặc đạo bào tối màu của các ngọn núi thì chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể mặc, bọn họ đã vượt qua đệ tử hạch tâm, có đủ quyền lợi thu được lợi ích của thất huyết đồng. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp nhận lợi ích. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, một tiếng ồn ào từ xa truyền đến cắt đứt suy nghĩ của hắn. Men theo tiếng động này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, từ xa nhìn thấy không ít đệ tử hội tụ ở bên cạnh bờ đằng trước, giống như đang đợi cái gì. Bên trong bến cảng, từng người đệ tử ngọn núi thứ 7 trong từng chiếc pháp chu lần lượt đi ra. Thậm chí ở phía sau hắn, ngay lúc này có một tiếng rít truyền đến, ít nhất trên 100 đệ tử của ngọn núi thứ 7 từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng hội tụ về nơi này. Từng người đều mang theo thần sắc lấp lánh cùng khát vọng, nóng về cổng lớn của bến cảng. Khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh có chút ngạc nhiên, vì vậy hắn cũng nhìn lại cổng lớn của bến cảng. Thời gian không lâu, trong ánh mắt của hắn cuối cùng chậm rãi xuất hiện một con thuyền cực lớn. Con thuyền này chỉ ít phải dài tới 170-180 trượng, toàn thân màu vàng, cực kỳ xa hoa, dưới ánh nắng buổi chiều tỏa ra tia sáng lập loè hoa mỹ, mũi tàu là một pho tượng nhân diện chi chu, nhện mặt người, khổng lồ. Trên mặt pho tượng chỉ có một con mắt, tựa như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ phát sáng. Từ xa nhìn lại, con thuyền giống như một con thú lớn, đang phá biển lao đến phía này. Ở trên con thuyền lớn còn có thêm lầu các xa hoa, trong những căn phòng được chạm khắc như ngọc, có thể thấy rất nhiều thị vệ ở bên trong. Trong tiếng ô ô vang vọng, con thuyền càng ngày càng tới gần bến cảng. Tam điện hạ, Tam điện hạ trở về. Đám người đứng chờ lập tức truyền lên tiếng xôn xao. Chương 150, người háo sắc hai. Tam điện hạ. Hứa Thanh tò mò nhìn con thuyền xa hoa đang chậm rãi đi vào hải cảng, theo nó tới gần, một mùi tanh của biển khuếch tán bốn phía. Còn có uy áp mãnh liệt từ trên con thuyền này tản ra, chấn nhiếp tâm thần người khác. Hứa Thanh thoáng cảm thụ, sau đó ánh mắt co rút lại. Uy áp này rất mạnh, còn cho hắn một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, giống như khi hắn gặp phải những tồn tại vô cùng kinh khủng ở thật sâu trong cấm khu rừng rậm. Nhất là theo con thuyền tới gần, hắn thấy rõ trên con thuyền xa hoa to lớn này ngoại trừ lầu các và các thị vệ, còn thình lình tồn tại từng đám cây lập loè với những cái gai sắc bén lập loè hàn mang. Bất luận một cái gai sắc bén nào cũng dài trọn vẹn hơn một trượng, bên trên còn mang theo phù văn phức tạp, lộ ra lực sát thương kinh người. Con thuyền như thế này là một con thuyền kinh khủng nhất mà Hứa Thanh chứng kiến trong mấy ngày nay. Chỉ riêng con thuyền này đã khiến cho Hứa Thanh cảm thấy bản thân không thể chống cự, khiến cho hắn càng khắc sâu nhận thức về pháp chu của ngọn núi thứ bảy hơn. Trong khi tâm thần chấn động, theo từng tiếng cung kính từ bốn phía liên tiếp vang lên, Hứa Thanh nhìn thấy trong lầu trên con thuyền lớn trùng trùng điệp điệp khí thế đi ra mấy người. Đi đầu là một vị thanh niên cao gầy mặc đạo bào màu tím. Áo bào tím trên người y không phải nhạt màu như Hứa Thanh từng đoán, mà là tối màu. Áo bào tím tối màu lại thuần khiết, mặc vào trên người của người thanh niên này, một màn này cũng đại biểu cho thân phận của đối phương, cái này khiến cho thần sắc Hứa Thanh trở nên ngưng trọng hơn, hắn rõ ràng tu vi của người thanh niên này nhất định là trúc cơ. Và lại dựa vào thái độ cung kính của mọi người ở bốn phía cũng có thể thấy được, thân phận của người này cũng tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ đơn giản tầm thường như vậy. Chỉ bất quá sắc mặt thanh niên này vàng như nến, trên đôi mắt có quầng thâm rất đậm, thân thể cực gầy, bộ dáng giống như tiểu sắc quá độ vậy, trong mắt còn hiện ra vài vẻ dâm loạn. Y kia đứng trên mũi tàu, trên đầu còn đội một cái mũ màu trắng, phía trên thêu lên một chữ cấm rất lớn. Cái chữ này rất là kỳ dị, bên trên lộ ra một luồng uy áp khó tả. Mà đạo bào màu tím khiến cho vô số người điên cuồng muốn mặc, ở trên người y lại cực kỳ rộng, một cơn gió thổi qua liền rào rào rung động, giống như có thể thổi ngã cả người của y vậy. Y hình như cũng biết mình suy yếu, cho nên ngay khi vừa đi ra, vừa hưởng thụ sự cung kính đến từ đám đệ tử bên cạnh bờ, vừa dùng đôi tay ra sức ôm lấy hai người nữ tử khoác áo choàng bên cạnh. Một nữ tử trong đó còn cầm một bình thủy tinh, bên trong ngâm các loại vật bổ dưỡng, đang từng ngụm đút cho y ăn. Hai cô gái này tuổi không lớn, dung mạo cũng có phần xinh đẹp, ánh mắt lộ ra mị hoặc câu dẫn tâm thần người ta, khi gió biển thổi vào, trong khi tóc dài đồng bềnh bay, lộ ra dáng người lồi lõm bên dưới tấm áo choàng. Bộ N9 được cao vút, cái mông rất tròn, còn có cái eo nhỏ đến khoa trường, phối hợp với khuôn mặt thanh thuần, khiến cho trên người các nàng phát ra từng trận cảm giác kích động nguyên thủy nhất, rất kích dê xê. Các nàng ăn mặc càng lớn mật hơn, đường cong nóng bỏng cùng với da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng lộ ra trong mắt các đệ tử tới xem, dưới hai má của nàng còn có hai cái mang thai. Lúc này các nàng đang mặc kệ người thanh niên ôm ấp, trong sự thẹn thùng thi thoảng còn có tiếng cười vang vọng. Bái kiến Tam Điện Hạ. Bên cạnh bờ, tiếng cung kính càng lớn. Hứa Thanh ngóng nhìn người thanh niên trên con thuyền, hắn cảm thấy nếu như hai người nữ tử kia không nâng đỡ, đối phương sẽ ngã xuống, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ dị, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy hắn vừa nhìn về phía hai nữ tử nổi bật, vừa nhìn tới, ánh mắt của hắn liền hơi co rút lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ trên người hai người nữ tử này, vì vậy ánh mắt rất nhanh lướt qua các nàng, thấy ngoài trừ thị vệ trên con thuyền này, thì bên trên còn có rất nhiều người mặc áo đen. Những người này, khi lộ ra gương mặt, đều tương tự hai người nữ tử kia, ánh mắt đều là màu xanh, dưới hai má có tuyến mang thai, từng người đều có chấn động tu vi không tầm thường. Ngoài những thứ này, trong bọn họ còn có một người thiếu niên, tuổi không sai biệt lắm giống Hứa Thanh, quần áo trên người rất là hoa lệ, trong ánh mắt màu xanh mang theo một chút tấm lãnh, quét về phía bên cạnh bờ. Hai má của gã cũng có tuyến mang thai. Hứa Thanh nhìn qua tất cả những thứ này, đây là lần thứ hai hắn thấy chủng tộc tương tự với nhân tộc, nhưng không phải cùng một dạng sinh vật, nhưng nhìn phản ứng của các đệ tử ở bốn phía, thì tựa hồ bọn họ không có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên loại người không phải tộc mình này, bọn họ cũng đã thấy không ít. Cho nên hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, theo con thuyền lớn tới gần, thanh niên được hai người nữ tử nâng trên thuyền vang lên tiếng cười. Lần này ra ngoài, mặc dù gặp phải gió bão, nhưng thu hoạch không tệ, chư vị sư đệ sư mọi người gặp đều có phần. Lời y vừa nói ra, trên con thuyền lập tức có rất nhiều tùy tùng phi thân nhảy lên, phất tay liền có từng miếng lân phiến lớn cỡ bàn tay gào thét về phía mỗi người ở bên cạnh bờ. Hứa Thanh cũng có, mắt thấy lân phiến bay tới, hắn giơ tay lên một hơi tiếp được, sau đó cảm giác đầu tiên hắn nhận thấy chính là chất nước và lạnh như băng, sau đó hơi sở, rõ ràng không cách nào bóp nát, cái này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Hắn ý thức được mảnh lân phiến này có lẽ rất là bất phàm, đồng thời cũng đã hiểu tại sao bên cạnh bờ có nhiều người tập hợp đến như vậy. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, vậy không cần phải phát sầu đi kiếm tiền nữa rồi. Hứa Thanh nhìn lân phiến một chút, sau khi thu hồi, liền giống như mọi người ở bốn phía, quay về phía Tam Điện Hạ ở trên thuyền nói lời cảm tạ. Trong lúc mọi người nói cảm tạ, thuyền lớn cũng đã cập vào bến, Tam Điện Hạ đầu tiên là phất phất tay với những đồng môn bên cạnh, sau đó cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, trực tiếp vỗ hai cái vào trên mông hai người nữ tử dị tộc đang ở trên đó. Khiến cho hai nữ tử rên to từng tiếng duyên dáng, sau đó cười rộ lên nói Tam Điện Hạ thật hư hỏng. Chương 151, 151, người háo sắp ba. Một màn này, các đệ tử cũng thấy, nhưng đều nhao nhao cúi đầu, không có mấy người có đảm đương dám nhìn lâu vào trên người hai người nữ tử dị tộc ở trước mặt Tam Điện Hạ. Hứa Thanh vốn đã cảm thấy không có gì để mắt, nhưng hắn chú ý tới nét mặt của người thiếu niên dị tộc sau lưng hai nữ tử hình như có chút khinh thường. Trên thuyền lớn, Tam Điện Hạ nháy mắt ra hiệu, sắc mặt híp híp lại, dường như toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên dáng người của hai người nữ tử rồi, chưa từng lưu ý vẻ mặt của thiếu niên dị tộc sau lưng. Hai vị tiểu tiên tử, các ngươi ở chỗ này chờ ta à, đừng tùy tiện rời khỏi con thuyền, nếu không để cho sư phụ ta nhìn thấy, lại sẽ giao hơn ta. Nhưng không biết sư phụ đã quay trở về hay chưa, như vậy, ta đi trước tìm xem, nếu chưa trở lại, buổi tối ta sẽ tới tìm các ngươi chơi. Hai nữ tử dị tộc kia hình như rất thích bộ dạng này, trong lúc tiểu mị cười một cái, còn tán tỉnh vài câu với đối phương, sau khi Tam Điện Hạ ho khan một tiếng, lấy bình thủy tinh bổ dưỡng, chào hỏi tùy tùng và thị vệ trên thuyền. Mang thứ đó xuống, lúc vận chuyển phải chú ý đoàn người một chút ta, đừng để ai đụng phải. Theo y mở miệng, rất nhiều tùy tùng cùng thị vệ từ trong khoang thuyền chuyển ra một cái dương lớn, bốn phía đều được bịt kín, không nhìn thấy bên trong có cái gì. Vận chuyển cẩn thận, phải lưu lại hình ảnh tốt cho ta, đây chính là thứ chuẩn bị cho đại sư huynh đang bế quan, người này lòng dạ hẹp hòi, đừng có quay đầu liền nói với ta là đồ đã hỏng để lừa ta. Trong tiếng cười, Tam Điện Hạ chắp tay về phía đệ tử bốn phía, dẫn người trùng trùng điệp điệp đi xuống thuyền lớn, sau đó đi về phía ngọn núi thứ bảy. Theo y đi xa, từng người đệ tử ở bên cạnh bờ lập tức rời đi rất nhanh, riêng phần mình cảnh giác, đồng thời một cổ áp lực cũng tràn ngập trong bầu không khí ở nơi này. Toàn bộ người cầm được lân phiến đều vô cùng đề phòng, từng ánh mắt ác ý ẩn giấu tham lam ở trong con mắt bọn họ. Hiển nhiên có những thứ có thể cầm được, nhưng có thể giữ lại hay không, liền không nhất định. Vì vậy rất nhanh, trong lúc mọi người nhanh chóng tản ra, có không ít đệ tử bị người khác để mắt tới, chỗ Hứa Thanh cũng có không ít ánh mắt quét tới, nhưng có lẽ do hắn mấy ngày trước đã đánh chết Thanh Vân Tử, cho nên đã có chút ít uy danh, khiến cho những ánh mắt kia hơi do dự, đều không hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tất cả, cất bước rời khỏi nơi đây, một đường mang theo cảnh giác đi về nơi cập bến của mình, sau khi xác định an toàn hắn mới lấy ra pháp chu của mình. Nóng nhìn một phen, trong đầu Hứa Thanh hiện ra con thuyền cực lớn của Tam Điện Hạ. Song phương chênh lệch thật sự quá lớn, Hứa Thanh trầm mặc một lát, cũng không bước vào pháp chu tu hành, mà lại thu pháp chu vào, quay người đi về phía cửa hàng của đệ tử ngọn núi thứ 6 mở. Hắn chuẩn bị luyện chế một chút pháp chu của mình. Khi tìm đến một cửa tiệm, lấy ra lân phiến cùng với xương cá mà Trương Tam cho, sau khi thanh toán phí tổn luyện chế, Hứa Thanh ngồi chờ ở bên trong cửa hàng mà đệ tử ngọn núi thứ 6 mở. Quá trình không cần quá lâu, vì đệ tử luyện chế của ngọn núi thứ 6 báo cho hắn biết, cần thời gian một nén nhang. Cho nên Hứa Thanh ở nơi này đợi, nhìn các loại đồ vật lẫn lộn ở bên trong cửa hàng, bên trong phần lớn là một chút tài liệu sinh vật, giá trị từng cái đều rất xa xỉ. Trong đó, Hứa Thanh nhìn thấy một mảnh da tích dịch, hỏi tiểu nhị ở một bên thì được cho biết cần 150 khối linh thạch một mảnh. Mắc như vậy, mặc dù đáy lòng đã có chuẩn bị, biết rõ giá cả của tài nguyên tu hành đắt đỏ, nhưng Hứa Thanh vẫn rất giật mình đối với cái giá tiền này. Đây chính là da của rắn biển ngưng khí tầng 5 lột ra, cực kỳ nguyên vẹn, rất hiếm có, phẩm chất chắc chắn là ưu dị. Tiểu nhị mắt lẽ lướt qua Hứa Thanh, giải thích một câu. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cho đến khi đảo qua toàn bộ vật phẩm, hắn chú ý đến một trái tim to bằng cái đầu lâu.